Chương 166, Trác Nguyên Trung đuổi theo, 7 người tới chợ, 87 tên tu sĩ, Kim Quả Bộc bố bí cảnh. Chương 166, Trác Nguyên Trung đuổi theo, 7 người tới chợ, 87 tên tu sĩ, Kim Quả Bộc bố bí cảnh Thái Cực Thành, Mục Hưu trở lại chính khí viện. "Ca ca, ngươi dự định đi bí cảnh rồi sao?" Mục Chân một mực chờ đợi đợi Mục Hưu trở về. "Cũng định đi rồi. Chuyến này e rằng hung hiểm khác thường, nhiều như vậy thiên tài đệ tử tìm tòi bí cảnh, chỉ sợ không phải đơn giản đoạt bảo tu luyện. Cái gì đều không thể gạt được muội muội, lần này ta sẽ dẫn bên trên ngươi." Mục Hưu cười nhìn về phía Mục Chân. "Vậy là tốt rồi, trên người ngươi mùi rượu thật nặng, nhanh đi luyện hóa linh cừu." Mục Hưu đang muốn về đến phòng, một thanh âm truyền đến. "Đạo Hưu, đã lâu không gặp." Mục Hưu nghe lên tiếng, "An Ninh Thành Trác Nguyên Trung." "Nguyên lai là Trác đạo Hưu, mời đến." Hai người ngồi ở đại sảnh ở bên trong, Mục Chân bưng tới linh trà. "Là gió nào đem Trác đạo Hưu thổi tới rồi?" Trác Nguyên Trung đứng dậy, chỉnh trọng chắp tay nói ra, "Không dối gạt đạo Hưu, ta là tới đuổi theo ngươi." Mục Hưu nở nụ cười, "Trác phủ thế nhưng là rất cần ngươi a." "Đạo Hưu, ngươi đối với ta Trác gia thế nhưng là có đại ân, ngươi ở ngoài thành chém giết một cái kim đan, gây nên tàn phế một cái kim đan, nhường Trác gia bây giờ vững vàng vị trí lão đại." Trác Nguyên Trung sắc mặt nghiêm túc, "Ngươi đã từng nói ta bị việc vặt cuốn thân, cho nên mới sẽ khó mà tấn cấp kim đan cảnh, ta tới chính là vì đi theo ngươi cùng nhau rèn luyện, bạn ngươi đi theo làm tùy tùng." Mục Hữu mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, "Bây giờ còn thực sự là cần người tay, muốn ngủ gật ngươi liền đến tiễn đưa gối đầu, xem ra chúng ta nhất định sẽ có một đoạn nhân quả." Mục Hữu ra hiệu Trác Nguyên Trung ngồi xuống. "3 ngày sau, ta sẽ đi tới một chỗ bí cảnh, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ đi tới." Trác Nguyên Trung nở nụ cười, xem ra ta tới phải thực sự là kịp thời, không có bỏ qua cơ duyên. Mục Hữu sắc mặt trịnh trọng, nói ra, là cơ duyên vẫn là sát cục, bây giờ còn khó nói. Tóm lại, có thể được ngươi tương trợ, hy vọng. Mục Hữu sau đó đem bí cảnh tin tức tương quan nói một phen, Trác Nguyên Trung sau khi nghe xong, không có lùi bước. Linh Lung Cốc, hai tên tu sĩ đang tại đánh cờ, một nam một nữ, phảng phất có phía dưới không sóng cờ. Sư Minh dùng cái kia bí cảnh làm mồi dụ, phải chăng có chút tiếc là? Dù sao ngay cả chúng ta đều còn không có tìm tòi qua. Không sao, nếu như đã tìm tòi qua, theo cái kia Ngư Nhi giảo hoạt, chỉ sợ sẽ không vào lưới. Cái kia trong bí cảnh bảo vật nếu là bị lấy đi, làm thật đáng tiếc. Lấy đi không được. Vì cái gì? Lần này phái đi người đều là tử sĩ. Hơn nữa, Nam Tu một bộ đã tính trước chi sắc. Sư Minh ngược lại là treo lên bí hiểm rồi. Ta nói chỗ đi tất cả là thiên tài, người kia động tâm, cũng đi. Nữ tu sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ kinh hãi, lập tức quay về bình thản. Cái kia quả nhiên là không sơ hở tí nào. Hủy ta mấy trăm năm tâm huyết, ta làm sao có thể cứ như thế mà buông tha. Nam Tu lần này chấp bạch tử, để nhẹ một quân cờ. Sư Minh cao hơn một bậc, ta thua. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, nhưng một tia âm vũ khí tức phiêu đãng tại sân gốc. 3 ngày sau, Mục Hữu đang muốn xuất phát, mấy thân ảnh đi tới chính khí viện. Người cầm đầu là Thẩm Đức Cao, Linh Kiếm, Thiết Bá, Nghiêm Đạo, Cổ Lăng, Miêu Tài, Mặc Vũ 6 người theo sát phía sau. Mục Hữu đã đoán được mọi người tới ý, cũng không hỏi thêm nữa, lập tức nói ra, các vị hành động phân tán, thay xong y phục giả hành, đại gia tốt nhất giả vờ không có hợp mưu chi ý, tránh đả thảo kinh xà. Đám người nhẹ gật đầu, tốt 5 tốt 3 rời đi chính khí viện. Mục Hữu nhìn về phía Mục Chân cùng Trác Nguyên Trung, nói ra, hai người các ngươi tiến ta mang bên mình đạo phủ, ta tốt nhất lẻ loi một mình đi tới. Hai người nhẹ gật đầu, Mục Hữu đem hắn thu vào trong túi trữ vật. Thành Nam 5 bách lý một chỗ bờ sông nhỏ, Mục Hữu chạy tới nơi này lúc, chừng gần 70 tên tu sĩ ở đây tụ tập. Mục Hữu xem xét một phen, đều là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, phần lớn người đã đổi thành áo đen, chỉ lộ ra con mắt. Đợi cho buổi trưa, một người tu sĩ bay lên một chỗ trên tảng đá, hắn thân mang áo tím, dáng người phổ thông, sắc mặt hơi vàng, pháp lệnh văn minh lộ ra, không có sợi râu. Mục Hữu nhìn sang, chính là Trần Cát An. Hắn lớn tiếng nói ra, "Chư vị đạo hữu, ta là Trần Cát An, lần này mời người đem dạng này một cái đại cơ duyên đưa cho đại gia, chỉ có một mục đích, đại gia sau này có thể chiếu cố nhiều hơn Thái Cực Thành Trần gia sinh ý." Đám người sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Trần Cát An nói như vậy, chúng ta liền rất yên tâm. Đúng đấy, nếu là được cơ duyên, về sau mua sắm đan dược linh tài, liền lên nhà hắn rồi. Mục Hữu đang quan sát chung quanh tu sĩ, hắn cảm thấy có một cái tu sĩ áo đen tựa hồ hết sức quen thuộc, đang hướng tự xem tới. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, là Thẩm Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, lần này bí cảnh có thể hung hiểm vô cùng, ngươi cũng không cần đi rồi. Mục Hữu hướng Thẩm Nguyệt Nhi truyền âm. Thẩm Nguyệt Nhi cũng không có đi tới, nàng hướng Mục Hữu truyền âm, ngươi yên tâm, ta chuẩn bị đầy đủ, ngươi cũng muốn mọi thứ cẩn thận. Chúng ta bây giờ xuất phát. Trần Cát An tế ra một chiếc phi trùng, lúc này bờ sông nhỏ đã tụ tập nhiều đến 87 tên tu sĩ, bọn hắn nhao nhao bay đi lên. Thẩm Đức Cao truyền âm tới, chúng ta cũng tới. Mục Hữu nhẹ gật đầu, leo lên phi trùng. Các vị, Kim Quả Bộc bố bí cảnh ở vào Tây vực rất phía nam, khoảng cách nơi đây 30 vạn bên trong, chiếc này phi trùng là trong gia tộc nhanh nhất, sau 5 ngày liền có thể đến, đại gia có thể trên phi trùng tìm gian phòng ngồi xuống điều tức. Trần Cát An hướng đám người truyền âm, theo sau tiến nhập phi trùng đầu trong phòng. Nghiêm Đào hướng Mục Hữu đi tới, làm bộ mới quen chắp tay nói ra, nếu như cái này Trần Cát An giữa đường tiểu ra tay, thì như nổ nát cái này phi chu, chúng ta ứng đối ra sao? Yên tâm, hắn sẽ không lô mang như vậy, nếu có cá lọt lưới, hắn liền dã tràng xe cát, huống hồ như thế cũng sẽ bị toàn bộ vũ châu tông môn lên án, tại chỗ đệ tử thiên tài cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Mục Hữu nhanh tiếp lấy nói ra, nếu như là ta, chắc chắn sẽ trong bí cảnh động thủ lần nữa, hơn nữa còn sẽ làm tốt mai phục. Vậy ta yên tâm đi nghỉ. Nghiêm Đào chậm rãi bước hướng đi trong một gian phòng. Đạo Hữu, ta xem cái kia Trần Cắt An cũng không có mang theo tùy tùng. Giả Học Sơn tại cách đó không xa truyền âm tới. Tùy tùng cũng không trên phi trù, thư mời phát lâu như vậy, hẳn là đã sớm sắp đặt tốt. Hiện trường tất cả đều là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, tới rồi bí cảnh thì chưa chắc. Minh Bạch. Một Hưu bắt đầu tính ra lên trong bí cảnh đến cùng mai phục bao nhiêu người. 87 tên tu sĩ, trừ bỏ Trần Cắt An, muốn đánh bại nhiều tu sĩ như vậy, coi như đánh năm, ít nhất cần 18 tên tu sĩ kim đan. Một Hưu lắc đầu. Linh Lung sẽ không thể nào có như thế tu sĩ kim đan, bọn hắn sẽ như thế nào sắp đặt? Một Hưu đang suy tư, lúc này Trần Cắt An từ trong phòng đi ra, thấy chỉ có Một Hưu một người đứng tại phi chu trên bình đài, liền mở miệng nói ra, đạo hưu thực sự là thật có nhã hứng, một người thưởng thức phong cảnh. Gian phòng quá muộn, đứng bên ngoài một hồi mà thôi. Ta có chút không hiểu, muốn thỉnh giáo đạo hưu. Ngươi nói, hôm đó trên lôi đài, ngươi vì sao đối với ta hạ tử thủ? Đạo hưu có thể là cùng cảnh tu vi bên trong cao nhất, cho nên ta muốn kiểm nghiệm một chút ta sát chiêu mạnh nhất. Một Hưu cố ý bày ra vụ. Trần Cắt An nở nụ cười, nhìn về phía Một Hưu. Chỉ sợ ngươi cũng không có sử dụng át chủ bài a. Ngươi trôi kiếm này có thể nhanh chóng lần nữa phát động công kích, e rằng không thể dùng thần thức cường đại để giải thích. Đạo Hưu cao minh, ta đích xác chuyên môn tu luyện qua một chút bản mệnh pháp bảo thao túng bí thuật. Bất quá đối với ngươi phong linh căn, vẫn không có phần thắng. Cũng biết ta là phong linh căn tư chất. Trần Cắt An mặt lộ vẻ kinh hãi, Một Hưu lại có thể nhìn ra manh mối, sau lưng tất có cao nhân chỉ giáo. Lần này bí cảnh chuyến đi, chúng ta hợp tác một phen như thế nào? Hợp tác thế nào? Một Hưu sắc mặt đạm nhiên, không vui không lo. Nghe nói cái kia bên trong bí cảnh có Tề Thiên Đại Thánh tiên pháp truyền thừa, nhưng cái khó lấy được, theo đạo Hưu tu vi, người ta hợp tác có một tia hy vọng. Một Hưu đương nhiên không hội hợp làm, nhưng hắn vẫn biểu hiện ra vẻ tham lam. Vậy chúng ta liền hợp tác một phen, bất quá đầu tiên nói trước, nếu như chỉ có một bộ tiên pháp, trước tiên từ ta thấy chi. Trần Cắt An mừng thầm trong lòng, làm bộ suy tư thật lâu. Vậy thì theo đạo Hưu. Hai người không nói nữa ngữ, Một Hưu tìm một gian phòng, ngồi xuống điều tức. Ngươi nếu như thế lòng tham, chắc chắn phải chết. Trần Cắt An khỏe miệng hơi bệnh, một vòng rào hoạt chợt lóe lên. Chương 167, Quý Chi Châu Hoang, đám người phá bên trên cổ trận pháp, huyền quả trì tu luyện. Trần Cắt An tính toán chương 167, Quý Chi Châu Hoang, đám người phá bên trên cổ trận pháp, huyền quả trì tu luyện. Trần Cắt An tính toán trên thuyền bay, Thẩm Nguyệt Nhi đi tới Một Hưu gian phòng. Nghiêm đạo đã nói với ta, không để cho ta tới bí cảnh. Thẩm Nguyệt Nhi nhìn về phía Một Hưu. Thế nhưng là ta có chút không yên lòng ngươi, ta cũng là năm vị trí đầu thiên tài đệ tử, có thể giúp ngươi. Nếu đã tới, vậy chúng ta liền cùng tiến tối. Một Hưu nở nụ cười. Trong lòng của hắn xúc động, từ Mộc Gia thôn đi ra ngoài sau, gặp nhiều như vậy quan tâm mình người. Tu trên tiên lộ mặc dù gian nguy, dụng ý khó dò người cũng rất nhiều, nhưng cuối cùng, ta đạo không cô. Phi chu đầu trong phòng, Trần Cắt An thần sắc lạnh nhạt, miệng lẩm bẩm. Sát quang nhóm thiên tài này đệ tử, địa vị của ta lại có thể củng cố không thiếu. Giết chết ngươi Mộc Hưu, bắt ngươi lập uy, về sau không có ai còn dám nói ta lời ong tiếng ve. Sau năm ngày, phi chu ngừng lại, đến tây vực phía nam nhất hoang dã. Các vị đạo hữu, nơi đây tên là Quý Chi Châu Hoàng, thỉnh các vị đi theo ta. Trần Cắt An nhảy xuống phi chu đi thẳng về phía trước. Đám người cũng đội vàng đi theo. Trần đạo hữu, kim quả buộc bố bí cảnh không phải có thể nhìn thấy thủy sao? Như thế nào nơi này là một mảnh hoang nguyên? Mọi người đều nhẹ gật đầu, ngừng lại. Trần Cắt An xoay người, cười nhìn về phía đám người, nói ra, cái này Quý Chi Châu Hoàng, hiếm có người đặt chân, thẳng đến trước đây không lâu, một vị đại năng đi ngang qua nơi đây, phát giác có một tòa siêu trận pháp lớn bao phủ ở đây, thông qua cường đại thần thức xem xét, phát hiện kim quả buộc bố bí cảnh. Cùng nói nơi này là bí cảnh, không bằng nói nơi này là thượng cổ di tích. Cái này Tề Thiên Đại Thánh cùng chúng ta tu sĩ nhân tộc thế nhưng là đồng căn đồng nguyên, cùng chỗ ở một cái vị diện. Chúng ta lại hướng 10 vị trí đầu bên trong, liền có thể có phát hiện. Trần Cắt An nói đi, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Giả Học Sơn lúc này truyền âm tới, hắn nói những chuyện này thật có căn cứ có thể tra, lời này bảo đảm thật. Đám người cùng một chỗ tiến lên khoảng 10 dặm, Trần Cắt An đột nhiên nói ra, ngừng. Đám người lập tức dừng bước lại, hai mặt nhìn nhau. Phía trước chính là trận pháp. Trần Cắt An tế lên một khối đá, hướng về phía trước đập tới, tảng đá bay vào về sau, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Trận pháp này chính là bên trên cổ trận pháp, phương viên 20 dặm đều bị bao phủ, trải qua vài năm, bây giờ yếu rất nhiều, bất quá vẫn cần muốn mọi người hợp lực mở ra, cái này cũng là thỉnh mọi người cùng nhau tới dò xét nguyên nhân. Trần Cắt An tế ra một cái trận bàn trong nháy mắt biến lớn thành to khoảng 10 trượng, phía trên khắc lấy phù văn. Đây là phá trận bàn, mời mọi người cùng quán chú linh lực, phá vỡ bên trên cổ trận pháp. Trần Cắt An trước tiên làm mẫu, dẫn mọi người cùng một chỗ phá trận. Đám người nhẹ gật đầu, bắt đầu phá trận. Một Hưu hướng mình người truyền âm, cùng một chỗ phá trận. Nghiêm Đạo bọn người sau khi nghe xong, cũng cùng ra tay. 87 tên tu sĩ cùng một chỗ thôi động trận bàn bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt, một đạo đạo phù văn như dòng nước hướng chạy trận pháp lồng ánh sáng, dần dần hiện ra trận pháp. Phương viên 20 dặm, quả nhiên khổng lồ. Phù văn tại lồng ánh sáng bên trên du đậu, phản phất tại cắn nuốt trận pháp vòng bảo hộ. Chúng ta chỉ có thể mở ra một đạo lỗ hổng nhỏ chờ trận pháp sau khi mở ra, đại gia kịp thời tiến bảo. Một canh giờ sau, trận pháp lồng ánh sáng bên trên bắt đầu xuất hiện một vết nứt. Đám người mặt lộ vẻ vui mừng, phản phất cơ duyên đang ở trước mắt. Không tốt, ta không cách nào ngừng pháp lực. Một người tu sĩ quát to lên. Một Hưu sau khi nghe xong trong lòng hoảng hốt, cũng thử một phen, quả nhiên không cách nào ngừng pháp lực. Trần Cắt An lúc này la lớn, phá trận bàn cần bàng đại pháp lực, phá vỡ khe hở phía trước, đại gia không dừng được, không cần lo lắng. Một Hưu mắt thấy Trần Cắt An tựa hồ khí định thần nhàn, thầm nghĩ trong lòng, giỏi tính toán. Thể nội pháp lực như là nước chảy tiến vào trận bàn, sớm muộn biến thành dê đợi làm thịt. Mục Hữu không có hốt hoảng, hắn suy tư phút chốc, hướng Thông Huyền truyền âm, "Lão sư, dùng Tam Thanh Điên đạo công, có thể hay không để cho pháp lực nghịch hành khôi phục?" Thông Huyền suy tư một lát sau nói ra, "Có thể thử xem, nhờ tu luyện qua cổ lăng trước tiên thí." Mục Hữu hướng cổ lăng truyền âm, "Muội muội, vận chuyển Tam Thanh Điên đạo công." "Được." Cổ lăng vận chuyển Tam Thanh Điên đạo công về sau, quả nhiên đình chỉ pháp lực quan chú, nàng đội vàng hướng Mục Hữu truyền âm, "Ca ca có thể." Mục Hữu hướng tất cả người một nhà truyền âm, "Tình huống bây giờ khẩn cấp, ta không thể không đem tông môn Tam Thanh Điên đạo công chuyển cho đại gia, các ngươi lấy công pháp này khẩn cấp, không thể mới chuyển cho người khác." "Đương nhiên." "Tốt." Đám người cùng nhau truyền âm tới. Một khắc đồng hồ về sau, đám người truyền âm tới, pháp lực đang khôi phục rồi, tựa hồ đem trong trận bản linh lực hút trở lại rồi. Mục Hữu truyền âm, nhanh chóng khôi phục, làm bộ suy yếu. Thời gian lại qua 2 canh giờ, trận pháp khe hở cuối cùng nứt ra. Trần Cát Đan trong tay bấm niệm pháp quyết, thu hồi trận bàn, hô to một tiếng, "Đều đi bảo." Cơ duyên đang ở trước mắt. Đám người chú ý không khôi phục được, gấp hướng trong di tích bay đi. Mục Hữu hướng đám người truyền âm, "Đi, đi bảo." Bay vào trong trận, Mục Hữu nghe được to lớn tiếng nước chảy. Đám người đi về phía trước đi chừng 5 dặm, một chỗ thác nước lớn xuất hiện tại trước mắt, phi lưu trực hạ tam tiên xích, tràn diện vô cùng rộng rãi, thác nước chung quanh mọc ra mấy ngàn quả cây đào. Tất cả tu sĩ không lo được thưởng thức phong cảnh, cũng bắt đầu ngồi xuống điều tức. Dưới thác nước có một chỗ sơn động, huyền quả trì liền ở trong đó, không những có thể khôi phục pháp lực, còn có thể thể pháp đồng tu, đại gia không cần phải gấp. Trần Cát Đan tới gần thác nước, quan sát. "Tìm được, đi theo ta." Trần Cát Đan khống chế phi kiếm, hướng trong thác nước bay vào. Các tu sĩ không còn nghi hoặc, nhao nhao bay vào, chỉ sợ bỏ lỡ cơ duyên. Mục Hữu hướng đám người truyền âm, "Chúng ta cuối cùng đi." Mục Hữu bắt đầu đếm lấy tu sĩ nhân số, hắn có một loại cảm giác, tựa hồ nhân số trở nên nhiều hơn. Mục Hữu cảm giác không có sai, hắn vội vàng hướng đám người truyền âm, "Đại gia cẩn thận, bây giờ tu sĩ đã biến thành 102 người, nhiều 15 người." Đám người sắc mặt nghiêm trọng, đều nhìn về Mục Hữu. "Không cần lo lắng, chúng ta đi bảo." Mục Hữu khống chế chân long kiếm, hướng trong thác nước bay đi. Mục Hữu đi tới thác nước phía dưới, nơi này có một đầu lối đi hẹp, một mực thông hướng một chỗ hang động. Còn chưa đi vào trong hang, bên trong liền truyền đến tiếng kinh hô. Lớn như vậy huyền quả chỉ, như thế dư thừa linh lực, thật là đại cơ duyên. Mục Hữu đi vào, trong hang động không gian phi thường lớn, chừng 5 dặm phương viên, không gian ở giữa có một tòa tự nhiên bất quy tắc ao, bên trong linh khí mờ mịt, đã có không thiếu tu sĩ nhảy vào, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Mà Trần Cát Đan đang tại nhìn xa xa, mặt lộ vẻ khó lường nụ cười. Mục Hữu vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, bắt đầu điều tra huyền quả hơi thở của chỉ trung. Huyền quả chỉ trung linh lực cuồng bạo, chính xác thích hợp tu luyện, nhưng Mục Hữu cảm thấy, cơ hồ tất cả tu sĩ khí tức đều rất hỗn loạn. Mục Hữu tâm bên trong hoảng hốt, e rằng cái kia trận bản có chỗ quái dị, lúc này tu luyện sợ rằng sẽ xuất hiện kém thước. Mục Hữu lo lắng quát to lên, "Chư vị đạo hữu, ngừng tu luyện, lại tu luyện sợ rằng sẽ bạo thể mà chết." Chỉ trung tu sĩ nhao nhao mở to mắt, mà chuẩn bị vào chỉ tu sĩ cũng dừng lại, đều nhìn về Mục Hữu. "Linh chỉ linh lực cuồng bạo, mà các ngươi lúc này đã khí tức hỗn loạn, nếu như khôi phục quá nhanh, chính các ngươi sau khi suy nghĩ một chút quả." Trần Cát Đan gặp gian kế nhìn đấu, cũng không có gấp gáp, hắn nhìn về phía đại gia đừng nghe người này ăn nói bừa bãi, hắn chính là lôi đài thi đấu quán quân Mục Hữu. Hắn căn bản cũng không nghĩ các ngươi mạnh hơn hắn, hắn muốn đem huyền quả chỉ chiếm thành của mình. Hắn nghĩ hay lắm. Một người tu sĩ quát to lên, "Tham lam thật có thể choáng váng đầu óc." Mục Hữu lắc đầu, bây giờ thực sự là qua điển lý hạ, nếu như đối với Trần Cát Đan độc thủ, chỉ sợ càng nhiều người sẽ hiểu lầm. Một bộ phận cẩn thận tu sĩ vẫn là rời đi huyền quả chỉ, ngược lại đã tiến bảo, cũng không gấp tại cái này nhất thời. Bất quá trong hồ vẫn có 47 người tu sĩ tại tu luyện. Cục diện rằng co, Mục Hữu yên lặng theo dõi kỳ biến. Một khắc đồng hồ về sau, một người tu sĩ từ huyền quả chỉ trung đứng lên, thoải mái cười ha hả. "Ha ha ha ha, nhanh như vậy liền khôi phục pháp lực." Đám người hướng hắn nhìn lại, đều mặt lộ vẻ kinh hãi, liền thấy hắn mắt mũi đều đang chảy máu, diện mục dữ tợn, mà chính hắn lại không hề hay biết. Lúc này tại huyền quả chỉ bên ngoài quan sát người đều quát to lên, "Rời đi huyền quả chỉ, dừng lại." "Ha ha ha ha, muộn." Trần Cát Đan cười ha hả, "Tất cả mọi người các ngươi đều phải chết. Tiến ao người phải chết, chưa đi đến cũng phải chết." Mục Hữu nhìn về phía Trần Cát Đan, lớn tiếng nói ra, "Vì cái gì? Các ngươi xem mình còn có thể thi triển pháp lực sao?" Trần Cát Đan nhìn về phía ao bên ngoài tu sĩ, mặt lộ vẻ khinh thường. Ao bên ngoài tu sĩ nhao nhao vận chuyển pháp lực, lập tức mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. "Trần Cát Đan, ngươi cái vương bát đản, tính toán chúng ta, một mình ngươi đánh thắng được chúng ta 86 người." "Ha ha ha ha." Trần Cát Đan lại một lần nữa nở nụ cười. "Các ngươi muốn hay không lại đếm xem?" Đột nhiên 15 tên tu sĩ hướng Trần Cát Đan trước mặt đi đến, giật xuống khăn che mặt. Có 5 tên tu sĩ không tiếp tục cẩn giấu tu vi, khôi phục lại kim đan kỳ tu vi. Tại chỗ tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, đầu gối mềm đã quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chương 168, đánh bất ngờ, nửa bước nguyên anh Trần Minh Vũ, chém chết Trần Cát Đan, Mục Hữu thân hám tuyệt cảnh. Chương 168, đánh bất ngờ, nửa bước nguyên anh Trần Minh Vũ, chém chết Trần Cát Đan, Mục Hữu thân hám tuyệt cảnh. Kim quả bộ bố trong bí cảnh. "Trần đạo hữu tha mạng, chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ. Ta nguyện dâng lên túi chữ vật." Trần Cát Đan mặt lộ vẻ lãnh sắc, vung tay lên, "Động thủ." Mục Hữu đội vàng hướng người một nhà truyền âm, ngăn trở tu sĩ kim đan, "Ta trước tiên sát quang trúc cơ." Mục Hữu gọi ra một trần, hô to một tiếng, "Sát quang trúc cơ tu sĩ." Một chân tế ra pháp bảo trường kiếm, hướng phía trước trúc cơ tu sĩ đánh tới, chỉ ba hơi thời gian thì có hai tên trúc cơ tu sĩ đầu người rơi xuống đất. Thẩm Nguyệt Nhi lúc này gọi ra băng thiểm, đối đầu một cái tu sĩ kim đan. Thẩm Đức Cao gọi ra Mạc Vũ, cùng Linh Kiếm, Thiết Bá hai người đối chiến ba tên tu sĩ kim đan. Giả Mai Quang, Vương Tự Nhất, Giả Học Sơn ba người liên hợp đối phó một cái tu sĩ kim đan. Mục Hữu gọi ra Trác Nguyên Trùng, hô to, đi theo ta. Giết. Mục Hữu phóng tới đối phương trúc cơ tu sĩ, phát động thần thức công kích liên tục hai người, Trác Nguyên Trùng giống như chém dưa thái rau, liên chạm hai người. Trần Cát Đan trong lòng kinh hãi, lại có 14 người tu sĩ còn có chiến lực. Hắn hướng ra phía ngoài la lớn, cha mau tới giúp ta. Đối phương tu sĩ có phòng bị, một chân xuất kỳ bất ý không còn có hiệu quả, nàng cùng hai tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ đánh ngang tay. Tại chỗ nhiều đến 75 tên tu sĩ không có chiến lực, nếu không phải Mục Hữu bọn người ngăn cản tiến công, e rằng đã sớm thây ngang khắp đồng rồi. Mục Hữu biết còn có càng mạnh hơn chiến lực chạy đến, vội vàng hướng Nghiêm Đào hô to, đem những cái kia bướng bỉnh con lửa thu sạch tiến trong không gian đi. Bên ngoài hang động, một đạo kim đan uy áp truyền bảo. Trần Cát Đan lui ra phía sau 20 trượng, thoát ly vòng chiến. Nghiêm Đào vừa mới đem 40 tên tu sĩ thu vào trong túi trữ vật, trên không đột nhiên vỗ xuống một trường, Nghiêm Đào cuống quýt chạy trốn, còn thừa 35 tên tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ bị đánh thành thịt nát. Mục Hữu tâm bên trong hô to, không tốt, đây là nửa bước Nguyên Anh. Vào bên trong rút lui. Mục Hữu hướng đám người hô to. Thẩm Đức Cao, Thẩm Nguyệt Nhi đám người đã chém giết một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, nghe thấy Mục Hữu âm thanh, nhanh chóng hướng hang động chỗ sâu bỏ chạy. Mục Chân lại chém một cái trúc cơ tu sĩ, Mục Hữu cùng Trác Nguyên Trùng cũng chém giết một cái trúc cơ tu sĩ. Ba người vội vàng hướng hang động chỗ sâu chạy trốn. Chủ nhà họ Trần Trần Minh Vũ bay vào hang động, la lớn, các ngươi trốn được sao? Cha, chính là Mục Hữu hỏng đại sự. Ta đã biết, trước tiên đem cái này 35 tên đệ tử thiên tài thi thể thu lại. Tuân mệnh. Trần Minh Vũ không nhanh không chậm, hướng Mục Hữu bọn người đuổi tới. Trần Minh Vũ đã đuổi đi theo, các ngươi ai có thể ngăn cản phút chốc? Mục Hữu nhìn về phía đám người, ta và Mạc Vũ. Thẩm Đức Cao nhìn về phía Mục Hữu. Được, đính trụ phút chốc, ta đi giết con của hắn. Mục Hữu tế ra Hắc Thiên Loa, mang theo một chân thổ độn mà đi. Mục Hữu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, lách qua Trần Minh Vũ, thẳng đến Trần Cát Đan. Muội muội, chuẩn bị sẵn sàng. Ừ. Mục Hữu tới gần Trần Cát Đan, thoát ra mặt đất, phát động thần thức công kích, cho dù Trần Cát Đan phong linh căn tư chất, nhưng còn lâu mới có được cái kia hư không linh căn đồng dạng người tiên. Nhờ ngươi kiến thức lá bài tẩy của ta, một trong. Trần Cát Đan sững sờ tại chỗ, một chân nhất kiếm lấy mặt hàng cao cấp đầu. Bất thình lình công kích, chung quanh tu sĩ đều chưa kịp phản ứng. Trần Minh Vũ cảm giác được nhi tử bất lạc, đột nhiên bi phẫn nổi giận, con người xông trở lại. Gặp Mục Hữu không thấy bóng dáng, liền nhìn về phía tám tên tu sĩ. Các ngươi đám này phế vật, muốn các ngươi có ích lợi gì? Trần Minh Vũ một trường vô dưới, bốn tên tu sĩ kim đan chạy trối chết, hai tên tu sĩ kim đan chạy trốn không bằng, cùng mặt khác bốn tên trúc cơ tu sĩ cùng một chỗ bị đánh thành thịt nát, chết thảm tại chỗ. Mục Hữu, ngươi là tên con tiếp, cút ra đây cho ta. Dám giết con ta, ta lấy ngươi để mạng. Đau mất như tử, Trần Minh Vũ bi vẫn muốn chết, hắn một quyền đánh tới hướng Huyền Quả Trì, Huyền Quả Trì trung xuất hiện một cái lỗ thủng, linh dịch chảy sạch sẽ. Mục Hữu một chiêu liền biết Thẩm Đức Cao, Thẩm Nguyệt Nhi đám người bay. Mặc dù chiến cuộc khẩn trương, nhưng mừng thầm trong lòng. Trần Cát Đan cùng Linh Lung sẽ châu thai ám kết, như hại đệ tử thiên tài, chết chưa hết tội. Mục Hữu thoát ra mặt đất, xuất hiện tại Trần Minh Vũ trước người bắt trượng. Trần Minh Vũ gặp Mục Hữu xuất hiện, rũa ra một trường hướng Mục Hữu đánh ra. Mục Hữu tế ra Cửu U Chú Y, toàn lực quán chú linh lực, hướng một trường kia đập tới. Ầm ầm một tiếng vang lớn, Cửu U Chú Y bị phách phi, một trường tiếp tục công tới, Mục Hữu bị đập đến bay ngược bắt trượng, rớt xuống đất, quần áo rách rưới, trong miệng cuồng thổ tiên huyết. Mục chân mặt như băng sương, phóng tới Trần Minh Vũ, đánh ra nhất kiếm, Trần Minh Vũ đẩy ra một trường. Mục Chân mượn lực trùng kích bay ngược đến Mục Hữu trước mặt. "Ca ca." Mục Chân đỡ dậy Mục Hữu, Mục Hữu một vòng trong miệng vết máu, lấy ra Trần Cát Đan túi chứa vật, đưa cho Mục Chân. Nhường sư huynh bọn hắn mang theo trận bàn đảo tẩu. "Nhanh." Mục Chân tiếp nhận túi chứa vật, khống chế Hắc Thiên Loa, hướng Thẩm Đức Cao độn thổ tới. Mục Hữu hướng về trong miệng lấp hai hạt khôi phục nhanh chóng đan dược, đứng dậy, ngưỡng tiên trưởng cười. "Ngươi, không gì hơn cái này, đi chết." Trần Minh Vũ lần nữa vung ra một trường, hướng Mục Hữu đánh tới. Mục Hữu huy động tịch diệt chân long kiếm, một đạo kiếm quang bí mật mang theo long ảnh bay đi. Cái này nhất kiếm, miễn cưỡng ngăn trở đối phương một trường, Mục Hữu lùi lại năm bước, ngừng lại. Trần Minh Vũ mặt lộ vẻ kinh hãi, có chút không thể tin được. Mục Hữu thừa cơ lấn người cận chiến, kiếm quang bao phủ, cùng Trần Minh Vũ dính chung một chỗ. Lúc này, Mục Chân đi tới Thẩm Đức Cao trước mặt, đem túi chứa vật đưa tới. Thẩm Đức Cao tiếp nhận túi chứa vật, không kịp do dự, truyền âm cho đám người, lưu tại nơi này liên lụy Mục Hữu, chúng ta rút lui. Ta lưu lại. Thẩm Nguyệt Nhi không để ý đám người ngăn cản, tế ra trường kiếm, hướng Mục Hữu phi đi. Mục Chân mang theo đám người thổ độn mà đi. Thẩm Nguyệt Nhi đi tới Trần Minh Vũ sau lưng, đột thi lại kiếm. Trần Minh Vũ sớm đã cảm thấy Thẩm Nguyệt Nhi vị trí, đưa tay vỗ, đem Thẩm Nguyệt Nhi đập đến bay ngược ra ngoài, rớt xuống đất, miệng phun tiên huyết. Mục Hữu nhân cơ hội này, phát động sát chiêu, Trần Minh Vũ đầu vai bị đâm nhất kiếm, nhưng vết thương không đậm, giống như gãi ngứa. Người này có chút khó giải quyết. Mục Hữu ỷ vào luyện thể tu vi, cận chiến hơi chiếm ưu, nhưng cái này Trần Minh Vũ tu vi thâm hậu có thể ứng phó. Bất quá, đối với Trần Minh Vũ tạo thành tổn thương, lại giống như cạo gió. Thẩm Đức Cao bọn người thoát ly hiểm cảnh, Mục Hữu tâm bên trong thở dài một hơi. Hắn bây giờ phải làm chính là tâm vô bằng bụi, toàn lực đối chiến. Chết một cái phong linh căn nhi tử, ngươi cảm thụ như thế nào? Mục Hữu nói chuyện giống như nhân vật phản diện, nhưng hắn phải làm chính là chọc giận đối phương, để cho trong lòng đại loạn. Trần Minh Vũ quả nhiên nổi giận, tức miệng mắng to, thằng chó chết, dám giết con ta, ta nhường ám khách sẽ đối với vô tận truy sát, không chết không thôi. Nguyên lai ngươi là ám khách người biết, ngươi tử kỳ đã đến, đã biết cũng vô dụng. Trần Minh Vũ tế ra một cái màu đen móng vuốt, hướng Mộc Hưu bổ tới. Mộc Hưu hô to một tiếng, Long Thiên, ra để chiến đấu. Long Thiên từ Mộc Hưu mi tâm bay ra, lập tức hóa thành 30 trượng có thừa, hướng Trần Minh Vũ gào thét một tiếng, một đạo uy lực bá đạo âm ba hướng Trần Minh Vũ đánh tới. Thẩm Nguyệt Nhi lúc này bay đến Mộc Hưu trước mặt. Đạo Hưu, ta tới giúp ngươi. Thẩm Nguyệt Nhi gọi ra băng tiềm, lúc này băng tiềm đã đạt đến cửu giai, tương đương với tu sĩ nhân tộc kim đan hậu kỳ tu vi. Trần Minh Vũ nhìn thấy Long Thất âm ba công kích, không lo được hướng Mộc Hưu công kích, vội vàng tế ra một mặt đen nhánh tấm chắn ngăn cản. Cổn cổn âm ba đập nện lấy hắc thuẫn, Trần Minh Vũ quán chú linh lực tại hai lỗ tai, chống cự lại ngũ nội chấn động. Băng tiềm lúc này cũng bắn ra băng tiễn vũ, hướng Trần Minh Vũ vọt tới. Mộc Hưu tế ra cửu cửu lũ chủ y, hướng cái kia hắc thuẫn một kích toàn lực. Ba đạo lực lượng gia trì, cái kia hắc thuẫn xuất hiện tí tí khe hở. Bành một tiếng, tấm chắn nổ tung, Trần Minh Vũ đổ lùi lại mấy bước, ngừng lại. Trần Minh Vũ biến mất khỏe miệng vết máu. Các ngươi liền chút mánh khỏe này rồi sao? Vậy thì đi chết đi. Trần Minh Vũ từ mi tâm bức ra một giọt máu tươi, cùng trong tay hắc chảo dung hợp lại cùng nhau, cái kia hắc chảo lập tức phóng ra máu đỏ quang mang. Một mặt mắt giữ tợn đầu lâu từ chảo ở giữa tạo thành, uy lực vô cùng. Thông Huyền lúc này truyền âm thanh run rẩy, Nguyên Anh chi lực. Một Hưu kéo lên Thẩm Nguyệt Nhi, hô to một tiếng, trốn. Hai người nhanh chóng hướng động chạy ra ngoài. Trần Minh Vũ mặt lộ vẻ cười lạnh. Đã quá muộn. Cự đại đầu lâu tựa hồ đem chung quanh không gian đều xé mở phi tốc hướng Một Hưu hai người tắt tới. Một Hưu đem tất cả thủ đoạn phòng ngự toàn bộ thi triển đi ra, lão giả lưng còn dù nhỏ, tử kim nắp quan tài, chiến lợi phẩm bên trong phòng ngự trang bị chuẩn bị, nhất mạch mà toàn bộ tế đi ra. Đầu lâu giống như bẻ gãy nghiền nát phá tan tất cả phòng ngự, giống như điện ánh sáng hướng Một Hưu hai người vọt tới. Một Hưu cảm thấy khí tức tử vong, đẩy ra Thẩm Nguyệt Nhi, đồng thời truyền âm, nhanh đi đánh lén. Thẩm Nguyệt Nhi bị một cỗ cự lực đẩy ra bách trượng về sau, Một Hưu hướng Thông Huyền truyền âm. Lão sư, còn có thể cứu sao? Chương 169, muốn đem Thông Huyền chém chết, đoạt xá. Hai tu sĩ đùa giỡn chương 169, muốn đem Thông Huyền chém chết, đoạt xá, hai tu sĩ đùa giỡn kim quả bộ bố trong bí cảnh. Thông Huyền từ một hữu mi tâm bay ra, trong tay bấm niệm pháp quyết, đem cửu lũ chủ y trong nháy mắt hóa thành to khoảng 10 trượng, đạo đạo lôi đỉnh lấp lóe. Thông Huyền phụ giúp cửu lũ chủ y, hướng Trần Minh Vũ đập tới. Một hữu thấy cảnh này, lớn tiếng la lên, lão sư, không thể. Lôi đỉnh chi lực giống như mưa rào tầm tã đập nện lấy đầu lâu, Thông Huyền không ngừng khu động lấy cửu lũ chủ y, thân ảnh của mình cũng biến thành càng ngày càng đơn bạc. Thời gian uống cạn chung trà, đầu lâu cuối cùng bị lôi đỉnh chi lực làm hao mòn sạch sẽ. Thông Huyền huy động cửu lũ chủ y hướng Trần Minh Vũ đập tới. Trần Minh Vũ lúc này sắc mặt trắng bệnh, tóc rải rác, giống như mê muội. Cái này chỉ sợ sẽ là người mạnh nhất át chủ bài. Hắn nỗ lực tế ra nhất trảo, hướng Thông Huyền bổ tới. Thẩm Nguyệt Nhi đã sử dụng băng phượng châu, một cái mang theo hàn băng chi lực băng phượng hướng Trần Minh Vũ đánh tới. Hắc trảo hướng Thông Huyền không ngừng tới gần, Trần Minh Vũ liều đến thân tử đạo tiêu, cũng phải đem Thông Huyền chém chết. Một Hưu điều khiển tịch diệt kiếm, toàn lực hướng Trần Minh Vũ đánh tới. Thế nhưng lúc này đối phương đã cưỡng ép thôi động nguyên anh chi lực, dù cho tốc độ mau đi nữa, cũng không kịp đối phương một thành. Cửu U chủ ý rơi xuống, đem Trần Minh Vũ vung ra bách trượng. Băng Phượng cũng đánh về phía Trần Minh Vũ, lập tức hàn băng băng khắp nơi, đất đông cứng ba thước. Cái kia hắc chảo chụp vào Thông Huyền, thân ảnh của hắn đột nhiên biến đến vô cùng ảm đạm, chậm rãi tiêu tan. Không! Một Hưu mắt khống chế kêu to lên, phóng tới tiêu tán thân ảnh, trên không trung lắc tới lắc lui, cũng rốt cuộc cảm giác không thấy hơi thở của lão sư. Hữu Nhi chớ cần lo lắng, ta lưu lại một tia thần hồn tại ngươi thức hải, chỉ là gặp lại không biết hà tích. Trần Minh Vũ. Một Hưu cầm lấy tịch diệt chân long kiếm, mang theo tràn đầy lửa giận, vọt tới. Thẩm Nguyệt Nhi thấy thế, cũng vọt tới. Trần Minh Vũ còn chưa chết. Hắn xương sườn từng chiếc đứt gãy, cùng thổ tiên huyết, nằm ở trong hồ lớn, giữa mắt nhìn hướng phi tới Một Hưu cùng Thẩm Nguyệt Nhi. Mất đi yêu nhất người, ngươi đau lòng sao? Trần Minh Vũ lại là một ngụm máu tươi phun ra. Một Hưu tràn đầy bị phẫn. Hắn nhớ tới Thông Huyền làm bạn với mình không quan trọng thời điểm, hắn nhớ tới mỗi một lần Thông Huyền lúc lâm nguy cứu viện, hắn nhớ tới lão sư âm dùng tiếng mạo. Nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới, hắn toàn thân run rẩy, hắn muốn đem người trước mắt chém thành muôn mảnh. Cái này băng linh căn nữ tử không sai, tư chất hơn người, tiện đưa một mình người cơ duyên. Trần Minh Vũ thế mà nở nụ cười, hắn thần thức khẽ động trong túi chứa vật bay ra một tòa mô hình nhỏ cung điện, lập lòe hào quang màu tím. Cung điện kia đại môn chậm rãi mở ra, truyền ra tà âm, Thẩm Nguyệt Nhi đột nhiên có chút ngốc trệ. Một chùm sáng đột nhiên từ cung điện kia trong cửa lớn bay ra, vọt thẳng hướng Thẩm Nguyệt Nhi mi tâm. Nguyệt Nhi nguy hiểm. Một Hưu lao đến, đem Thẩm Nguyệt Nhi đẩy ra, hắn nhìn về phía cái kia một chùm sáng, đột nhiên chui vào chính mình mi tâm. Một Hưu trong nháy mắt ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Thẩm Nguyệt Nhi đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn xem té xuống đất Mộc Hữu, nàng vừa tức vừa cấp bách, giơ lên nhất kiếm hướng Trần Minh Vũ đánh tới. Người chết, càng tốt hơn. Trần Minh Vũ miệng hơi cười, chậm rãi nhắm mắt lại, hắn cuối cùng cưỡng ép lần nữa thôi động pháp lực, đã vô lực hồi thiên, chỉ có chậm đợi vừa chết. Thẩm Nguyệt Nhi nhất kiếm kết thúc Trần Minh Vũ tính mệnh, chạy về phía Mộc Hữu, đem Mộc Hữu bế lên. Đạo Hữu, người còn tốt chứ? Ngươi có thể tuyệt đối không nên bị đoạt xá. Lúc này Thẩm Nguyệt Nhi đã nước mắt đầy vào áo. Mộc Hữu thức hải bên trong, một thân ảnh đứng chắp tay. Hắn sát mặt như ngọc, cả mái tóc đen, một thân hắc bào, giống như một vị 20 tuổi thanh niên. Bất quá, hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn trước mắt kỳ cảnh, một tòa bảo tháp sừng sững trong thức hải, phía trên còn có một cái quả dứa hình dáng vật thể, không ngừng chảy ra chất lỏng màu vàng nóng. một chương in đủ loại đồ án vẽ, còn có một cái kim quang chói mắt hình lập phương, lúc này vây quanh quả dứa hình dáng vật thể. Ngươi nhìn đủ chưa? Một thanh âm trong một hữu thức hải chấn động. Đương nhiên không có nhìn đủ, ở đây thuộc về ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ dùng tốt ngươi cái này một bộ thân thể. Thanh niên áo bào đen nở nụ cười. Vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh hay không lấy đi. Một hữu thân ảnh xuất hiện trong thức hải, nhìn về phía thanh niên áo bào đen. Thanh niên áo bào đen vô căn cứ ngưng tụ ra một cây trường thương, hướng một hữu công tới. Cái này là ta thức hải, người này lại có thể vận dụng tự nhiên. Một hữu tâm bên trong hoảng hốt, không dám thất lễ, điều khiển cửu lũ chủ y, hướng đối phương công tới. Vang một tiếng vang lớn, hai người một kích sau, văng ra về phía sau hơn một trượng, lần nữa đánh giáp lá cả. Dù sao nơi này là một hữu thức hải, dù cho đối với mới có thể vô căn cứ ngưng kết vũ khí. Thẩm Nguyệt Nhi ôm một hữu, hắn hiện tại đã tỉnh táo lại, một hữu bây giờ hôn mê bất tỉnh, chứng minh thức hải không có sụp đổ. Sớm một chút tỉnh dậy đi. Nàng đem một hữu phóng tới một chỗ trên bệ đá, đang lúc nàng muốn tới chung quanh điều tra một phen lúc, một thanh âm truyền tới. Ha 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 ha. Bây giờ lại chỉ có một cái tiểu cô nương rồi. Hai tên tu sĩ kim đan từ xó xỉnh bên trong đi ra, vây hướng Thẩm Nguyệt Nhi. Thẩm Nguyệt Nhi nhận ra hai người, chính là bị Trần Minh Vũ dọa đến chạy thục mạng hai tên tu sĩ. Cô em này dáng dấp thủy linh, thuộc về ta. Một người tu sĩ mặt mũi tràn đầy hèn mọn, xoa xoa hai tay, giống như lập tức liền có thể ôm mỹ nhân vào lòng đồng dạng. Đại ca không chơi, liền đưa tới cho ta. Chỉ cần đệ đệ không chê ăn cơm thừa, cũng không sao. Ha 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 ha. Thẩm Nguyệt Nhi sắc mặt rét run, không nói tiếng nào, nàng tế ra trường kiếm, trong lòng chỉ có một ý niệm, bảo vệ tốt một hữu. Hai tên tu sĩ gặp Thẩm Nguyệt Nhi tế ra vũ khí, mặt lộ vẻ khinh thường. Tiểu cô nương còn có gai, vậy thì càng có ý tứ rồi. Huynh đệ, bên trên. Hai tên tu sĩ tế ra vũ khí, hướng Thẩm Nguyệt Nhi tiến công tới. Thẩm Nguyệt Nhi hướng phía cạnh bay đi, cùng một hữu kéo ra một khoảng cách, tránh gọi vậy tạo thành tổn thương. Nàng gọi ra băng tiệm, cùng hai tên tu sĩ bày ra chiến đấu, một mực lơ lửng giữa không trung long tiên, trông thấy Thẩm Nguyệt Nhi chiến đấu, mặc dù không có hỗ trợ, nhưng mà bay đến một hữu bầu trời, đem một hữu bảo vệ. Một hữu đã cùng hắc bảo nhân trong thức hải chiến gần trăm hiệp, theo đối với thức hải bên trong chiến đấu quen thuộc, một hữu không còn e ngại người trước mặt, cho dù hắn là Nguyên Anh. Tại một hữu thức hải bên trong, đối phương chính là chim trong lồng, hoặc là đem ở đây chiếm thành của mình, hoặc là liền vẫn lạc tại ở đây. Tiểu hữu, chúng ta làm một cái giao dịch thế nào? Ngươi sắp trở thành ta hốc chất dinh dưỡng, còn nghĩ cùng ta nói giao dịch? Chê cười. Ta có công pháp truyền thừa, ngươi không muốn? Không có hứng thú. Ta là Linh Lung biết sáng lập ra môn phái Lao Tổ Linh Lung Tử, có thượng cổ bí tịch. Không có hứng thú. Một hữu đã có chém giết đối phương chi lực, nhưng vẫn muốn nghe một chút đối phương nói cái gì. Biết ta vì cái gì tài năng ở ngươi trong thức hải ngưng kết vũ khí sao? Không muốn biết. Xem chiêu. Thần thức công pháp. Toàn bộ đại lục đã thất truyền truyền thừa. Không có hứng thú. Một hữu không có hứng thú là giả, nhưng hiện thực là đối phương uy hiếp rất lớn. Trừ phi có thể đem hắn nuốt lại. Một hữu tâm bên trong sáng rỡ, đúng. Giam giữ. Ngươi nếu lại vô tuyệt kỹ năng, ta liền muốn nhường ngươi thân tử đạo tiêu. Một hữu sắc mặt nghiêm túc lên, gia tăng sức mạnh công kích. Tiểu hữu, ngươi suy nghĩ một chút, để cho ta luyện hóa cái kia tòa bảo tháp, làm ngươi tháp linh. Ta sẽ không chiếm hữu ngươi thức hải. Nghe được đối phương muốn luyện hóa thông huyền tháp, một hữu tâm bên trong lập tức phẫn nộ, đây chính là lao sư hắn bảo bối. Cút. Một hữu vây tay, cái kia kim sắc hình lập phương bay tới. Tế. Một hữu đưa tay đẩy, kim sắc hình lập phương trong nháy mắt liền đem Linh Lung Tử bao phủ lại. Hình lập phương trúng gió cuốn lôi mình, băng tiễn của sạc. Linh Lung Tử kêu thảm liên liên, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, đây là dị linh đồ huyền hóa thành, ngươi làm sao sẽ có vật này? Một hữu không chút nào để ý Linh Lung Tử. Ngươi liền hảo hảo ở bên trong đợi. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Ngươi đem thần thức công pháp giao cho ta. Một hữu vung tay lên, kim sắc hình lập phương không ngừng thu nhỏ, sau đó về tới vị trí cũ. Linh Lung Tử bị giam giữ về sau, thức hải một lần nữa trở lại trong khống chế, một hữu tùy theo tỉnh lại. Hắn nghe được chiến đấu âm thanh, dương mắt xem xét, lúc này Thẩm Nguyệt Nhi đang cùng hai tên tu sĩ chiến đấu, đầu vai đã bên trong nhất kiếm, không ngừng chảy máu. Hắn hô to một tiếng, Long Thiên, giết đi qua. Một hữu tế ra hai kiện pháp bảo, hướng trong đó một tên kim đan sơ kỳ tu sĩ bắt tới, phát động thần thức công kích, nhất kiếm kết thúc tính mệnh. Thẩm Nguyệt Nhi gặp một hữu tỉnh lại, từ hành vi đến xem, không bị đoạt xá, trong lòng đại định, mặc dù sức cùng lực kiệt, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Có Long Thiên cùng một hữu gia nhập vào, tu sĩ kim đan lúc này đã sinh ra thoái ý, vừa đánh vừa lui. Người hôm nay đi không được. Một hữu kiếm quang bao phủ, tu sĩ kim đan giống như lâm vào lưu xa bên trong. Tên tu sĩ kia liên thanh cầu khẩn, đạo hữu tha mạng a. Đều là đại ca gia chủ ý, muốn tới ám toán vị cô nương này. Đi chết. Thẩm Nguyệt Nhi trong lòng sớm đã bực bội, lúc này cuối cùng thay đổi những ngày qua ôn nhu, trong tay bấm niệm pháp quyết, trường kiếm hóa thực thành hư, nhất kiếm liền xuyên thủng tu sĩ kia. Đạo hữu, ngươi cuối cùng tỉnh. Ta thiếu chút nữa thì vẫn lạc. Thẩm Nguyệt Nhi hội tâm nở nụ cười, cơ thể lay động, một hữu đội vàng đỡ lấy, cho ăn một hạt khôi phục nhanh chóng năng lượng. Cỡ nào khôi phục, đến phiên ta tới thủ hộ ngươi. Cơ thể dựa vào một hữu, Thẩm Nguyệt Nhi nội tâm ấm áp, ánh mắt biến ôn nhu, nàng xem nhìn một hữu, dựa vào càng chặt hơn một chút. Chương 170, ám khách hội hội trưởng, Tề Thiên đại thánh, huyền quả. Ta ngược lại muốn chiếu cố người này. Chương 170, ám khách hội hội trưởng, Tề Thiên đại thánh, huyền quả. Ta ngược lại muốn chiếu cố người này. Kim quả bộ bố bí cảnh. Sau hai canh giờ, Thẩm Nguyệt Nhi khôi phục năm thành. Một hữu quét dọn xong chiến trường, kiểm kê một cái phiên chiến lợi phẩm, căn cứ vào giá trị chia làm hai cái túi trữ vật, đưa cho Thẩm Nguyệt Nhi một cái. Thẩm Nguyệt Nhi không có cự tuyệt, nhận lấy, thần thức đảo qua, suýt chút nữa kinh điệu cái cảm. Nhiều như vậy. Đương nhiên, 46 tên trúc cơ tu sĩ, 5 tên tu sĩ kim đan, còn có cái kia Trần Minh Vũ. Một hưu thu hồi túi chữ vật, nói ra, không nghĩ tới cái này Thái Cực thành chủ nhà họ Trần Vũ Minh, lại là ám khách sẽ Cẩm Châu phân hội hội trưởng, mà con của hắn là một gã thống lĩnh. Vậy bọn hắn làm chuyện này liền nói xuôi được. Cái kia 15 tên tu sĩ có một nửa là linh lung sẽ dịch môn bên trong người, lần này là hai cỗ thế lực liên hợp chạm giết đệ tử thiên tài. Đạo hữu, chúng ta đón lấy tới làm sao bây giờ? Chờ một chút nhìn thẩm sư minh bọn hắn có thể hay không lần nữa tìm tới, chúng ta đem ở đây tìm tòi một phen. Đánh hôn thiên ám địa, đều quên nơi này là có cơ duyên bí cảnh rồi. Thẩm Nguyệt Nhi nở nụ cười. Nguyệt Nhi, ngươi khôi phục ra sao? Một hữu nhìn về phía Nguyệt Nhi, cuối cùng có chút ôn nhu ánh mắt. Thẩm Nguyệt Nhi sau khi nghe xong, trên mặt bay tới hồng hạ. Không sai biệt lắm. Đi. Huyền Quả Trì, linh dịch toàn bộ khô cạn, chỉ chung một đạo cái khe to lớn. Một hữu đi tới khe hở bên cạnh, hắn cảm thấy phía dưới giống như có không gian, từ phía dưới chuyển đến bàng bạc linh lực. Chúng ta có thể đi xuống xem một chút. Được. Hai người tế ra pháp bảo, nhảy xuống. Huyền Quả Trì phía dưới, quả nhiên có một chỗ không gian, tất cả linh dịch chảy vào sông ngầm dưới lòng đất ở bên trong, ở đây linh khí dồi dào, phản phất là một nơi tu luyện. Yêu nghiệt phương nào? Tới ta giả tôn chỗ tu hành. Một đạo hơi có vẻ giọng tiêm lợi chuyển tới. Một hưu nghe giả học sơn giảng giải qua, nơi đây là tề thiên đại thánh nhân giới chỗ tu hành, nghe xong lấy lao tôn chỉ danh, trong lòng của hắn minh bạch, nhất định là một tia thần thức gửi tại chỗ này. Tiền bối mặc quái, chúng ta là bị gian nhân làm hại, tới chỗ này, quấy rầy. Một hưu chắp tay hành lễ. Ta đây nhi cũng không có đồ chơi tốt gì các ngươi nếu là muốn tắm một cái, ngược lại là có thể. Tiền bối có chỗ không biết, ngươi con khỉ kia hầu tôn ngâm trong bùn tắm chỉ đã bị ác đồ hư hại. Ác nhân kia hiện ở nơi nào? Nhường hắn và lao tôn ta đánh lên 300 hiệp. Đột nhiên, một đạo tàn ảnh xuất hiện tại trong không gian, hắn người mặc nhân tộc trang phục, nhưng vẫn là hầu tử cầm trong tay một cây trường côn, đang đùa nghịch tới đùa nghịch đi. Bái kiến tiền bối. Ngươi hoa nhi này, còn hiểu chút lễ tiết, ta giả tôn nhìn xem thuận mắt. Ngươi nói một chút cái kia ác người ở nơi nào? Tiền bối, đã bị ta chém chết rồi. Không sai không sai. Thủ hộ có công. Bất quá ta chỉ là một đạo tàn hồn, không thể ban thưởng. Ngươi nói cho ta biết danh tự, ngày khác như tới cái này tiền giới có thể tới tìm ta uống rượu chơi đùa. Đa tạ tiền bối, ta gọi Mục Hữu, cái này là của ta. Đạo lữ của ta, Thẩm Nguyệt Nhi. Mục Hữu do dự một chút, lợi dụng đạo lữ giới thiệu Thẩm Nguyệt Nhi. Thẩm Nguyệt Nhi sắc mặt ửng hồng, hướng về phía tàn ảnh chắp tay. Trong nội tâm nàng minh bạch, Mục Hữu đây là đang vì mình tranh được một cái cơ duyên mà thôi. Mặc dù là như thế này, nàng trong lòng vẫn là một tia háo hức khát thượng. Tốt tốt tốt, các ngươi nếu là có thể giúp ta chữa trị Huyền Quả Trì, đem cái này không gian che giấu, ta sẽ đưa các ngươi một cái cơ duyên. Tiền bối, chúng ta không biết như thế nào tu bổ, xin chỉ giáo. Cái kia Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, nói ra, biết trận pháp sao? Ngẩng đầu nhìn một chút. Một hữu ngẩng đầu nhìn đi lên, nguyên lai ở đó huyền quả đại đạo, có một đạo trận pháp phù văn, bây giờ đã vỡ tan. Trận pháp nhất đạo, biết đại khái, nhường vãn bối thử một phen. Một hữu đem chỗ thấy trận pháp hình chiếu đến thức hải, điều động bố bao bắt đầu thắc ấn. Tôn Ngộ Không gặp một hữu đứng tại chỗ bất động, có chút nóng nảy, trận này tên là Huyền Tấn Đạo Quả trận, là của ta hầu tử hầu tôn nhóm trưởng kỳ ngồi ở chỗ này tu luyện, hình thành tự nhiên trận pháp. Tôn Ngộ Không có chút sốt ruột, vào đầu bứt tai, các ngươi nhanh hơn điểm, bổ không tốt, ta đây một kia ý thức liền không thể ở lại chỗ này. Tiền bối không cần phải gấp, ta đã chuẩn bị ổn thỏa. Tôn Ngộ Không nhảy đến một hưu trước người, vỗ một hưu bả vai. Tự nhiên trận pháp rất khó tái tạo, ngươi có biện pháp. Vạn bối luôn có chút bí mật của mình. Tại tiên nhân trước mặt, một hưu cũng không cần thiết ẩn tàng, bọn hắn cũng sẽ không để ý tốt tốt tốt. Đây chính là nhân quả tạo hóa. Ngươi bắt đầu tu bổ. Một hưu cùng Thẩm Nguyệt Nhi chặt đứt mấy cái thạch đũ, lấy pháp lực bổ khuyết tốt khe hở. Có lúc đầu tạo hóa chi lực trong cái khe thạch nhũ thế mà chậm rãi nối liền cùng một chỗ. Một hưu xếp bằng ngồi dưới đất, trong tay bấm niệm pháp quyết, một đạo trận pháp từ trong mi tâm bay ra. Tôn Ngộ Không tàn ảnh ở một bên nhìn xem, vô cùng hưng phấn, cổ lên trường tới, bút bê làm được tốt, nhanh bổ bảo, nhanh bổ bảo. Một hưu chỉ một ngón tay, cái kia trận pháp bay bên trên không gian đỉnh chót, lúc đầu trận pháp phủ văn tựa hồ chịu đến cảm ứng bắt đầu bóp hợp lại cùng nhau. Hai canh giờ sau đó, ông một tiếng, trận pháp thành công khôi phục. Cái kia trận pháp ở giữa, dần dần xuất hiện màu trắng thạch nhũ vậy vật thể. Mỗi người các ngươi lấy đi một quả huyền quả, không thể lấy thêm. Tôn Ngộ Không hướng về phía trước chỉ một cái, liền thấy cái kia thạch nhũ mũi nhọn kết xuất sữa trái cây màu vàng vậy vật thể đang lập lòe ánh sáng nhạt. Một hưu chắc tay bay đi lên gỡ xuống hai cái huyền quả, sau đó đưa cho Thẩm Nguyệt Nhi một cái. Quả này lần sau lại kết cần mấy người ngàn năm, đây là đem huyền quả chỉ trung linh dịch tất cả linh lực ngưng kết mà thành. Các ngươi vận khí tốt, được cái này tạo hóa. Một hưu tâm bên trong mừng thầm, chắp tay nói ra, tiền bối, quả này có ích lợi gì a? Các ngươi liền đang chuẩn bị kết đan phía trước phục dụng đi. Tác dụng nha, các ngươi chậm rãi lĩnh hội. Tôn Ngộ Không thừa nước đục thả câu, thế mà vô cùng vui vẻ, hoạt bát đứng lên. Các ngươi đi thôi, ta nhớ kỹ các ngươi tên. Tiền bối, còn muốn xin ngươi giúp một chuyện, chúng ta không biết như thế nào rời đi nơi đây. Các ngươi làm sao tới? Gần trăm tu sĩ cưỡng ép phá vỡ trận pháp. Đám này người xấu. A, a, a. Tôn Ngộ Không tức giận đến vò đầu bứt tai, nhe răng trợn mắt. Ta đưa các ngươi ra ngoài. Liền thấy Tôn Ngộ Không tàn ảnh ngón tay vạch một cái, trước mặt không gian xé mở một cái khe. Một hưu cùng Thẩm Nguyệt Nhi chắp tay, bay vào trong cái khe. Qua trong giây lát, Mục Hữu hai người xuất hiện tại bên trên cổ trận pháp bên ngoài. Mục Hữu ngẩng đầu nhìn một cái, cảm thán: "Thực sự là một đoạn kỳ ngộ. Đạo Hữu, ngươi xem." Mục Hữu theo Thẩm Nguyệt Nhi chỉ phương hướng nhìn lại, cả cổ trận pháp kim quang lóng lánh, rơi xuống từ trên không một chuỗi cực lớn phù văn, dung nhập trong đó, sau đó lại trở về bình tĩnh. Tôn Tiền Bối đem trận pháp một lần nữa bổ tốt, xem ra sau này bạn năm không người có thể tiến vào. Mục Hữu nhìn lại, "Nguyệt Nhi, chuyến này hướng về Bắc là Cẩm Châu, ngươi cùng ta một đạo, ta đi nhìn một vị cố nhân." Thẩm Nguyệt Nhi tự nhiên là nguyện ý cùng Mục Hữu một đạo, không cần nghĩ ngợi nói ra, như cùng một quân bạn, liền luyến cái này phàm trần. Mục Hữu nở nụ cười, thuận miệng nói ra, "Nguyệt Nhi không giống như thiên thượng mình, giới hạ phàm trần cũng chiếu tâm." Thẩm Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vừa nghiêng đầu, đem thẹn thùng giấu vào trong gió. Linh Lung Cốc, hai tên tu sĩ không có đối với dịch, quân cờ rơi lả tả trên đất, thị nữ đứng ở đằng xa, tựa hồ lòng còn sợ hãi, không có tới gần. Tất cả tu sĩ kim đan hồn bại nát, như thế kín đáo kế hoạch cũng có thể bị phá hư. Nam tu không có khí định thần nhàn, thay vào đó là phẫn nộ. Sư Minh, lão tổ nguyên anh hồn bại không có vỡ. Nếu như là cái kia Trần Minh Vũ đã vỡ lạc, nhưng cái hộp kia không có mở ra đâu. Sư Minh, Trần Minh Vũ đã nửa bước nguyên anh nhiều năm, thực lực tuyệt đối nghiền ép đám người. Trước tiên tra rõ ràng đi, tìm về lão tổ nguyên anh, nếu như hắn đoạt xá thành công, hẳn là đã sớm đã trở về. Nam tu ngữ khí ôn hòa một chút, thở dài. Nữ tu lấy ra lệnh bài, hướng ra phía ngoài phát ra một đạo tin tức. Nam tu nhìn sang, nói ra, nếu có ngoài ý muốn, lần này chính là ngươi tự mình xuất động. Nữ tu sắc mặt bình thản. Nếu như ngoài ý muốn, ta ngược lại muốn chiếu cố người này. Chương 171, Trần gia hỏa hoạn, đám người lo lắng Mục Hữu, Lục Vũ Phi mừng rỡ như điên. Chương 171, Trần gia hỏa hoạn, đám người lo lắng Mục Hữu, Lục Vũ Phi mừng rỡ như điên. Tây vực tứ châu Tam Hoàng, U Châu, Cẩm Châu, Tịnh Châu, Hồ Châu, Bắc Hoàng Châu, Tây Hoàng Châu, Nam Hoàng Châu. Cẩm Châu ở vào U Châu chí nam, Nam Hoàng Châu bắc. Không có Hắc Thiên Loa, Mục Hữu cùng Thẩm Nguyệt Nhi hai người một đường ngự kiếm mà đi, khi thì nói chuyện phiếm, giữa hai người tựa hồ sinh ra một loại không hiểu tình cảm. Mục Hữu nhìn Thẩm Nguyệt Nhi ánh mắt cũng không giống như xưa, hắn không phát hiện được, nhưng Thẩm Nguyệt Nhi lại có thể cảm nhận được. Chuyến này bãi phỏng Lục Vũ Phi, tuy là thuận lộ, nhưng mà muốn theo đuổi hỏi Huyền Võ Linh Thể chi bí. Mục Hữu tâm bên trong mặc niệm, nếu như có thể tìm được khôi phục lao sư biện pháp, vậy thì càng tốt. Nếu như Đại Duyệt Thành tìm không thấy, ta là được lựa toàn bộ Tây vực, thậm chí là Trung Châu, nơi nào là cả mảnh đại lục rất nơi phồn hoa, nhất định có biện pháp. Vô luận trả bất cứ giá nào. Thái Cực Thành thành chủ phủ, Hà Lập Uy nhận được tranh vanh phái đưa tin, lúc này đang ngồi ở trong hành lang. Nghĩ không ra Trần gia lại là một cỗ hắc ám thế lực, cái kia Trần Minh Vũ lại có thể đã đạt đến nửa bước nguyên anh. Cũng không biết lần này Mục Hữu có thể hay không bình an trở về. Bây giờ nghĩ lại, trên lôi đài thi đấu hắn cũng không phải là lỗ mãng, mà là cố ý gây nên. Sau này hành tẩu vũ châu thậm chí toàn bộ Tây vực, hắn cũng có biến càng thêm gian nan. Sau tấm bình phong truyền đến một thanh âm. Đây là nguy cơ, cũng có thể là cơ duyên tạo hóa. Từ thu phục Côn Lôn thú bắt đầu, hắn đã bắt đầu thủ hộ nhân tộc tương sinh sứ mệnh. Trước đây thật hẳn là đem chân long kiếm tặng cho hắn, cũng không biết bị ai mua đi. Không muốn thở dài thở ngắn rồi, bây giờ là không phải nên đem Trần gia sự tình xử lý. Hà Lập Uy vỗ tay ghế, hô to một tiếng, "Trương đại hổ, Trương nhị hổ, mau tới đại điện." "Đạo hữu chờ." Một thanh âm từ ngoài cửa truyền tới. Một biển quân cùng Mạc Chi Thu đi tới đại điện, các nàng là vì tìm Thẩm Nguyệt Nhi mà tới. Nghe ngóng sau đó, khi biết được Thẩm Nguyệt Nhi cũng đi bí cảnh, hai người mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc. "Cái này Trần phủ, ta cũng muốn đi giết hắn một trận." Một biển quân mặt lộ vẻ ngoan sắc. Hà Lập Uy sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, "Đi." Trong vòng một đêm, Trần phủ đột nhiên bị hỏa hoạn, trong phủ người toàn bộ mai danh nhận tích. Hai đạo hắc ảnh đứng ngoài Trần phủ, nhìn xem ngọn lửa hừng hực, không có bất kỳ cái gì hành động. Vũ Châu lúc nào biến thành một khối xương khó gặm rồi? 36 năm trước, có thể không phải như vậy. Đám kia tu sĩ kim đan, nhớ năm đó cũng không có cái gì thiên phú tuyệt đối nghịch thiên người. Không cần suy nghĩ nhiều, tưởng tượng 36 năm trước đồng dạng, chém giết nhiều nửa đệ tử thiên tài, bây giờ nhìn lại là không thể nào. Vì cái gì? Bởi vì cái kia cường nhân, không trong kim đan, mà trong trúc cơ. Tuyệt đối có thể so sánh Trung Châu thiên tài trúc cơ đệ tử. Hắn tên gọi là gì? Mục Hữu, có thể đã vất lạc. Chúng ta thiệt hại quá lớn, cần một lần nữa phát triển. Từ bỏ vũ châu, chờ đợi cơ hội khác đi. Ai? Hai đạo hắc ảnh quay người hướng nơi xa bay đi. Tranh vanh phái tông môn đại điện, tông chủ cùng không có bế quan tất cả kim đan trưởng lão toàn bộ đang ngồi. 40 tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ đứng trong điện, bọn hắn chính là tiến vào cái kia kim quả bộc bố trong bí cảnh 40 tên ngoại tông tu sĩ. Đa tạ tranh vanh phái thu lưu, chúng ta bây giờ đã hoàn toàn khôi phục có thể trở về tông môn. Cầm đầu một cái ngọc hành tông đệ tử chắp tay, tu sĩ khác cũng cùng nhau chắp tay, trên mặt của bọn hắn đều mang theo vẻ cảm kích. Cùng là vũ châu tu sĩ, chút việc nhỏ này, chúng ta hay là nên rút, các ngươi trở về tông môn, thỉnh thay ân cần thăm hỏi. Tông chủ ý cười đầy mặt, nhìn về phía đám người. Mục Hữu vì chúng ta tranh đến một chút hy vọng sống, hiện tại hắn sinh tử chưa biết, trong lòng chúng ta khó có thể bình an, chỉ mong hắn sớm ngày bình an trở về. Chúng ta trở về tông sau đó, chắc chắn thượng bẩm tông môn, cùng tranh vanh phái vĩnh kết minh tốt. Tông chủ Lý Nguyên trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng lúc này không tiện biểu lộ. Đa tạ các vị. Vậy chúng ta liền xin từ biệt. Đám người lẫn nhau chắp tay chào từ biệt, từ tông môn thủ sơn đệ tử hộ tống rời núi cửa. Không biết đạo Mục Hữu bây giờ ra sao. Cửu trường lao Lý Lộ nhìn về phía tông chủ, mặt lộ vẻ buồn rầu. Nửa tháng sau, Mục Hữu cùng Thẩm Nguyệt Nhi đi tới Cẩm Châu Đại Duyệt Thành, nơi này là Cẩm Châu một tòa thành thị to lớn. Nhà của Lục Vũ Phi tộc liền tại tòa thành thị này. Mục Hưu căn cứ vào Lục Vũ Phi cung cấp tin tức, đi tới Bắc Đại Nhai, hỏi thăm bên đường tiểu phiến, liền tìm được Lục phủ. Tiền bối đến đây có gì muốn làm? Một cái luyện khí tu sĩ đang đứng tại lục cửa phủ, hướng Mục Hưu nhìn lại. Thỉnh cầu thông truyền một tiếng, Thái Cực Thành Mục đạo hưu tới bái phòng Lục Vũ Phi. Tiền bối, không kéo rồi, Lục tiền bối đang tại Triều Dương bị võ chàng tham gia tỷ thí, nếu như ngươi không nóng nảy có thể đi vào đại điện chờ. Đối với trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, luyện khí tu sĩ tự nhiên không dám thất lễ. Tỷ thí? Mục Hưu không có ở trên đường nghe thấy tỷ thí tương quan thảo luận. Luyện khí tu sĩ gặp Mục Hưu tựa hồ tại suy tư, liền vội vàng cười nói ra, "Tiền bối, đây là Lục gia gia tộc bên trong so, ngươi là Lục tiền bối mời đến trợ chiến sao? Nếu quả là như vậy, mời ngươi kịp thời đổi tới sân đấu võ, để tránh làm chết bại." Triều Dương bị võ chàng ở nơi nào? Bác Đại Nhai đầu tây ngã tư đường, một cái liền có thể nhìn thấy. "Nguyệt Nhi, chúng ta đi." Mục Hưu cho cái kia luyện khí tu sĩ ném đi một khối hạ phẩm linh thạch, sau đó đi hướng tây. Triều Dương bị võ chàng là Lục gia bồi dưỡng đệ tử sân bãi, ở đây vô cùng rộng lớn, trừng mắt lý phương viên. Trên đài cao, một cái tu sĩ kim đang ngồi ở chủ vị, bên cạnh còn ngồi bằng tuổi nhau 5 tên trúc cơ tu sĩ. Dưới đài có hơn 10 tên trúc cơ tu sĩ đang đứng tại sân đấu võ ở bên trong, sân đấu võ bên cạnh còn có thật nhiều luyện khí đệ tử đang quan sát cuộc chiến. "Lục Vũ Phi, ngươi ngay cả người đều gọi không đủ, sao có thể tham gia bị đấu?" Một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhìn về phía Lục Vũ Phi, mặt lộ vẻ đủ cười. "Lục đệ, ta nói, ta tuy rằng chỉ kêu 2 người đến, nhưng một mình ta có thể chiến 3 người, không cần đủ 5 người số." "Như vậy sao được? Vốn chính là 5 đôi 5 bị đấu, ngươi đã biến thành 3-5, chúng ta liền xem như thắng, chỉ sợ cũng phải bị người ngoài chê cười, nói chúng ta thắng mà không võ." Cái kia được xưng là Lục đệ người miệng lưỡi như lò xo, hoàn toàn không nhớ tình huynh đệ. Hắn nhìn về phía trong đài cao tu sĩ Kim Đan. "Gia chủ, ta nói đúng không có lý?" Trên đài cao tu sĩ Kim Đan nuốt dầu một cái, nhìn về phía Lục Vũ Phi. "Vũ Phi a, Lục Vũ Kiệt nói rất có đạo lý. Trận này bị đấu sở dĩ nhường đại gia chính mình lôi kéo chiến lực, cũng là vì nhường bị đấu trở nên càng thêm công bằng, đồng thời cũng là khảo nghiệm các ngươi cách đối nhân xử thế năng lực. Gia chủ, nếu như ta nguyện ý hoa linh thạch, cũng có thể đem trong thành sát thủ mời đến. Nhưng làm như vậy đối với gia tộc thật sự có lợi sao?" Lục Vũ Phi không nhượng bộ chút nào, nhìn về phía gia chủ. "Ta lặp lại lần nữa, ngươi nếu là gọi không thể nhân, ngươi liền muốn chịu thua. Không cần phiêu chiến thiếu chủ chi vị." Lục đệ Lục Vũ Kiệt tiếp tục nói, bên cạnh mấy vị gia huynh tắc thì trầm mặc không nói, rõ ràng không ít người ủng hộ Vũ Kiệt khiêu khích. 30 năm một lần thiếu chủ chi vị tranh đoạt, ngươi nói chịu thua liền chịu thua, không thể nào. Ta Lục Vũ Phi tự nhận là xứng đáng Lục gia thiếu chủ. Đạo hưu không cần gấp đáp, chúng ta rốt cục vẫn là chạy tới. Một thanh âm từ sân đấu võ cửa ra vào truyền đến, chính là Mục Hữu. Lục Vũ Kiệt bọn người nhìn hướng người tới, đều mặt lộ vẻ kinh hãi, Lục Vũ Phi thế mà mời tới 2 tên tu sĩ, hơn nữa cũng là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Lục Vũ Phi trông thấy Mục Hữu, sắc mặt lập tức cũng hỉ, không nghĩ tới Mục Hữu tới đúng lúc, hơn nữa xem bộ dáng là muốn giúp hắn một chút. Mục Hữu hướng Lục Vũ Phi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói ra, "Đạo hữu, trên đường có việc chậm trễ, bây giờ mới chạy đến, thực sự là xin lỗi." "Không sao cả." Mục Hữu chắp tay nhìn về phía cao đài, "Tiền bối, tại hạ Mục Hữu, là Lục Vũ Phi hảo hữu, bên cạnh ta vị này là Thẩm Ngự Nhi, chúng ta cùng nhau đến đây trợ chiến. Vậy chúng ta thiếu chủ tranh đoạt thi đấu hãy bắt đầu đi." "Ta lập lại một lần, thiếu chủ tranh đoạt không là sinh tử liều mạng, nếu như đối phương chịu thua, không thể lại hạ sát thủ, ta lại ở chỗ này phụ trách chấp cát." Lục Vũ Phi hướng Mục Hữu truyền âm, trên đài tu sĩ Kim Đan là gia chủ Lục Chính Cương, là đại bà ta, bọn hắn tổng cộng có 6 huynh đệ, phụ thân ta Lục Chính Nghĩa đứng hàng lão tam. "Lần này là ta và tam ca Lục Vũ Thành tranh đoạt thiếu chủ chi vị, vì phụ thân nhất mạch, ta phải cầm xuống." Mục Hữu nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ hiểu rõ. Lục Vũ Phi nhìn về phía cao đài, "Gia chủ, ta chuẩn bị xong." Chương 172, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, Lục Vũ Phi thành tiểu thiếu chủ, thỉnh giáo Lục Ngọc Cương luyện khí. Chương 172, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, Lục Vũ Phi thành tiểu thiếu chủ, thỉnh giáo Lục Ngọc Cương luyện khí. Cẩm Châu đại duyệt thành, Triều Dương bị võ tràng. Lục Vũ Phi một đội 5 người, Mục Hữu, Thẩm Nguyệt Nhi, nhị ca Lục Vũ Hành cùng một cái ngoại viện tu sĩ. 3 tên trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, 2 tên trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Lục Vũ Thành một đội 5 người, Vũ đệ Lục Vũ Tưởng, Lục đệ Lục Vũ Kiệt cùng 2 tên ngoại viện tu sĩ. Lục Vũ Thành cùng 2 tên ngoại viện tu sĩ là trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, Vũ đệ cùng Lục đệ nhưng là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Lục Vũ Phi hướng Mục Hữu truyền âm, "Vừa tới liền để ngươi tham gia trường hợp như vậy, thực sự là xin lỗi." "Không sao, trận này đánh xong, chúng ta còn muốn luận bàn một hồi." Mục Hữu nhớ tới cùng Lục Vũ Phi so tài trang diện, vô cùng chờ mong, hắn chính là từ đó trở đi, đối với kiếm đạo có lĩnh ngộ sâu hơn. "Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu người nào không hề địch, lập tức lui ra ngoài vòng tròn. Hiện tại bị đấu lập tức bắt đầu." Mục Hữu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi, "Nguyệt Nhi, đây là cuộc chiến, ngươi trước đối đầu một cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, ta sẽ nhanh chóng kết thúc chiến đấu tới trợ giúp ngươi." "Minh bạch." Thẩm Nguyệt Nhi tế ra trường kiếm, mặt lộ vẻ lãnh sắc, nàng lúc này đang theo dõi một cái đối với nàng không có hảo ý trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. 2 gã khác tu sĩ tự nhiên do Lục Vũ Phi an bài. Mục Hữu tế ra tịch diệt chân long kiếm, hướng phía trước một cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ mà tới. Hắn hướng về phía trước vung ra nhất kiếm, một đạo vô song kiếm ý hướng về phía trước quét tới. Tên kia trúc cơ tu sĩ không nghĩ tới đối phương kiếm ý bức người, đội vàng đón đỡ. Chỉ nhất kiếm, cái kia trúc cơ đại viên mãn tu sĩ liền bị quét ra ngoài vòng tròn. Đào thải một người, không được đi vào. Sân đấu võ bên cạnh còn có một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn là Lục Vũ Phi đại ca Lục Vũ Hoa. Lúc này hắn mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, tứ đệ hai năm này bên ngoài hành động, xem ra thu hoạch không cạn, có thể nhận biết lợi hại như thế trúc cơ tu sĩ, chúng ta Lục gia tương lai có hy vọng. Sân đấu võ bên Lục gia luyện khí các đệ tử đều hoảng sợ gào thét đứng lên. Hoặc, đây nếu là nhất kiếm bổ về phía ta, chỉ sợ ta đã biến thành hai khúc đi. Ngươi còn muốn trở thành hai khúc, ngươi sớm biến thành luộc thịt phiến rồi. Chúng đệ tử cười lên ha ha. Dưới trận vui vẻ, trên sân lại vô cùng cẩn trương, Mục Hữu giáng đòn phủ đầu, nhường Lục Vũ thành bọn người hướng về sau lùi lại, nhưng lập tức lại giết đi lên. Mục Hữu lại là nhất kiếm, chỉ nhất kiếm, một tên khác trúc cơ đại viên mãn tu sĩ toàn lực vận chuyển thân pháp né tránh, nhưng hắn phát giác, cái kia kiếm ý chỗ nào có thể tránh thoát. Bành một tiếng vang lớn, tên tu sĩ kia cũng bị quét ra ngoài vòng tròn. Đào thải một người, không được đi vào. Dưới trận đám người lại vui vẻ lên. Không cần ra chủ hô, đoán chừng bọn hắn cũng không dám tiến trong vòng rồi. Cái kia hai tên ra vòng trúc cơ đại viên mãn tu sĩ lẫn nhau nhẹ gật đầu, tựa hồ đang nổi lên lấy một hồi âm mưu. Hai tên ngoại viện tu sĩ đã bị đào thải, lão Lục Lục Vũ Kiệt trong lòng âm thầm tiêu khổ, từ trong thành mời tới giết tay khẽ vây không ra, liền bị quét ra ngoài vòng tròn. Nguyên lai còn nói ngũ đả ba thắng mà không võ, hiện tại thế nào? Lại trở thành đã biết một phương ba đánh năm. Các ngươi muốn không nhận thua, thủ tốc tương tàn, hà tất tổn thương hòa khí? Mục Hữu đeo kiếm mà đứng, Thẩm Nguyệt Nhi cũng ngừng tay tới. Thiếu chủ chi vị, há có thể chắp tay nhường cho tứ đệ? Tam ca Lục Vũ thành mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, vốn là bỏ ra hơn vạn hạ phẩm linh thạch mời đến sát thủ, liền đã đủ đau lòng, lúc này còn phải đối mặt ba đánh năm cục diện. Vậy ta không khách khí rồi, Nguyệt Nhi, tiếp nhận cái kia hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Mục Hữu cùng Thẩm Nguyệt Nhi cùng nhau hướng Lục gia lão ngũ cùng lão Lục công tới, hai người nhìn thấy đối phương thế công, doa đến lập tức nhảy ra ngoài vòng tròn. Hai người bọn họ nhìn về phía Lục Vũ Thành, mặt hồ thẹn sắc. Tam ca, xin lỗi. Hai người cũng thu lão tam Lục Vũ Thành linh thạch, đương nhiên cũng lộ ra phải ngượng ngùng. Các ngươi thực sự là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay a. Liên khổ chiến 10 cái hiệp cũng không dám. Lục Vũ Thành cùng Lục Vũ Phi đang khổ chiến, tức giận đến nghe răng trợn mắt. Chúng ta thì xem các ngươi hai người công bằng một trận chiến. Mục Hữu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi cùng hai người khác, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu không muốn gia nhập chiến cuộc. Hắn tin tưởng Lục Vũ Phi có thể chiến thắng Lục Vũ Thành. Trên đài Lục gia gia chủ nhìn xem Mục Hữu cử động, nhẹ gật đầu. Đại ca, người này ta nghe Vũ Phi nhắc qua, đến từ U Châu một cái nhị lưu tông môn. Người nói chuyện chính là Lục Vũ Phi phụ thân Lục Chính Nghĩa. Lục Vũ Phi hai người đối chiến chừng nửa canh giờ, tam ca Lục Vũ Thành cuối cùng kỹ năng kém một bậc, hơn nữa đối với mặt còn có bốn người không có ra giới. Trong lòng của hắn mất hết can đảm, hô to một tiếng, ta chịu thua. Con ta chớ có suối quậy, người thua cho Vũ Phi, không mất mặt. Người nói chuyện chính là gia chủ, Mục Hữu âm thầm gật đầu, người này lòng không sai. Cháu của ta nhóm, các ngươi nghe cho kỹ. Thiếu chủ chi vị tranh đoạt cũng không phải là lợi ích tranh đoạt, mà là vì Lục gia tương lai, yêu chúng tuyển ưu. Các vị phải biết môi hở răng lạnh đạo lý. Mọi người tại đây tất cả chắp tay đáp, xin nghe gia chủ dạy bảo. Lục Vũ Phi, lên đài tiếp nhận thiếu chủ con đái, ngươi như tại trong vòng 10 năm đạt đến kim đan trung kỳ, tức có thể trở thành ta Lục gia gia chủ. Quan đái nghỉ, đám người cùng rời đi sân đấu võ. Gia chủ lúc này hướng Lục Vũ Phi truyền âm tới. Vũ Phi, đưa ngươi hai vị đạo hữu mang đến đại sảnh tới. Đạo hữu, gia chủ muốn mời ngươi một lần. Lục Vũ Phi ý cười đầy mặt, nhìn thấy Mục Hữu, trong lòng của hắn vô cùng thoải mái. Được, chúng ta đi. Mục Hữu đi theo Lục Vũ Phi cùng một chỗ hướng Lục phủ đi đến, Thẩm Nguyệt Nhi tắc thì đi ở Mục Hữu bên cạnh. Đạo hữu trước chuyến này tới tìm ta, có thể là vì huyền võ bí pháp sự tình. Lục Vũ Phi cười nhìn về phía Mục Hữu, hắn đương nhiên biết đạo Mục Hữu vô sự không lên điện tam bảo. Đạo hữu tuyệt nhãn, ta cũng không gạt được, chính xác mang theo cái nghi vấn này, bất quá chuyện trọng yếu hơn chính là cùng ngươi luận bàn một đêm, say mềm một lần. Lục Vũ Phi sau khi nghe xong, cười ha hả. Thái cực thành từ biệt, ta cũng vô cùng chờ mong lần nữa tỉ thí với ngươi kiếm đạo. Bất quá, từ ngươi lúc trước bị đấu có thể thấy được, ngươi tiến bộ nhanh hơn ta quá nhiều. Chắc hẳn gần đây đã qua một năm hẳn là rèn luyện phong phú. Là có chút kinh lịch, bất quá kém xa ngươi đi vạn dặm đường lĩnh ngộ nhiều. Mục Hữu không có cung duy, hắn cảm giác được Lục Vũ Phi lòng dạ xa phi thường người, khát vọng cũng không chỉ là lên làm gia chủ. Lục phủ đại đường, gia chủ Lục Chính Cương ngồi ở chủ vị, gặp Mục Hữu cùng Thẩm Nguyệt Nhi đi vào, ý cười đầy mặt. Hai vị tiểu hữu mời ngồi. Không xa mấy bạn dặm tới trợ chiến Lục Vũ Phi, phần tình nghĩa này đáng giá thán phục. Tiền bối quá khen rồi, Lục đạo hữu du lịch Thái Cực thành thời điểm, cùng ta luận bàn có nhiều điều bổ ích, trong lòng ta ghi khắc. Mục Hữu chắp tay, đối với trưởng bối lễ tiết, hắn có thể xưa nay sẽ không thiếu. Ta Lục gia ở nơi này đại duyệt thành cũng không phải là nhất lưu gia tộc, trong gia tộc cũng chỉ có ta một cái kim đan, bây giờ Lục Vũ Phi đời này có hai tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, ta đối với bọn hắn ký thác cực lớn mong đợi. Lệnh lang tuấn tú lịch sự, ngày khác cũng là Lục gia trụ cột bước vàng. Kỳ thư quyển tử tại luyện khí nhất đạo bên trên tạo nghệ cao hơn, dù sao ta Lục gia tại đại duyệt thành chủ doanh tiêu cục cùng luyện khí đi sinh ý. Mục Hữu sau khi nghe xong lời này đột nhiên trong mắt sáng lên, trong lòng của hắn đang có một cái vấn đề muốn tìm người lĩnh giáo. Luyện khí, đây cũng quá đúng dịp. Văn bối đang muốn tìm một tiền bối thỉnh giáo một chút luyện khí phương diện tri thức. Tiểu hữu mời nói, chỉ cần là ta biết đấy, biết gì nói nấy. Nếu như một kiện linh bảo bên trong khí linh thần hồn bị hao tổn, chỉ còn lại một tia thần hồn, làm sao có thể khôi phục nhanh chóng tới? Vô luận là người thần hồn vẫn là khí linh thần hồn, nếu như bị hao tổn, muốn khôi phục, đều là phương pháp giống nhau, thông qua mấy bước chân luận dưỡng tới khôi phục. Mục Hữu vấn đề này là vì mình lao sư thông huyền. cái kia e rằng cần rất khắp dáng dấp thời gian. Ừ, đối với đại năng mà nói, nếu như khí linh bị hao tổn, trực tiếp vứt bỏ, luyện chế lại một lần một cái là đủ. Đối với khí linh thần hồn phương pháp khôi phục hiếm có ghi chép. Mục Hữu sau khi nghe xong, khẽ thở dài một hơi, một cơn đau thương xông lên đầu, hắn khó mà che giấu. Tiểu Hữu thế nhưng là có linh bảo. Lục Chính Cương tính thăm dò hỏi một chút. Ngược lại là không, nhưng ngã tông cửa lão tổ ngược lại là có một cái kia linh bảo bạn hắn ngàn năm, bây giờ đã chỉ còn lại một tia thần hồn. Vừa vặn nghe nói Lục gia là luyện khí thế gia, Cố Hữu câu hỏi này. Lục Ngọc Cương thầm nghĩ trong lòng, lão tổ linh bảo là một cái tốt thẻ đánh bạc. Hắn nhìn về phía Mục Hữu, du du nói ra, ta không biết, nhưng không có nghĩa là người khác không có biện pháp này. Mục Hữu hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Lục Chính Cương, chắp tay thi lễ. Xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Chương 173, đáp ứng một cái điều kiện, linh hoạt kỳ ảo tử kiều đạo hoa, làm pháp bảo dùng chính là chương 173, đáp ứng một cái điều kiện, linh hoạt kỳ ảo tử kiều đạo hoa, làm pháp bảo dùng chính là đại duyệt thành lục gia. Lục Chính Cương do dự nửa ngày, theo phía sau nói ra, nếu như người kia có thể nói cho ngươi phương pháp, ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Chỉ cần có thể tìm được phương pháp khôi phục lão tổ linh bảo, ta nguyện ý đáp ứng. Mục Hữu trả lời vô cùng sảng khoái, hắn biết chuyện này với hắn mà nói ý vị như thế nào. Ngươi chính là trước nghe một chút điều kiện của ta, nếu là khó xử, ngươi có thể không đáp ứng, ta cũng chưa chắc sẽ không cho ngươi dẫn tiến. Đúng đấy, đạo hữu, ngươi trước nghe một chút, đại bá ta tính cách ta biết, không thích khó xử người. Lục Vũ Phi ở một bên nói bổ sung. Được, tiền bối mời nói. Lục Chính Cương nhìn về phía Mục Hữu, chỉ nói ra bốn chữ, hủy diệt tôn gia. Mục Hữu sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ nghi ngờ, hỏi, tiền bối có thể hay không nói kỹ càng một chút? Lục Vũ Phi liếc mắt nhìn Lục Chính Cương, có chút ngạc nhiên. Đạo hữu của ta vừa tới Đại Duyệt Thành, liền muốn cóng lớn như vậy một cái nhiệm vụ, tựa hồ có chút không đúng lúc. Lục Vũ Phi nhìn về phía Mục Hữu. Đạo hữu, ta đã hiểu rõ đại bá dụng ý, hay là ta tới nói cho ngươi hay? 30 năm trước, chúng ta Lục gia cùng Tiết gia đã trải qua một hồi gia tộc đại chiến, đời ông nội ta bốn huynh đệ toàn bộ chết trận, tứ thúc có thiên tư cao nhất tu sĩ Kim Đan cũng chết trận. Tiết gia là Đại Duyệt Thành nhất lưu gia tộc, qua trận chiến này, cũng tử thương hai tên Kim Đan, luận hoàn thành gia tộc nhị lưu, nhưng lúc đó chỉ còn dư đại bá ta một người là tu sĩ Kim Đan. Đối mặt Tiết gia có khả năng phát động lần thứ hai đại chiến, tôn gia tới ta Lục gia, biểu thị đem trợ giúp ta Lục gia trải qua nan quan. Nhưng điều kiện là đem cô út của ta gả cho Lục gia gia chủ Phong Nhi tử, đồng thời cắt nhường gia Đại Duyệt Thành đan dược tiêu thụ quyền. Đại bá bất đắc dĩ, đáp ứng đối phương yêu cầu. Có tôn gia tương trợ, Tiết gia không dám động thủ, mặc dù trận có ám chiến, nhưng không có lớn tranh chấp, vững vàng như vậy mà vượt qua cái này 30 năm. 2 năm trước, cô út của ta mang về một mai ngọc giản, bên trong ghi chép tôn gia khuyến khích Tiết gia cùng ta Lục gia phát sinh mâu thuẫn sự thật. Đại bá mặc dù phẫn nộ, nhưng Lục gia thực lực đã không bằng trước kia, không phải đối thủ của tôn gia. Nhưng chúng ta Lục gia mỗi cái trúc cơ tu sĩ đều biết, sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ giết tới tôn gia, báo thù huyết hận. Mục Hữu sau khi nghe xong, thần sắc đạm nhiên, gia tộc chi tranh đều là lợi lên, ai đang ai tả, còn chưa thể biết được, bất quá là lập trường mà thôi. Hắn nói ra, tôn gia hành vi làm cho người giận rồi, e rằng cái này Tiết gia cũng là thuận nước đẩy thuyền, nhạc kiến kỳ thành, từ đó được lợi ích. Ngươi nói đúng, Tiết gia mặc dù chiến lược bị hao tổn, biến thành nhị lưu, nhưng kinh lịch trận chiến kia, cho dù là nhất lưu gia tộc, cũng không dám khinh thường Tiết gia, tại trong rất nhiều chuyện đều cho Tiết gia tiện lợi. Mà ta Lục gia qua nhiều năm như vậy, nhưng là một mực cẩn nhận phát triển. Vì lão sư, giá cao hơn nữa ta đều nguyện ý trả giá, chuyện này đương nhiên có thể liệu một lần. Mục Hữu tâm bên trong có chủ ý, liền nói ra, tiền bối, cái kia tôn gia bây giờ chiến lược như thế nào? Kim đan hậu kỳ tu sĩ 2 người, trúc cơ tu sĩ 13 người. Sở dĩ muốn cho tiểu Hữu xuất thủ, một là nhìn ngươi có chiến thắng tu sĩ kim đan chỉ năng, hai là bởi vì ngươi ở xa vũ châu, hơn nữa là lần đầu tiên tới đây có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Còn có một chút, chỉ sợ là vì ngươi tiểu muội suy nghĩ. Lục Chính Cương nhìn về phía Mục Hữu, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, tiểu Hữu quả nhiên có kiến giải. Đối phương thế chúng, tiền bối có thể coi trọng ta bất quá, cho ta điểm thời gian, ta suy nghĩ thật kỹ lui địch kế sách. Ta cần một kiện thổ độn trang bị. Cái này hay nói, ta đây liền ăn bài. Lục Chính Cương nở nụ cười, ta dẫn ngươi đi gặp ta sư tôn, nhường hắn giải đáp vấn đề của ngươi. Đa tạ tiền bối. Lục Chính Cương đứng dậy hướng phủ bước ra ngoài, Mục Hữu theo sau lưng. Nguyệt Nhi, ngươi trước nghỉ ngơi cho tốt, ta đi một lát sẽ trở lại. Tốt ta. Một mình ngươi coi chừng một điểm. Thẩm Nguyệt Nhi đi theo Lục phủ thị nữ, hướng đại đường đi đến. Lục Chính Cương tế ra phi trù, hai người nhảy lên, một đường đi về phía bắc. Trên thuyền bay, sư tôn ta tên Kiều Đạo Hoa, người xưng linh hoạt kỳ hảo tử. Toàn bộ Tây vực có 4 vị luyện khí đại sư, Lục Chỉ cùng nhân mực sợi dâu, Thiết Quải Quái nhân hướng nam tử, Nuốt Hỏa kỳ nhân linh hoạt kỳ hảo tử, Say Mộng luyện thần Tây Cây Mơ. 4 vị luyện khí đại sư hành tung bất định, sư tôn ta linh hoạt kỳ hảo tử gần đây hẳn là tại độc phủ. Hy vọng linh hoạt kỳ hảo tử tiền bối tại đi. Yên tâm, hắn nhất định tại, bởi vì còn có hai trời chính là sư nương chính là ngày rỗ. Phi chu phi hành 3 canh giờ, sớm đã ra khỏi thành và dặm. Tới rồi. Một hưu phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước một tòa trụi lùi hỏa ngọn núi lớn màu đỏ đập vào mi mắt. Lục Chính Cương cùng một hưu đi tới chân núi. Sư tôn, đồ nhi Lục Chính Cương cầu kiến. Chậm đợi phút chốc, không thấy hồi âm. Một hưu tâm bên trong có chút lo lắng. Muốn hay không đích truyền một tiếng. Không cần, sư tôn tất nhiên sẽ tại, luyện khí sư tốt nhất đừng quá nhiều cái dày. Lại nói, sư tôn ta tính khí còn có chút quái. Lục Chính Cương nở nụ cười, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó chuyện cũ. Mục Hữu không còn gấp gáp, xếp bằng ở dưới chân núi đỉnh nghỉ mát, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Đợi chừng hơn 2 canh giờ, một thanh âm truyền tới. Vừa ta cảm giác có hai người cùng đi, người nọ là ai a?
Sư tôn, là của ta một vị tiểu hữu, đối với luyện khí cũng rất có kiến giải.
Lục Chính Cương liếc mắt nhìn Mục Hữu, cách không chắp tay. Mục Hữu cũng chắp tay thở dài, tiền bối, tiểu bối Mục Hữu, đến từ vũ châu, ngưỡng mộ tiền bối, đến đây quấy rầy. Búp bê rất có lễ phép, cùng tiến lên đến đây đi.
Lục Chính Cương mang theo Mục Hữu từng bước mà lên. Núi này tên là Viêm Sảo, trong núi có tiên thiên chu tức hỏa, vô cùng thích hợp luyện khí, là động phủ của sư tôn sở tại địa. Linh hoạt kỳ ảo tử tiền bối đứng hàng vũ châu tứ đại luyện khí sư, vì cái gì không khai tông lập phái?
Sư tôn ta hiếm khi thu đồ, ưa thích bốn phía dạo chơi, thu thập đủ loại vật liệu luyện khí, liền không có khai tông lập phái.
Cũng đúng, nếu như quản lý tông môn, kỹ nghệ liền không cách nào tinh tiến.
Chàn trà về sau, hai người tới đỉnh núi, một tòa động phủ xuất hiện tại trước mắt, đơn giản chất phác.
Đi theo ta, không muốn bốn phía nhìn.
Lục Chính Cương nhắc nhở về sau, đi bảo, Mục Hữu theo sau lưng.
Tiến vào động phủ, một cỗ sóng nhiệt đánh tới, trong động rất là khô nóng.
Trong động phủ một ông lão mặc vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, áo đuôi ngắn quần đùi, thân cao gầy, nhưng tinh thần khỏe mạnh, tóc trắng hồng nhan.
Bái kiến sư tôn.
Bái kiến tiền bối.
Tất cả ngồi đi.
Trên bàn có trà, trước tiên uống một ly.
Lục Chính Cương đổ ra hai chén trà, đưa cho Mục Hữu một ly.
Mau mau uống bảo.
Lục Chính Cương nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch.
Mục Hữu cũng không chút do dự uống xuống dưới, lập tức một cỗ ý lạnh lưu chuyển toàn thân, động phủ khô nóng quét sạch sành sanh.
Lục Chính Cương hướng Mục Hữu truyền âm, uống cái này băng ngọc trà, liền có thể chống cự trong động phủ hỏa độc rồi.
Thì ra là thế.
Vừa sư nương của ngươi ngày dỗ còn có hai ngày, ngươi sớm như vậy đến, e rằng còn có chuyện khác à?
Sư tôn, vị này một tiểu hữu có chút luyện khí phương diện vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo.
Ngươi đây là đem vi sư dạy trả lại sao?
Thế mà đáp không nổi một cái tiểu bối vấn đề.
Sư tôn, vấn đề như vậy ta từ tới chưa bao giờ gặp, cho nên chỉ có đến đây tìm ngươi.
Linh hoạt kỳ ảo tử sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Mục Hữu.
Tiểu bối, ngươi có vấn đề gì?
Nói một chút.
Mục Hữu đứng dậy chắp tay, nói ra, tiền bối,
nếu như linh bảo bên trong khí linh bị hao tổn, còn sót lại một tia tàn hồn, nên như thế nào khôi phục?
Ha 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 ha.
Vừa còn a.
Vấn đề này ngươi nên có thể trả lời tới a.
Linh hoạt kỳ ảo tử nhìn một chút Lục Chính Cương, lại nhìn một chút Mục Hữu.
Khí linh không có, uy năng giảm nhỏ mấy lần, làm pháp bảo dùng chính là, có cái gì tốt để ý?
Hoặc là lại ẩn dưỡng cái trăm năm ngàn năm, khí linh liền sẽ lần nữa trùng sinh.
Chương 174, cho một mình ngươi khảo nghiệm, chữa trị một cái chìa khóa, biết được khôi phục chi pháp, chui từ dưới đất lên toa. Chương 174, cho một mình ngươi khảo nghiệm, chữa trị một cái chìa khóa, biết được khôi phục chi pháp, chui từ dưới đất lên toa. Cẩm Châu Viêm Sảo, linh hoạt kỳ ảo tử đạo phủ.
Tiên bối, nếu như chủ nhân đối với khí linh tình cảm thâm hậu, nhất định phải khôi phục đâu.
Linh hoạt kỳ ảo tử sau khi nghe xong, lâm vào trầm tư, theo phía sau nói ra, đây là nghịch thiên mà đi, cần phải thừa nhận tổn thất to lớn.
Mục Hữu gặp linh hoạt kỳ ảo tử tựa hồ có phương pháp giải quyết, trong lòng mừng rỡ.
Xin hỏi tiền bối, như thế nào khôi phục?
Tiểu bối, ngươi cũng không cần biết rồi, ngươi bây giờ mới trúc cơ kỳ tu vi, cho dù ta bây giờ nửa bước nguyên anh, cũng vô pháp làm đến.
Mục Hữu tâm bên trong mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn tỉnh giáo.
Hắn sâu cung cúi đầu, nói ra, tiền bối, thấy ngươi lần nào vô cùng không dễ dàng, tiền bối dạy ta biện pháp.
Linh hoạt kỳ ảo tử gặp Mục Hữu thành kính, theo phía sau nói ra, tất nhiên đang vừa nói ngươi đối với luyện khí có chút kiến giải, như vậy ta liền cho một mình ngươi khảo nghiệm, nếu như ngươi có thể làm được, ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp.
Tiền bối mời nói.
Chữa trị cái này một cái chìa khóa.
Linh hoạt kỳ ảo tử lấy ra một cái cắt thành ba đoạn chìa khóa, cách không đưa cho Mục Hữu.
Mục Hữu nhìn về phía chìa khóa, khiếp sợ trong lòng, cái chìa khóa này hắn gặp qua, trong Cửu U bí cảnh, bởi vì phá hư quy tắc mà bị phạt chữa trị một cái chìa khóa.
Linh hoạt kỳ ảo tử gặp Mục Hữu biểu lộ, nói ra, tiểu bối, chẳng lẽ ngươi gặp qua cái này chìa khóa?
Mục Hữu đội bằng nói, không, chẳng qua là cảm thấy dạng này chìa khóa rất đặc biệt.
Hắn nhìn kỹ một phen, phát giác trên cái chìa khóa này khắc lấy một cái phong chữ.
Tiền bối, cái chìa khóa này cần lấy tự nhiên chi đạo vì lô mới có thể chữa trị,
mà phong chữ liền đối ứng phong lực, chỉ sợ ta không cách nào chữa trị cái chìa khóa này.
Linh hoạt kỳ ảo tử đột nhiên sắc mặt chấn động.
Tiểu tử, ngươi quả nhiên thiên phú dị bẩm.
Đúng là như thế, ngươi đi theo ta.
Mục Hữu đi theo linh hoạt kỳ ảo tử hướng động phủ chỗ sâu đi đến. Bọn hắn đi tới một gian luyện khí thất, ở đây để một tôn đại đỉnh, phía trên khắc lấy đủ loại hình vòng xoáy phù văn.
Đỉnh này tên là Phong Thần Đỉnh.
Linh hoạt kỳ ảo tử hướng cái kia trong đỉnh quán chú linh lực, lập tức bên trong phòng luyện khí cuồng phong gào thét, trong đỉnh càng là tạo thành một cố độ cao áp xúc long quyền phong.
Lục Chính Cương đứng ở một bên, sợ hãi than, bảo đỉnh.
Linh hoạt kỳ ảo tử tựa hồ lấy được gợi ý nhìn về phía Mục Hữu, xuống chúng ta phải nên làm như thế nào?
Mục Hữu nhớ lại trước đây khôi phục chữ lôi chìa khóa kinh lịch, lập tức nói ra, cần một loại tu luyện phong lực công pháp.
Linh hoạt kỳ ảo tử lập tức mặt lộ vẻ buồn rầu, công pháp ngược lại là không có.
Mục Hữu linh cơ động một cái, ngươi chờ một chút, ta nhìn nhìn chiến lợi phẩm của ta bên trong có hay không.
Chỉ là không biết tiền bối có thể hay không tu luyện.
Linh hoạt kỳ ảo tử đột nhiên đắc ý, tiểu bối, cái này ngươi không biết đâu, ta là hỗn độn linh căn.
Vậy thì phù hợp.
Mục Hữu thần thức đảo qua mình túi trữ vật, tìm kiếm lên cái kia Trần Cắt An vật phẩm.
Tìm được, Ngự Phong Quyết, mặc dù phẩm giai nhưng chữa trị chìa khóa hẳn là đủ rồi.
Linh hoạt kỳ ảo tử thần sắc vui vẻ, coi như thông thường phong hệ công pháp cũng có giá trị không nhỏ, ngươi tiểu oa nhi này tử có cơ duyên.
Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, chỉ cần có thể khôi phục lão sư của ta, đừng nói cái này phong hệ công pháp, đắt tiền hơn vật phẩm, ta cũng sẽ cam lòng.
Mục Hưu đưa qua một mai ngọc giản, nói ra, tiền bối kia bắt đầu tu luyện đi. Chỉ muốn hơi hơi tu luyện, tiếp đó vận chuyển phong thần trong đỉnh phong lực, hẳn là liền có thể chữa trị cái chìa khóa này.
Một canh giờ sau, linh hoạt kỳ ảo tử đã có thể dùng ngự phong quyết thuận lợi vận chuyển một cái chu thiên.
Linh hoạt kỳ ảo tử đứng dậy, cười lên ha ha.
Tiền bối, vậy chúng ta bắt đầu đi.
Linh hoạt kỳ ảo sắp tới đến phong thần đỉnh trước, bằng vào nửa bước nguyên anh tu vi, phong thần trong đỉnh gió lốc cực độ áp xúc.
Mục Hưu ở bên cạnh nói ra, đưa vào chìa khóa.
Linh hoạt kỳ ảo tử lấy thần thức điều khiển chìa khóa, đem hắn đưa vào trong đỉnh.
Vận chuyển ngự phong quyết, không ngừng thu nhỏ gió lốc không gian.
Linh hoạt kỳ ảo tử toàn lực vận chuyển ngự phong quyết, ba đoạn chìa khóa cao tốc xoay tròn, sinh ra một cỗ tối tăm sức mạnh.
Linh hoạt kỳ ảo tử thu hồi công pháp, đứng lên, chìa khóa từ trong đỉnh lấy ra ngoài.
Hết thảy tự có định số, tiểu bối, đã như vậy, vậy ta liền đem cái kia có tổn hại công đức chi pháp nói cho ngươi.
Lục Chính Cương mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nói ra, sư tôn, có hại công đức lời nói, ngươi chính là phải nghĩ lại à?
Không sao, chữa trị chìa khóa coi như là một loại đền bù.
Linh hoạt kỳ ảo tử nở nụ cười, nhìn xem Mục Hưu càng thêm thuận mắt.
Ba người xếp bằng ngồi dưới đất, linh hoạt kỳ ảo tử bắt đầu nói,
khôi phục khí linh thần hồn là một kiện chuyện mất nhiều hơn được, này khôi phục chi pháp sẽ đối với ít nhất hai người tạo thành tổn thương.
Mục Hưu không có lên tiếng, dựa hai lắng nghe.
Linh bảo khí linh phi thường cường đại, nếu như muốn khôi phục có thể mượn phách hoàn hồn.
Mục Hưu tâm bên trong thầm nghĩ, mượn phách hoàn hồn,
chưa từng nghe thấy.
Lấy nguyên anh nguyên thần, rút hồn lưu phách, nói đến đơn giản một điểm chính là đem nguyên anh biến thành sắc không.
Đây là diệt hồn thuật,
thân thức người mạnh mẽ mới có thể tu luyện, liền tặng cho ngươi rồi.
Linh hoạt kỳ ảo tử lấy ra một mai ngọc giản đưa cho Mục Hưu.
Mục Hưu liền vội vàng đứng lên hành lễ, đa tạ tiền bối.
Đừng có gấp, đây chỉ là bước đầu tiên, còn có bước thứ hai.
Nguyên anh biến thành sắc không có thể coi là nguyên phách, sau đó đem khí linh tàn hồn cắm vào trong đó. Lúc này nguyên phách quá cường đại, sẽ phản phệ tàn hồn, bởi vậy cần một người tu sĩ tự tổn tu vi hiến tế cho tàn hồn, như vậy thì có thể để cho tàn hồn chiếm giữ nguyên phách, từ đó cuối cùng khôi phục khí linh.
Cho nên nói, muốn khôi phục khí linh, cần hao tổn một cái nguyên anh tu sĩ, còn cần giảm đi một người tu sĩ tu vi.
Đây là hành vi người tiên, ta cũng bèn bèn nghe ta sư tôn nói qua.
Linh hoạt kỳ ảo tử nói xong, nhìn về phía Mục Hữu.
Đây chính là vì cái gì nói, khôi phục khí linh không đáng.
Mục Hữu sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, theo phía sau nói ra, đa tạ tiền bối ban thưởng pháp. Ta lần này trở về bẩm báo lão tổ.
Búp bê, ngươi nếu không có sư thừa, ta đều muốn lại thu một tên sau cùng đệ tử.
Linh hoạt kỳ ảo tử nở nụ cười, nhìn chữa trị chìa khóa, hắn tâm tình thật tốt.
Mục Hưu không có hỏi tới chìa khóa kia nơi phát ra, hắn cảm giác tại từ nơi sâu xa, tựa hồ còn có thể gặp lại chìa khóa kia.
Lục Chính Cương nhìn về phía linh hoạt kỳ ảo tử.
Sư tôn, nhoáng một cái hai ngày liền đi qua, chúng ta đi tế điện sư nương đi.
Linh hoạt kỳ ảo tử sát mặt tiến tĩnh lại, thở dài, nói ra, đi, cùng đi hậu sơn.
Ba người một đường tới đến Viêm Xảo Hậu Sơn, ở đây cảnh sắc đống nhiên biến đổi, cả mắt đều là tú mách, một con đường mòn thông hướng một ngôi mộ mộ. Tế điện hoàn tất, Mục Hưu cũng một mực cung kính thi lễ một cái, sau đó rời đi Hậu Sơn.
Người hoa nhi này hữu lễ có tiết, ta cái gì là ưa thích, sau này cái này Viêm Xảo ngươi cũng tới phải.
Linh hoạt kỳ ảo tử lấy ra một cái hỏa hồng lệnh bài, đưa cho Mục Hưu.
Nếu có luyện khí phương diện sự tình có thể tới tìm ta.
Đa tạ tiền bối.
Lục Chính Cương cùng Mục Hưu hai người chắp tay rời đi Viêm Xảo.
Đại duyệt thành Lục gia trong hành lang, Thẩm Nguyệt Nhi gặp Mục Hưu trở về, tâm tình thật tốt.
Lục Vũ Phi mặt nở nụ cười, nhìn về phía Mục Hữu.
Đạo hữu thu hoạch như thế nào?
Chuyến đi này không tệ.
Vậy là tốt rồi.
Thu được khôi phục lao sư biện pháp, Mục Hữu cũng không do dự nữa.
Tiền bối, thổ độn của ta trang bị chuẩn bị ra sao?
Lục Chính Cương biết đạo Mục Hữu dụng ý, khoát tay áo.
Đạo hữu có thể bàn bạc kỹ hơn, không cần gấp gáp.
Mục Hữu nở nụ cười.
Kỳ thực có chút cấp bách, phải sớm điểm trở về U Châu, Thẩm Nguyệt Nhi còn muốn trở về tông môn, bằng không đại gia nên gấp gáp rồi.
Lục Chính Cương đưa qua một kiện thổ độn trang bị, vật này tên là chui từ dưới đất lên toa, tốc độ cực nhanh. Tính bí mật cũng vô cùng tốt.
Tiền bối, cho ta một cái lệnh bài, ta phải đi gặp một chút lệnh muội.
Lục Chính Cương đem lệnh bài của mình đưa cho Mục Hưu, gặp vật như mặt.
Thẩm Nguyệt Nhi đi tới, đạo hữu, ta cũng nghĩ cùng ngươi cùng nhau đi.
Mục Hưu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi, thanh âm ôn hòa.
Ngươi chính là tại lục phủ chờ ta, chuyến này cũng không nguy hiểm, ta cũng không muốn trực tiếp khai chiến, mà là chí lấy.
Mục Hưu tế ra chui từ dưới đất lên toa, từ lục phủ trong viện chui xuống đất, hướng đại duyệt thành tôn gia bỏ chạy.
Mục đạo hữu thực sự là phòng thủ người có tín nghĩa.
Lục Vũ Phi nhìn về phía trong viện, cảm thán.
Chương 175, Lục Chỉ Nhược, tìm tiểu nhị tìm hiểu tin tức, Tiết Thượng Trí, Lý Hương Tuyết. Chương 175, Lục Chỉ Nhược, tìm tiểu nhị tìm hiểu tin tức, Tiết Thượng Trí, Lý Hương Tuyết. Đại duyệt thành tôn gia.
Lục Chỉ Nhược đang ở trong viện thường cá, mặc dù tuổi gần 50, vẫn mặt trắng như ngọc, không đủ một nắm.
Khó trách trước kia, tôn gia muốn đem hắn cưới vào trong cửa.
Đột nhiên một hữu tử trong viện thổ độn đi ra, Lục Chỉ Nhược đang muốn lên tiếng, liền nhìn thấy Lục Chính Cương lệnh bài.
Đạo hữu, ta gọi một hữu, có thể hay không vào nhà một lần?
Lục Chỉ Nhược là trúc cơ tu vi, một hữu cũng không gọi hắn là tiền bối.
Mời đến.
Lục Chỉ Nhược mang theo Mục Hưu tiến vào phòng đại khách.
Đạo Hưu, nói ngắn gọn, ngươi cho Lục gia chủ ngọc giản ta đã biết được, ta có mấy chuyện muốn biết một chút.
Lục Chỉ Nhược thả ra thần thức điều tra chung quanh, cũng không đáp lời.
Mục Hưu thấy thế nói ra, yên tâm nói chuyện, ta vẫn luôn đang tra dò xét tình huống chung quanh.
Chắc hẳn đạo Hưu là để hoàn thành ta đại ca giao phó, ngươi nói đi.
Lục Chỉ Nhược ngồi xuống, khí định thần nhàn, tự thành khí chất. Tôn gia cùng Tiết gia bây giờ là không có hiềm khích. Đạo hữu tâm tưởng nhớ quả nhiên khác biệt, ta sao lại không có nghĩ qua đâu. Lục Chỉ Nhược lộ ra vẻ tán thưởng, theo phía sau nói ra, đương nhiên là có, 30 năm trước, Tôn gia cướp đi ta Lục gia tại Đại Duyệt thành đan dược tiêu thụ quyền, Tiết gia cũng không phải thường ngấp nghé. Trước kia liền quyết định một cái cam kết, 30 năm sau, đan dược tiêu thụ chia hoa hồng muốn cho Tiết gia ba thành. Trước mắt, hai nhà đang tại vì chuyện này thương thảo, ta không có thể trực tiếp tham dự, nhưng cũng nghe một chút phong thanh. Một hữu có mong đợi. Phong thanh gì? Tôn gia thịt đến miệng đương nhiên không muốn phân đi ra, chỉ nguyện ý phân ra một thành lợi nhuận. Minh bạch, hai nhà chính là Dương cung bạc kiếm thời điểm. Một hữu như có điều suy nghĩ, nhanh tiếp lấy nói ra, Tiết gia ai cùng Tôn gia rất không hợp nhau. Tiết gia tam đường gia Tiết thượng trí. Vì sao mà không hợp nhau? Lục Chỉ Nhược liếc mắt nhìn một hữu, nói ra, Tiết gia tam đường gia lúc tuổi còn trẻ muốn cưới Tôn gia gia chủ tam nữ nhi, nhưng Tôn gia vì tạo quan hệ, đem tam nữ nhi gả cho thành chủ phủ nhị công tử, hắn bây giờ cũng không cùng Tôn gia qua lại, còn thường xuyên gây sự. Cái này Tiết thượng trí là người như thế nào? Vô cùng ngang ngược, trên đường tảng đã chặt đường, đều phải một đao bổ ra. Một hữu tâm bên trong vui mừng, thực sự là trời cũng giúp ta. Hắn nhìn về phía Lục Chỉ Nhược, đạo hữu có thể hay không giúp ta một chuyện? Không cần khách sáo, nói thẳng liền tốt. Lấy ngươi ở đây Tôn phủ địa vị, có thể hay không nhường hai nhà mâu thuẫn tăng lên một chút? Lục Chỉ Nhược nghĩ, nói ra, ta lớn lên cư cái này khuê phòng, thực sự ngu dốt, đạo hữu có thể hay không chỉ điểm một hai? Thì như dùng tiền càng thêm vung tay quá chán một chút. Mua sắm đủ loại tài sản, nhường Tôn gia đối với tiền tài càng thêm mất cảm, tốt nhất có thể để cho mỗi cái chị em dâu đều làm như thế. Tỷ như, nhường bọn tiểu bối đối với đan dược nhu cầu lớn hơn một chút, nhường Tôn gia đối với nắm chặt đan dược tiêu thụ quyền dục vọng lớn hơn một chút. Còn nữa, nhường gia chủ tam nữ nhi thường về thăm nhà một chút, rất nợ mày nợ mặt cái chủng loại kia. Lục Chỉ Nhược nghe xong, nở nụ cười. Đạo hữu chớ không là con gái thân a? Như thế nào những thứ này đấu đá trong gia đình đều tinh thông cực kỳ a? Một hữu mặt đỏ lên, nói ra, tại hạ thật là thân nam nhi, chỉ là hiểu chút cùng người tương giao đạo lý thôi. Vậy ta cứ dựa theo cái con đường này đi làm. Một khi có tiến triển ta sẽ sai người tiễn đưa tin tức tới. Cái kia liền nhiều tạ liễu. Một hữu chắc tay, thổ độn rời đi. Lục Chỉ Nhược đứng ở trong viện, nhìn xem trong ao ngư nhi. Tiểu tử từ lâu tới, còn trách tinh. Một hữu trở lại lục phủ, đổi đi áo đen, đi tới Thẩm Nguyệt Nhi gian phòng. Nguyệt Nhi, thật nhiều ngày đều không có để ý ngươi, ta dẫn ngươi đi trên đường dạo chơi. Thẩm Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ vui mừng, được. Cầu còn không được. Hai người cùng một chỗ tại Đại Duyệt thành đầu đường bắt đầu đi dạo. Thẩm Nguyệt Nhi tâm tình không tệ, mua chút đồ chơi nhỏ. Ta đưa cho ngươi bút bê vải không có ném a. Ngươi theo thủa nhi coi như không tệ, đều đổi bên trên mẹ ta rồi. Hồi nhỏ mẹ ta cũng cho ta khe hở qua một cái, bất quá là vải thô đấy, không biết ném đi nơi nào. Thẩm Nguyệt Nhi nhéo nhéo góc áo, nói ra, ngươi có thời gian có thể mang ta đi xem cha mẹ ngươi sao? Có gì không thể? Một hưu rất sảng khoái đáp ứng. Thẩm Nguyệt Nhi nở nụ cười, đi bộ bước chân đều nhanh hơn một chút. Một hưu đột nhiên mới hiểu được, dạng này đáp ứng có thể mang ý nghĩa thứ gì. Cuối cùng, hai người tới Tiết gia phụ cận Đắc Thắng Tử lâu, chọn một vị trí cạnh cửa sổ, điểm chút thịt rượu. Hai người hiếm thấy một chỗ, Thẩm Nguyệt Nhi khỏe miệng liền không có gặp kéo xuống qua. Tiểu nhị bưng tới thịt rượu, Mục Hữu lấy ra hai lượng bạc vụn, ở trên bàn khẽ chụm, đẩy lên tiểu nhị trong tay. Mục Hữu mặt nở nụ cười, nhìn về phía tiểu nhị. Có thể nghe ngóng chút tin tức sao? Tiểu nhị thủ pháp thành thạo, hai ngón tay khẽ chụm, hai lượng bạc bay vào trong túi. Khách quan xin mời ngài nói, ta muốn tìm tới dựa vào Tiết gia, ngươi cảm thấy đi nương nhờ vị nào đường giá tốt hơn? Nếu như ngươi muốn mưu cái lợi ích ngắn hạn, đương nhiên tuyển hiện tại gia chủ, nếu như ngươi nếu làm mưu cái trường kỳ, liền tuyển nhị đương gia. Vì cái gì? Hiện nhâm gia chủ Tiết Thượng Đức tuổi tác 60, thế nhưng là thể nhược nhiều bệnh, đoán chừng khó mà nói. Tiểu nhị dương mắt nhìn một chút xung quanh, chỉ sợ đưa tới họa sát thân, mặc dù những chuyện này ai ai cũng biết, nhưng không thể bày ở ngoài sáng tới nói. Thân là tu sĩ, còn thể nhược nhiều bệnh, tin tức của ngươi phải chăng không cho phép? Một hưu uống rượu một ngụm linh cửu, nhìn về phía tiểu nhị. Không có sai, gia chủ 20 năm trước ra khỏi thành Thu Yêu, tham công liều lĩnh, chịu một lần đại thương. Một hưu sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, tiểu nhị tiếp lấy nói ra, cái này nhị đương gia Tiết Thượng lễ, làm người nhân nghĩa, thủ hạ của hắn không có một cái nào không khen hắn đấy, bọn hắn thường tới tiểu lâu uống rượu, chúng ta nghe hơn nhiều. Cái kia khác đương gia lại không được sao? Một phần bạn đi theo khác đương gia kiếm linh thạch thêm nữa nhỉ? Ngươi nếu là theo khác đương gia có người chịu tội đấy, tỉ như cái kia tam đương gia Tiết Thượng Trí, ngày ngày sống mơ mơ màng màng, còn nữa thích đầu đả hạ nhân. Mỗi lần đến chúng ta tới nơi này uống rượu, chúng ta đều có chút sợ, hơn nữa thường xuyên ký sổ, đều là do gia chủ đến trả tiền. Tiểu nhị lắc đầu, nếu như không phải gia chủ cùng nhị đương gia, chúng ta trưởng quỹ đã sớm đem tam đương gia trận ở ngoài cửa. Đa tạ tiểu nhị chỉ điểm, vậy ta vẫn đi nương nhờ nhị đương gia ổn thỏa một chút. Một hưu chắp tay về sau, đột nhiên hỏi, cái này tam đương gia bình thường có gì vui được không? Thì như đánh bạc các loại. Tam đương gia ở bên ngoài nuôi mấy cái tiểu thiếp đâu? Tiểu nhị lần nữa hướng chung quanh nhìn một chút, một hưu tự giác vạch qua hai lượng bạc. Ở một bên Thẩm Nguyệt Nhi nở nụ cười, cái này một hưu như thế nào có ý tứ như vậy, còn hỏi thăm người ta bắt quái tới rồi. Bây giờ sủng ái nhất cái vị kia gọi là Lý Lương Tuyết, ở tại An Chính Nhị Nhai, treo 12 ngọn đèn lồng nhà kia liền được. Một hưu cười ha hả, tiểu ca, không cần phải nói cặn kẽ như vậy, ta không có hứng thú. Đó là đương nhiên, trước mặt ngài vị cô nương này thế nhưng là đẹp như thiên tiên, ngươi nào còn có tâm tư khác. Đúng vậy đúng vậy. Một hưu bưng một chén rượu lên, uống lên, che giấu từ bản thân ngượng ngùng. Đối với cảm tình việc chuyện này, hắn còn có chút náo không rõ. Tiểu nhị thấy thế, thức thời đi ra. Nguyệt Nhi, ta mang ngươi lại đến chỗ đi loanh quanh.
Được a.
Một đạo hữu, ngươi là chủ yếu tìm hiểu tin tức, tiện thể ta đi ra đi dạo một vòng a. Thẩm Nguyệt Nhi nhìn xem một hữu, giả bộ tức giận.
Một hữu nở nụ cười.
Hai chuyện cũng không chậm trễ, há không tốt hay. Như nếu chúng ta rời đi Đại Duyệt thành trước, liền nơi này cảnh đẹp đều chưa từng xem qua, cái kia cũng làm thật đáng tiếc rồi. Nói đến cũng là, vậy ta liền không trách ngươi. Mang bản đại tiểu thư đi dạo Đại Duyệt thành nổi danh nhất An Chính Nhị Nhai, 12 ngọn đèn lồng nhà kia. Một hữu sau khi nghe xong, cười ha hả.
Không phải vậy,
ta mang Nguyệt Nhi đi Ương Mỹ Tây Nhai dạo chơi, thưởng thức nơi đó giường cột chạm chỗ các thức lầu cát. Hai người đứng dậy rời đi từ lâu. Tiểu nhị thở dài, quả nhiên trai tài gái sắc. Chương 176, say gió xuân đêm dài, trăm ly trà lâu Vương Văn Bác, Lục Thạch Lĩnh biết được luyện đan nơi trốn. Chương 176, say gió xuân đêm dài, trăm ly trà lâu Vương Văn Bác, Lục Thạch Lĩnh biết được luyện đan nơi trốn Đại Duyệt thành. Sắp trời đã tối, Mộc Hưu cùng Thẩm Nguyệt Nhi dọc theo đường đi, hướng về Lục phủ bước đi. Một hồi gió lạnh thổi qua.
Nguyệt Nhi, lạnh không?
Người tu chân, nơi nào sẽ lạnh, huống hồ mà lại còn là băng linh căn.
Có chút.
Dương Liễu cười đem đầu cảnh điểm, thanh phong sao có thể phần xuân ý? Mộc Hưu dựa vào gần một chút, hai gò má phát nhiệt. Dù cho sát phạt không nháy mắt, hồng nhan trước mặt lại kinh tâm. Thẩm Nguyệt Nhi nắm luốt góc áo, cũng dựa vào gần một chút. Ta có tương tư không thể nói, tố tâm một mảnh khó khăn miêu tả. Hai người cuối cùng là mở ra nội tâm, nhìn nhau nở nụ cười, ôm hồng nhan vào lòng. Say gió xuân đêm dài. Ngày thứ hai, Mộc Hưu tự mình đi tới đầu đường, đem tu vi ẩn tàng đến luyện khí 8 tầng. Chẳng có mục đích đi tới, chỉ vì tìm được một cái tán tu nghe ngóng một số chuyện. Hắn gặp một gian tên là Trăm Ly Trà Lâu trên ban công, một cái luyện khí 10 tầng đệ tử đang đối với bạn ngồi cùng bản tu sĩ nói chuyện, nước miếng tung bay, tựa hồ giảng được đặc sắc xuất hiện. Chính là người này. Mộc Hưu đi tới lầu 2, Tuyển Lân cận tòa chi vị, đưa lưng về phía tên kia tán tu, thám thính giảng sự tình. Không nghĩ tới, người kia đang tại giảng Vũ Châu Thái Cực Thành thiên tài lôi đài thi đấu. Từ Thái Cực Thành phồn hoa giảng đến Vạn Hoa lâu mẹ chân trần, từ mấy bạn người xem quan thi đấu giảng đã có tu sĩ áp chú hào thắng 2000 vạn, từ chúng tu sĩ bị đấu giảng đến cuối cùng đoạt giải quán quân. Ta cùng các ngươi nói, lần so tài này quán quân là một cái miệng pháo. Ngươi mới là một miệng pháo. Đám người cười lên ha hả.
Chớ nói dốc nhạt.
Nghe ta nói, hắn nói khoác chính mình chém giết kim đan hậu kỳ tu sĩ. Đây thật là làm trò cười cho thiên hạ. Cái này quả thật có chút kéo. Đỉnh phá thiên chiến thắng kim đan trung kỳ còn tạm được. Đám người nhẹ gật đầu, đều uống hớp trà.
Ồ,
ngươi nói chuyện có thể hay không cản trở?
Trà cũng có vị nhi.
Đám người cười lên ha hả.
Tiểu nhị,
lại đến ông trà. Một hữu tâm bên trong cười thầm, nguyên lai bọn hắn là nghĩ như vậy. Một khắc đồng hồ về sau, đám người tán đi, mắt thấy tán tu kia cũng phải lý khai. Một hữu truyền âm qua, đạo hữu, ngươi du lịch phong phú, biết rất nhiều, có thể hay không hướng ngươi tỉnh giáo một ít? Tại hạ nhân xưng Đại Duyệt thành bách sự thông Vương Văn Bác, ta nói chuyện nhưng là muốn thu linh thạch. Tán tu kia nở nụ cười.
Vương Văn Bác, vóc dáng không cao, dáng người hơi béo, con mắt nhỏ, lộ ra thông minh.
Không sao cả. Vừa rồi cái kia thiên tài lôi đài sự tình, ngươi ở đây hiện trường sao? Mục Hữu lấy ra 5 khối hạ phẩm linh thạch, đưa tới. Vương Văn Bác thấy thế, mí mắt tắt 2 cái, đây là thấy khách hàng lớn rồi.
Không dối gạt đạo hữu, chúng ta tán tu nào có nhiều bàn như vậy quấn, ta là từ gia tộc đệ tử nơi đó học được. Câu chuyện này có thể giảng 1 tháng, dãy cái trên dưới 100 khối linh thạch.
Được, ta hiểu được. Ta có một chuyện muốn hỏi, Đại Duyệt thành tôn gia ngươi hiểu được sao?
Có thể nói cho ta một chút.
Nhỏ giọng một chút nói, không cần cùng thuyết thư tiên sinh đồng dạng.
Mục Hữu nhìn về phía Vương Văn Bác, trước tiên uống một đại chén trà. Không phải vậy một hồi liền không có cách nào uống.
Cái này Đại Duyệt thành tôn gia, ta đương nhiên quen thuộc. Gia tộc này ở trong thành kinh doanh ngàn năm dài, gần 30 năm phát triển nhất, toàn bộ bởi vì được đan dược tiêu thụ quyền.
Vương Văn Bác hạ thấp thanh âm, ngươi biết cái này đan dược tiêu thụ quyền sao?
Là lục gia, tôn gia thừa cơ gõ đòn trúc, còn cưới đi tôn gia trăm năm qua xinh đẹp nhất nữ tu.
Một hữu làm bộ hiếu kỳ, nhẹ gật đầu.
Tôn gia bây giờ chủ muốn kinh doanh dược liệu, đan dược, hiệu cầm đồ, ẩn ẩn có trở thành trong thành nhất lưu gia tộc chi thế.
Bất quá,
một hữu lại một lần nữa bị hấp dẫn. Vương đạo hữu quả nhiên là thuyết thư cao thủ, tốt sẽ làm người khác khó chịu vì thèm. Gần 30 năm nay tôn gia luyện đan tranh luận không ngừng, cơ hồ mỗi năm đều có tán tu gia thuộc đến duyệt đan phường náo sự, nhưng đều bị thành chủ phủ ngăn lại.
Duyệt đan phường?
Một hữu mặt lộ vẻ nghi ngờ. Đó là tôn gia đan dược phô, toàn thành lớn nhất, cho thành chủ phủ giao không ít chỗ tốt.
Một hữu mặt lộ vẻ nghi ngờ.
Nghe nói là bởi vì tán tu mất tích, hôm qua còn có 2 người náo sự đâu, kết quả bị người của phủ thành chủ mang đi.
Ngươi có thể nhận ra 2 người?
Đương nhiên nhận ra, nếu là luận thân thích vẫn là thoát ngũ phúc biểu thúc.
Ai?
Vương Văn Bác thở dài, nói ra, ta biểu thúc tên là Trương An Quý.
Tất nhiên tính là biểu thúc ngươi, ngươi tại sao không đi với người?
Ngươi cũng không biết người của phủ thành chủ có nhiều đen.
Với một người liền muốn 1000 khối hạ phẩm linh thạch, ta nào có cái này tài lực, một năm đều tổn không tới 100 khối.
Nhìn ra được ngươi vẫn rất muốn cứu người.
Đó là đương nhiên, con của hắn Trương Nghĩa Hổ đã cứu ta mệnh.
Vương Văn Bác tựa hồ phản ứng lại, đội văn nói, đều ở nói chuyện của ta, đạo hữu còn có cái gì muốn hỏi?
Không có gì.
Ngươi cầm cái này, đem người vớt ra đến, ta có lời muốn hỏi.
Mục Hưu lấy ra một cái túi chữ vật, bên trong chứa 2000 khối hạ phẩm linh thạch.
Vương Văn Bác xem xét về sau, trợn mắt hốt mồm.
Mục Hưu nở nụ cười, mau đi đi.
Đạo Hưu, đêm nay giờ hợi tại thành Nam Ba Bách Lý Lục Thạch lĩnh gặp, ta biểu thúc cùng biểu thẩm không thể ở trong thành chờ đợi.
Được.
Mục Hưu đứng dậy rời đi trả lâu. Đánh cược một lần. Chỉ cần hắn không phải Tôn gia người, biểu thúc cùng biểu thẩm liền được cứu. Ta còn nguyện ý nói ra khác một cái bí mật. Vương Văn Bắc cũng đứng dậy đi xuống lầu. Giờ hợi, Mục Hưu đi tới thành Nam Ba Bách Lý Lục Thạch lĩnh, ở đây bởi vì tảng đá mọc ra lục sắc cỏ xỉ rêu mà có tên. Vương Văn Bắc mang theo 5 tên tán tu đi tới, đều là luyện khí hậu kỳ tu vi. Đạo Hưu cái này là ý gì? Mục Hưu mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhìn về phía Vương Văn Bắc. Đạo Hưu, ta nói rõ đi, ta đã cứu ra biểu thúc biểu thẩm, nhưng ta lo lắng ngươi là tôn phủ bên trong người, sẽ giết người diệt khẩu. Vương Văn Bắc nắm thật chặt vũ khí trong tay, nhanh chành Mục Hưu. Tiểu Hưu, ta thực sự là muốn nghe được tôn phủ sự tình. Mục Hưu thả ra chút cơ kỳ khí tức, theo phía sau nói ra, ta như muốn giết người diệt khẩu, còn phải tốn cái kia 2000 khối linh thạch sao? Vương Văn Bắc đầu tiên là cả kinh, sau đó phản ứng lại, nhẹ gật đầu, vội vàng hướng người bên cạnh nói ra, vũ khí đều thu lại. Đạo, a, không đúng. Tiền bối, ta đây liền đem ta biểu thúc biểu thẩm kêu đến. Chản trà về sau, hai vị tuổi gần 50 tuổi lão giả đi tới, tất cả là phàm nhân. Nhìn thấy Mục Hưu về sau, hai người trực tiếp quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt. Đa tạ thượng tiên giải cứu, không phải vậy chúng ta sẽ chết tại địa lao bên trong. Mục Hưu trông thấy hai người nhớ tới cha mẹ của mình, cũng là tuổi như vậy, vội vàng thi triển linh lực đem hai người đỡ dậy. Hai vị không cần đa lễ, ta cứu ra hai vị là vì hiểu rõ con của ngươi mất tích sự tình. Bẩm lên tiên, bạn già ta 3 năm trước đây sinh một cơn bệnh nặng, nhi tử Trương Nghĩa Hổ suy nghĩ nhiều dãy chút tiền, liền gia nhập tôn phủ, đã trở thành một cái dược đồng, nghe nói đi theo luyện đan sư luyện đan có thể kiếm được càng nhiều linh thạch. Vương Văn Bắc biểu thúc vừa nhớ lại vừa nói, cái này 3 năm qua, tôn phủ cách 2 tháng liền sẽ tiễn đưa chút tiền bạc tới, nhưng tháng trước đột nhiên người tới nói, nhi tử ta đã mất tích, không còn che chở nhà chúng ta rồi. Chúng ta lão lưỡng khẩu cảm thấy sự tình không đúng, liền hướng tôn phủ đòi một lời giải thích, nhưng bị thành chủ phủ bắt đi. Các ngươi có biết tôn gia luyện đan nơi trốn ở nơi nào? Chúng ta không biết. Tiền bối, tôn gia luyện đan chẳng không có đối với ông ngoại mở, nhưng chúng ta tra ra được một chút tin tức. Vương Văn Bắc lúc này nhìn về phía Mục Hưu, chắp tay, nói một chút. Tôn gia nhận được linh dược, phần lớn là vận chuyển về Tây Thành môn bên ngoài, tại thành Tây chắc có một cái bí ẩn luyện đan địa điểm. Ta biết được, ngươi an bài ổn thỏa biểu thúc ngươi biểu thẩm, ta đi cái kia luyện đan nhìn một chút. Trương Nghĩa Hổ phụ mẫu nghe thấy Mục Hưu lời ấy, vội vàng quỳ xuống. Thượng tiên nếu như nhìn thấy quyền tử, thỉnh cầu cứu hắn trở về. Yên tâm, nếu như trông thấy, ta sẽ cứu trở về. Mục Hưu ẩn ẩn cảm giác cái kia Trương Nghĩa Hổ đã không ở nhân thế, nhưng hắn không muốn nhiều lời. Lão nhân tổn chút tưởng niệm, cuối cùng sẽ khá hơn một chút. Chương 177, luyện đan nơi trốn trần tướng, bãi tha ma khảo vấn, Lục Chỉ Nhược đưa tới ăn uống, này cục đã thành chương 177, luyện đan nơi trốn trần tướng, bãi tha ma khảo vấn, Lục Chỉ Nhược đưa tới ăn uống, này cục đã thành đại duyệt thành Nam Ba Bách Lý, Lục Thạch Lĩnh. Tiền bối, ta nguyện cùng ngươi đi tới. Vương Văn Bắc chắp tay, nhìn về phía Mục Hưu. Không cần, một mình ta tiến đến dễ dàng hơn, ngươi ở đây chăm ly trà lâu chờ ta là đủ. Mục Hưu hướng thành Tây bay đi. Theo thành Tây mặt quan đạo, ước chừng 4 bách lý về sau, Mục Hưu phát giác một đầu đại đạo thông phía bắc trên núi, mặt đất vết bánh xe rõ ràng hai bên đường cũng không có cỏ dại. Đường này thường xuyên có người qua lại, chắc là thông hướng tôn gia luyện đan nơi trốn chi lộ. Mục Hưu tiếp tục tiến lên, hắn phát giác ở một tòa chân núi, hai hàng phong ốc xuất hiện tại trước mắt. Rơi xuống đất, Mục Hưu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, lẻn vào phòng phía sau nhà. Mục Hưu tại sau phòng dò xét, một gian trong đó trong phòng đang tại nói chuyện. Nghe nói không, Duyệt Đan Phường lại có người náo sự. Cái kia có gì phải sợ, tôn gia mánh khóe thông thiên, tự nhiên có thể giải quyết, này cũng 30 năm, thí sự nhi không có. Hậu sơn bại tha ma đều chất thành bao nhiêu thi có rồi, sớm muộn có một ngày sẽ bị phát hiện. Sư đệ, ngươi mới đến mấy ngày, ra đời không đậm, ngươi suy nghĩ nhiều, những thứ này luyện khí tán tu chính là sâu kiến, không có ai quản. Sư minh, ngươi khi đó nhưng là muốn hành hiệp trượng nghĩa, như thế nào bây giờ biến thành như vậy rồi? Không có cách nào a. Ai sẽ theo linh thạch gây khó dễ đâu? Chăm chỉ tu luyện đi. Nói không chừng có một ngày, chúng ta cũng sẽ đại nạn lâm đầu. Ngươi còn biết ta? Sư minh, ta thế nào không biết, nhưng có biện pháp nào, phàm là có cái đường đi, có thể gia nhập tốt một chút tông môn, cũng không như thế. Thế nhưng là ta đây tạp linh căn, ai muốn? Sư minh, ta liền không hiểu được, tại sao muốn bắt nhiều như vậy luyện khí đệ tử tới luyện đan? Ngươi cho rằng thực sự là tới học tập luyện đan a? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng nói cho người khác. Ta sẽ không nói. Ngươi nếu dám nói, ta đánh liền đánh gãy chân của ngươi. Những cái kia luyện khí đệ tử không phải tới làm dược đồng, mà là tới tế hiến tinh huyết đấy, mỗi 30 ngày lấy một lần tinh huyết, mãi đến tinh tận nhân vong. Cái này luyện thế nhưng là tà đan a. Còn không phải sao? Liền không có gia tộc khác hoặc thành chủ phụ quản một chút. Làm như vậy thế nhưng là táng tận thiên lương. Rắn chuột một ổ thôi, cũng có chút gia tộc thực lực yếu, không có can đảm kia a. Cái này tà đan đan phương nghe nói còn lá tiết ra cung cấp. Mục Hưu không nghe tiếp nữa, hắn tới đúng lúc, nghe được luyện đan chàng ẩn dấu chân tướng. Đi tới hậu sơn bãi tha ma, Mục Hưu không khỏi kinh hãi, ở đây đầy mắt đều là thi cốt, trường bạn cô nhiều. Tân dọn tới thi thể, người người gầy như quét ủi, thảm trạng khó coi. Vì cái gì không có đem thi cốt tiêu hủy? Nhất định phải đem đến bãi tha ma này bên trong. Mục Hưu tâm trung sinh nghi, liền tiềm nút trong bóng tối. Đợi ước chừng một canh giờ, một người tu sĩ ngự kiếm mà đến, lấy ra túi chứa vật, đổ ra 10 bộ thi thể, ném ở trong bãi tha ma. Sư đệ, ngươi ở nơi này làm cái gì? Mục Hưu hướng tu sĩ kia truyền âm. Tu sĩ kia mặt lộ vẻ nghi ngờ, đột nhiên vong hồn đại mạo, hướng luyện đan nơi trốn bay đi. Mục Hưu thấy không có lưu lại người kia, nhanh chóng bay ra, nhất kiếm liền chặt đứt người kia hai chân. Tu sĩ kia đột nhiên mất đi cân bằng, rơi xuống tiến trong bãi tha ma. Mục Hưu một cái mò lên tu sĩ kia, hướng rừng cây chỗ sâu bay đi. Chân của ta. Tu sĩ kia nhìn về phía bãi tha ma, nếu là có thể tìm trở về, có thể còn có thể đối liền. Không cần tiếp, ngươi không còn sống lâu nữa. Mục Hưu mặt lộ vẻ ngon sắc, nhìn về phía tu sĩ kia. Ngươi không phải quỷ, là người. Người kia chưa tỉnh hồn, nhìn về phía Mục Hưu. Đi tới cây lâm trùng, Mục Hưu đem tu sĩ kia ném xuống đất, phong ấn tu vi. Ta hỏi ngươi đáp, nếu như nói lời nói dối, mã thượng chết. Tu sĩ kia lấy lại bình tĩnh, âm thanh run rẩy nói ra, đạo hưu, có thể hay không đem chân của ta đem về? Trễ nữa liền nhiễm thi khí rồi. Tu sĩ gặp mạng của mình bị nắm, không dám nói dối, vội vàng nói, bãi tha man này phía dưới có một đạo trận pháp có thể đem thi cốt toàn khí thu thập lại, luyện chế tá đan. Chàng chủ nói cái này gọi là phế vật lợi dụng. Mục Hưu nghiến răng nghiến lợi, vực này tội ác cũng có thể làm được. Tu sĩ kia gặp Mục Hưu không tiếp tục hỏi, thâm sinh sợ hãi. Đạo hưu còn có cái gì muốn hỏi, ta đều biết gì nói đấy. Những cái kia cống hiến tinh huyết tu sĩ giam ở nơi nào? Ngay tại bãi tha ma địa hạ lao trong phòng. Như lời ngươi nói chàng chủ, là cái gì tu vi? Không biết. Mục Hưu mặt lộ vẻ ngon sắc, nhìn về phía tên tu sĩ kia. Đạo hưu, ta thật không biết, hắn không phải là người, là một cái quỷ tu. Tôn gia luyện đan buổi diễn chủ là một cái quỷ tu, Mục Hưu có chút giật mình. Nghe nói cái kia quỷ tu là 30 năm trước bị Lục gia chém giết Tiết gia tu sĩ. Mục Hưu thầm nghĩ, Tiết gia cùng Tôn gia ngầm cấu kết, cũng không là đồ tốt. Đạo hưu còn có cái gì hỏi? Có thể hay không tha ta một mạng, ta đã đem ta toàn bộ biết đến đều nói cho ngươi biết. Mục Hưu không nói gì, tế ra chân long kiếm, nhất kiếm liền chém tên tu sĩ kia. Vì để tránh cho vết tích bại lộ, hắn nhặt về tên tu sĩ kia hai chân, đem thi thể thu sạch đứng lên. Đợi ta giải quyết xong thành nội, lại đến giải quyết bên ngoài thành. Mục Hưu tâm trùng kế định, hướng đại duyệt thành bay đi. Trở lại lục phủ, Mục Hưu giả vờ không chuyện phát sinh, bất quá Thẩm Nguyệt Nhi vẫn là phát hiện thần sắc không đúng. Ta có thể gọi ngươi một ca ca. Thẩm Nguyệt Nhi nhìn về phía Mục Hưu, trong thần sắc cất giấu một tia thẹn thùng. Như thế nào đều được, Nguyệt Nhi, ngươi là có chuyện gì muốn hỏi sao? Mục Hưu sắc mặt ôn hòa, đem lúc trước thấy tất cả thả xuống, nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi. Không có gì, thấy ngươi thần sắc không vui, hẳn là phát hiện gì rồi. Ừm, một chút để cho ta bất an sự tình. Đã như vậy chờ chuyện chỗ này, chúng ta cũng nhanh chút trở về U Châu đi. Thẩm Nguyệt Nhi đưa qua một ly linh trà, đặt lên bàn. Ta cũng nghĩ như vậy, ta đang chờ một thời cơ. Mục Hưu không nói nữa, tay vỗ chén trà, yên lặng suy tư. Sau 10 ngày, Lục phủ đại điện bên trong, Lục gia chủ chính diện lộ vẻ buồn rầu. Cái này Mục Hưu ngoại trừ mang theo Thẩm Nguyệt Nhi đi dạo phố, cái gì khác cũng không làm, hắn hổ lô này bên trong muốn làm cái gì? Lục Vũ Phi nở nụ cười. Đại bá đừng nội, chắc là cái này đại duyệt thành phong cảnh tươi đẹp, một đạo hữu lưu luyến quên về, mang theo Thẩm Nguyệt Nhi bơi chung lãm đi rồi. Ta cấp bách a. Phi Nhi, không phải ngươi nói bàn bạc kỹ hơn đi? Lục Vũ Phi nhìn về phía gia chủ, mặt có nghi ngờ. Ta nói từ giải, nhưng hắn không có thương nghị a. Lục Vũ Phi trầm mặc không nói, hắn cũng có chút không làm rõ ràng được tình trạng. Lúc này, quản gia lấy tới một cái hộp cơm. Bẩm gia chủ, Lục Chỉ Nhược sai người đưa tới chút ăn uống, nhờ Mục Hưu nhấm nháp. Lục Chính Cương thấy thế, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Đi lấy một tiểu hữu truyền gọi đến đây đi. Một khắc đồng hồ về sau, Mục Hưu tới đến đại điện, tiếp nhận hộp cơm, đánh nở nắp. Một bàn tay đợi gà, một bát linh mễ cơm. Lục Chính Cương không khỏi nở nụ cười, dạng này ăn uống, sợ rằng rất khó vào tiểu hữu pháp nhãn a. Có ai không? Chuẩn bị cho một tiểu hữu một bàn linh tiểu linh thái. Lục Vũ Phi ở một bên cũng mặt lộ vẻ nghi ngờ. Cô đưa tới cái này ăn uống, càng làm cho người một đoàn sương mù. Mục Hưu cười lên ha hả. Tiền bối, đây không phải ăn uống, đó là cái cục thành công. Lục Chính Cương mặt lộ vẻ không hiểu, Mục Hưu bốc lên tay đợi gà, ăn một miếng. Sinh mễ đã thành cơm chín, gà cũng sẽ tốt, gia chủ tiểu muội quả nhiên thông minh. Lục Chính Cương tựa hồ có chút đã hiểu, lại có chút không hiểu. Tiền bối, lục phủ tất cả trúc cơ chiến lực, mấy ngày gần đây đều phía trước hướng ngoài thành đảo quán đi thôi. Muốn mãn thành mọi người đều biết. Lục Chính Cương vô đuổi, rốt cuộc minh bạch, Mục Hưu cuối cùng dựng dụng ra thời cơ. Được, ta đây liền đi an bài. Chương 178, Thiêu Hủy Duyệt Đan Phượng, gia tộc đại chiến, Lục Chỉ Nhược rời đi. Quỷ tu gào thét. Chương 178, Thiêu Hủy Duyệt Đan Phượng, gia tộc đại chiến, Lục Chỉ Nhược rời đi. Quỷ tu gào thét. Sắc trời bắt đầu tối, Mục Hưu đi tới An Chính Nhị Nhai, đếm đèn lồng, không nhiều không ít 12 cái. Hắn lẻn vào trong phủ, yên lặng chờ Tiết Thượng Chỉ đến. Cuối cùng, Phương Tuyết, ta đến rồi. Ngươi hôm nay có nhớ ta hay không a? Ngươi cái này nam nhân hư, lúc nào cũng trời tối chạy tới. Ta thế nhưng là lương gia nữ tử. Ban ngày làm lương gia nữ tử bất được, ban đêm không thể được a. Đừng như vậy, trở về phòng đi. Ở đây lại không có người khác, đừng sợ sợ. Lao Tiết, ngươi xem bên ngoài. Ngươi là người phương nào, dám tư. Một hữu thu hồi thi thể, hướng ngoài viện bay đi. Duyệt Đan Phường, đại duyệt thành lớn nhất đan dược phô, từ Tôn gia kinh doanh. Một hữu mặt lộ vẻ ngon sắc, thế ra tịch diệt chân long kiếm, đem phòng thủ phô đệ tử toàn bộ chém giết, một đường thuận lợi, cũng không gặp phải ngăn cản. Hắn đem lấy phía trước dầu chuẩn bị xong liệu toàn bộ rót vào đan dược phô, một cái hỏa cầu thuật, hiện trường giấy lên gấu hùng đại hỏa. Mục Hưu đem Tiết Thượng Chí lệnh bài nhét vào hiện trường, nên ngang rời đi. Ngày thứ hai, Tôn gia đại điện, 15 người ngồi trong điện, hai tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, thập tam tên trúc cơ tu sĩ. Có người mặt lộ vẻ lo nghĩ, có người mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Tiết gia khinh người quá đáng,
Thủy Duyệt Đan Phường, đây chính là chúng ta 30 năm qua khổ tâm kinh doanh cơ nghiệp. Chư vị bất giận. Cái này tiết thượng chí lệnh bài rơi tại hiện trường, đại gia không cảm thấy có chút kỳ quặc sao? Vậy thì có cái gì rất muốn đấy, chúng ta cự tuyệt tiết gia chia hoa hồng yêu cầu, bọn hắn tự nhiên muốn trả thù chúng ta. Cái kia tiết thượng chí cùng chúng ta cũng không phải một ngày không hợp nhau rồi.
Đúng, bọn hắn chính là trắng trợn làm như vậy, trận chiến cùng với chính mình chiến lực càng thêm cường đại một chút.
Đúng, là được. Các ngươi không cảm thấy khả năng này là Lục gia làm sao? Chúng ta Tôn gia 30 năm trước thế nhưng là đem Lục gia làm hỏng rồi. Chuyện năm đó làm được thiên y vô phùng, ai có thể biết, Lục gia một mực nhớ hận chính là tiết gia.
Đúng. Theo ta được biết, Lục gia tất cả chiến lược toàn bộ đi thành Tây, nơi đó phát hiện một chỗ quan sát, bọn hắn đi chiếm lĩnh.
Đã như vậy, đêm nay chúng ta liền giết tiến tiết gia. Không báo thù này, chúng ta tại Đại Duyệt thành như thế nào dơ lên phải ngẩng đầu lên.
Ta chặt cái kia tiết thượng đức.
Nhanh đi chuẩn bị, đêm nay liền giết đi vào.
Tôn gia nghị sự đại điện bên ngoài, một đạo hắc ảnh sau khi nghe xong, thổ độn rời đi.
Đại Duyệt thành lục phủ.
Lục Chính Cương nhìn về phía Mục Hữu.
Tiểu Hữu, tất cả trúc cơ tu sĩ toàn bộ đi thành Tây.
Được.
Mục Hữu uống linh trà, tựa hồ tại suy tư.
Lâm đến đại chiến, Lục Chính Cương mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, có chút bận tâm Mục Hữu.
Buổi tối hôm nay, ngươi còn là một người phải không?
Tôn gia người cũng không ít.
Không sao, người chúng ta cũng rất nhiều.
Đủ để đối phó.
Lục Chính Cương mặt lộ vẻ kinh hãi, ngươi liền hai người, nơi nào có nhiều người như vậy?
Tiền bối chờ sự tình kết thúc, ngươi sẽ biết.
Bây giờ,
Mục Hữu liếc mắt nhìn Lục Chính Cương, có phần có thâm ý không thể nói.
Kỳ thực Mục Hữu tâm bên trong cũng không có thực chất, dù sao gia tộc chi chiến, lúc nào cũng có thể bởi vì lợi ích thay đổi mà dừng căn qua.
Sắp trời bắt đầu tối, Mục Hữu thay đổi y phục ra hành, lẻn vào tiết phủ bên trong. Hắn đập choáng một cái luyện khí đệ tử, thay đổi y phục của hắn, đem hắn chứa vào trong túi chứa vật. Lúc này Mục Hữu đã là tiết gia đệ tử trang phục, ẩn tàng đến luyện khí kỳ tu vi.
Một canh giờ sau, Mục Hữu cảm thấy một đội 30 tên tu sĩ bay vào trong viện, hắn vội vàng hô quát lên, có thích khách.
Lập tức, tiết gia tu sĩ từ các nơi xó xỉnh chạy tới, gặp 30 tên tu sĩ áo đen xâm nhập, bắt đầu giao chiến đứng lên.
Theo tiết gia tu sĩ càng ngày càng nhiều, 30 tên tu sĩ bị vây vào giữa.
Mục Hữu ở phía xa quan sát, cũng không tiến lên.
Đột nhiên, lại có một đội 8 tên tu sĩ đuổi tới, trong đó 2 tên tu sĩ kim đan, 6 tên trúc cơ tu sĩ.
Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, Tôn gia đỉnh tiêm chiến lực đến đông đủ, ta muốn đi thêm một mũi lửa.
Hắn bay về phía 8 tên tu sĩ, cùng tiết gia đệ tử cùng một chỗ tham dự chiến đấu.
Mục Hữu đối đầu một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, cầm trong tay tiết gia chế tạo pháp kiếm, toàn lực thi triển bất kỳ kiếm pháp.
Bất kỳ kiếm pháp tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, căn bản cũng không có cái gì cố định chiêu thức, hoàn toàn là căn cứ vào chiến trường biến hóa tự động phát huy.
Cái kia tu sĩ kim đan mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi.
Mục Hữu đệ tử gần đó gặp kỳ thần dũng, cũng tới đến bên cạnh hộ pháp.
Giết đi qua.
Mục Hữu hô to một tiếng, phát động thần thức công kích, cái kia kim đan trung kỳ tu sĩ lập tức sững sờ tại chỗ, phụ cận tiết gia đệ tử thấy thế, xông lại nhất kiếm kết thúc tính mệnh.
Ha 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 ha, ta chém một cái tu sĩ kim đan.
Tên kia trúc cơ đệ tử nhặt lên túi chữ vật, lại hướng một tên khác tu sĩ kim đan chạy tới.
Mục Hữu một tiếng thở dài, quá không biết tự lượng sức mình.
Quả nhiên, tên đệ tử kia vừa mới tiến lên, liền bị Tôn gia tên kia kim đan hậu kỳ tu sĩ nhất kiếm chém giết.
Dám giết huynh đệ ta, ta cùng các ngươi không chết không thôi.
Mà lúc này, Mục Hữu lại biến mất không thấy.
Hỏa đã nhóm lửa, ta liền bàn quan.
Mục Hữu phi phải càng xa một chút.
Lúc này, một cái người áo đen hướng Mục Hữu phi đến, Mục Hữu đang muốn tế ra trường kiếm, một thanh âm truyền tới.
Mục ca ca, là ta.
Thẩm Nguyệt Nhi đứng ở bên cạnh, nhìn về phía Mục Hữu.
Nguyệt Nhi, ở đây nguy hiểm, ngươi không cần tới.
Mục Hữu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi, ánh mắt ôn nhu.
Mục ca ca, ngươi vì sao muốn tìm lên trận này gia tộc chi chiến đâu?
Hết lòng vì việc người khác.
Đây là đối với Lục gia hứa hẹn.
Mục Hữu nhìn trước mắt chẳng cảnh, tựa hồ không liên quan đến mình, lại tựa hồ có quan hệ lớn lao.
Cái này rất giống ngươi vì tìm ngũ độc trưởng giải dược, diệt một cái gia tộc.
Lần này cũng là vì nào đó cái người trọng yếu đi.
Lần này, vì lao sư của ta.
Còn có mấy bạn chết thảm tu sĩ.
Đại Duyệt thành tiết phủ, đao quang kiếm ảnh, tiếng la giết đầu tiên.
Chiến đấu đã thăng cấp làm kim đan đại chiến.
Tiết phủ bên trong 3 tên tu sĩ kim đan toàn bộ có mặt, sau nửa canh giờ, hiện trường Tôn gia tu sĩ toàn bộ bị chém giết.
Cầm đầu 3 tên tu sĩ kim đan la lớn, giết tới Tôn gia, diệt bọn hắn.
Gần 100 tu sĩ hướng Đại Duyệt thành Tôn gia phóng đi.
Người của phủ thành chủ bóng hình, lại một cái cũng không có.
Không tốt.
Lục Chỉ Nhược tại Tôn gia.
Một hưu nội vàng tế ra chui từ dưới đất lên toa, chui xuống đất, hướng Tôn phủ phóng đi.
Tôn phủ lúc này đã lòng người bàng hoàng, rất nhiều luyện khí đệ tử cùng gia đình đều chú ý lấy tình hình chiến đấu, cũng không ít người đã thu thập đồ đạc xong, hướng bên ngoài phủ chạy tới.
Cửa phủ có luyện khí đệ tử ngăn, trang diện một trận giằng co.
Làm tiết phủ tu sĩ giết tới lúc, lập tức loạn cả một đoàn.
Một hưu thoát ra Lục Chỉ Nhược viện lạc, hắn cảm thấy trong nội viện không có khí tức.
Hắn mang theo Thẩm Nguyệt Nhi đi khắp tất cả cái gian phòng, cuối cùng trong phòng ngủ thấy được Lục Chỉ Nhược, nàng mặc lấy ưu nhã, khuôn mặt chú tâm trang phục, bất quá lúc này đã toàn thân lạnh buốt, rời đi thế giới này.
Nàng trong tay cầm một mai ngọc giản, Mục Hữu thần thức đảo qua, bên trong viết: "Cuộc đời của ta, làm các ngươi cười cho rồi."
Mục Hữu tâm bên trong một hồi bi thương, thu hồi Lục Chỉ Nhược thi thể, hướng bên ngoài phủ bỏ chạy.
Mục Hữu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi, nói ra: "Đi, cùng ta đi ra thành."
"Là phải ly khai Đại Duyệt thành sao?"
"Cũng không phải,
đi giết người."
Mục Hữu mang theo Thẩm Nguyệt Nhi hướng thành tây bước đi. Ra khỏi cửa thành, hai người hướng Tôn gia ẩn nút luyện đan tràng bay đi.
Đi tới luyện đan tràng, Mục Hữu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi. "Nguyệt Nhi, ngươi đi giữ vững ngọn núi kia phía dưới cửa hàng, đi ra một người tu sĩ, liền giết một cái." Mục Hữu chỉ hai hàng phòng ốc sau sân động, bên trong hang núi kia bộ phận chính là bãi tha ma phía dưới luyện đan nơi trốn. Thẩm Nguyệt Nhi hướng cửa hang bay đi, Mục Hữu bắt đầu càn quét các đệ tử phòng ốc, hết thảy 20 gian phòng ốc, chỉ có 2 cái gian phòng bên trong có 4 tên luyện khí tu sĩ. Mục Hữu căn bản vốn không cho đối phương cơ hội ra tay, chém giết sạch sành sanh tại chỗ. "Nguyệt Nhi, ngươi bảo vệ tốt ở đây, ta đi một chuyến hậu sơn." Thẩm Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, tiếp tục tiềm ẩn tại cửa hang phụ cận. Hậu sơn bãi tha ma, Mục Hữu không ngừng thi triển hỏa cầu thuật, đem mấy vạn bộ hài cốt toàn bộ thiêu hủy, nhường cái kia quỷ tu không cách nào lại tiếp tục làm ác. Luyện khí trong tràng, nhiều đến 50 tên luyện đan sư còn đang luyện đan, bất quá bọn hắn luyện đan thất, giống như lồng giam toàn bộ mang theo hắc thiết khóa lớn, vài tên trúc cơ tu sĩ đang không ngừng tuần tra. Nơi này luyện đan sư đồng dạng chịu đến không thuộc về mình đãi ngộ. Hang động tận cùng bên trong một thạch động, đột nhiên truyền ra vô cùng khó nghe tiếng gầm gừ, "Đi bãi tha ma, giết cái kia kẻ phá hoại." Kẻ gào thét chính là tên kia quỷ tu. Trong thạch động kia sáng mờ mịt, chỉ có thể mơ hồ nhìn được hai đạo lam quang bắn đi ra, dù cho dạng này, cũng làm cho người không rét mà run. Canh giữ ở hang đá bên cạnh hai tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, sau khi nghe xong lập tức hướng luyện khí tràng cửa hang bay đi. Chương 179, Trạng trúc cơ, chiến quỷ tu, chúng kế, chương nghĩa hổ, cứu đám người. Chương 179, Trạng trúc cơ, chiến quỷ tu, chúng kế, chương nghĩa hổ, cứu đám người. Thẩm Nguyệt Nhi cảm thấy hai tên tu sĩ hướng ngoài động bay tới, lập tức tiên hạ thủ vi cường. Nàng tế ra băng phượng châu, trong tay bấm niệm pháp quyết, một cái phe phẩy ba trượng đại cánh băng phượng, mang theo lệnh ý, hướng cửa hang bay đi, những nơi đi qua, vách động đều kết lên băng sương. Hai tên trúc cơ tu sĩ vội vàng tế ra vũ khí đón đỡ, một tiếng ầm bang vang lớn, hai người bị đánh trúng bay ngược ra ngoài ngũ trượng, rớt xuống đất. Băng phượng phá toái, khối băng bay loạn, Thẩm Nguyệt Nhi bay đến phụ cận, lần nữa đẩy về phía trước ra một trượng, tất cả khối băng trong nháy mắt đóng băng cùng một chỗ, đem cửa hang che lại, tầng băng dày đến nửa trượng. Thôi kéo một hồi chờ một ca ca trở về. Hai tên trúc cơ tu sĩ thấy thế, toàn lực thôi động linh lực, hai thanh vũ khí trong nháy mắt bị lớn, hướng tầng băng đánh tới. Chỉ một kích, tầng băng liền phá vỡ. Thẩm Nguyệt Nhi gặp kế hoạch sinh biến, hướng lui về phía sau ra bắt trượng, đi tới đất chống trải, chuẩn bị cùng đối phương bày ra chiến đấu. Nguyên lai là một mỹ mạo tiểu nữ tử. Hai tên tu sĩ bay ra, hầu kết đều nuốt nước miếng một cái. Cái này không thấy ánh mặt trời luyện đan tràng sinh hoạt, bên cạnh lại cùng với một cái quỷ tu, e rằng thấy nữ nhân đều sẽ ý nghĩ kỳ quái. "Tiểu nữ tử, ngươi không phải là đối thủ, cũng không cần đánh, bị thương chỗ nào, chúng ta cũng sẽ đau lòng." Thẩm Nguyệt Nhi lờ đi đối phương, từ trong linh thú đại gọi ra băng kiếm. Hai tên tu sĩ nhìn thấy cái này yêu thú cấp 9, lập tức hoảng hồn, vội vàng hướng trong động bỏ chạy. "Các ngươi đi không nổi." Đột nhiên, cửa vào phía trước bầu trời, một cái cự kiếm chạm xuống dưới, đem hai tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ cắt thành hai đoạn, chết đến mức không thể chết thêm. Một hữu phi xuống dưới, nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi. "Không có sao chứ?" "Không có việc gì, ta còn chưa có bắt đầu, ngươi liền kết thúc. Đi, giết cái kia quỷ tu." Một hữu mang theo Thẩm Nguyệt Nhi, hướng luyện đan tràng đi vào. Bãi tha ma, tất cả xương khô đã bị thiêu hủy, một cái cự đại hố sâu bị thiêu đến cháy đen. Luyện khí tràng trong thạch động, cái kia quỷ tu tức hồn hện, một cước liền đá văng cửa động bay ra mấy trượng, đập lên quần quần cho bụi. Cái kia quỷ tu đi ra, đầu hắn mang theo một cái sắt sắc, con mắt từ trong khổng động lộ ra, miệng mũi không có một chút huyết sắc, răng đã không gói được, người mặc da thú, một cỗ hắc khí từ trên người xung ra. "Ta muốn giết ngươi." Cái kia quỷ tu rít lên một tiếng, doa đến đang đi tuần tu sĩ toàn bộ lùi lại. Liền thấy hắn bung tay lên, một cỗ long quyển phong phảng phất đại thủ đem tất cả tuần tra đệ tử bắt được trước người. Tuần tra đệ tử chưa từng có trải qua trường hợp như vậy, tất cả dọa đến sắc mặt như sắt. "Còn thiếu một chút, ta liền có thể kết thành quỷ anh." "A." Cái kia quỷ tu một trưởng liền bóp vỡ tất cả tuần tra tu sĩ, huyết vụ bay múa đầy trời. Hắn dùng lực hút một cái, tất cả tinh huyết toàn bộ hút vào mũi miệng của hắn bên trong. Mà những cái kia bay trên không trung thi thể, toàn bộ biến thành một miệng, biến mất không thấy gì nữa. Thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Một hữu thầm kinh hãi, hắn tế ra cửu lũ chủ ý, hắn biết đối phó quỷ tu, dùng lôi điện thích hợp nhất. "Vô chi tiểu nhi, chuẩn bị nhận lấy cái chết." Cái kia quỷ tu trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng thốt ra một đám mưa máu, một cái toàn thân huyết sắc bút bê hiện ra hình đến, huyết sắc kia bút bê mặt lộ vẻ quái lạ cười, phát ra tiếng cười để cho người ta choáng váng, lộ ra miệng đầy hắc nhà. Nó lại đã đạt tới kim đan trung kỳ tu vi. Mục Hữu thấy thế, ngưng thần tinh khí, trong tay bấm niệm pháp quyết, trước người cửu lũ chủ y lôi đình đại tác, cửu tiêu lôi trùng so trước đó càng thêm táo bạo. Thần thông phá sơn, một cái cự truy, mang theo lôi đình chi lực, hướng huyết sắc kia bút bê đập tới. Thẩm Nguyệt Nhi là băng linh căn tứ chất, dù cho nghe được cái kia bút bê quái thanh, cũng có thể chống cự. Trong tay nàng bấm niệm pháp quyết, một thanh cực lớn băng kiếm xuất hiện tại bầu trời, không khí chung quanh phảng phất đều phải đóng băng. Thẩm Nguyệt Nhi tay chỉ về phía trước, cái kia cực lớn băng kiếm hướng cái kia quỷ tu giết tới. Huyết sắc bút bê nhìn về phía lại chủ y, trong miệng thốt ra một mảnh huyết tiễn mưa, công tới. Vang một tiếng vang lớn, huyết sắc kia bút bê bị trong nháy mắt đập bạo, huyết vụ cũng bị lôi điện đánh trúng, biến mất không thấy gì nữa. Quỷ tu tế ra một đầu xiềng xích màu đen, vung về phía trước một cái, đem cái kia băng kiếm cuốn lấy, không ngừng thi triển pháp lực, băng kiếm sắp không chống đỡ được nữa, xuất hiện tí tí vết rách. Một hữu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi, lớn tiếng nói ra, "Nguyệt Nhi không cần dáng chống đỡ, ta có phương pháp khắc địch." Thẩm Nguyệt Nhi sau khi nghe xong, lui lại pháp quyết, cái kia băng kiếm trong nháy mắt phá toái. Quỷ tu thấy thế, hướng luyện khí chẳng chỗ sâu chạy tới. "Không tốt, hắn muốn huyết tế những tu sĩ kia." Một hữu gặp qua huyết sắc kia bút bê sau đó, biết đối phương suy nghĩ, liền lập tức vào tới. Hắn điều khiển cửu u chủ ý, hướng cái kia quỷ tu đập tới, quỷ tu né tránh không bằng, bị đập ngay chính giữa, phục ngã xuống đất. Đắc thủ. Một hưu hướng quỷ tu vào tới, tế ra chân long kiếm, chuẩn bị chém chết đối thủ. Cẩn thận. Thẩm Nguyệt Nhi thấy thế có chút không đúng, đội vàng lớn tiếng la lên. Người trùng kế. Cái kia quỷ tu xoay đầu lại, mặt lộ vẻ cười nghe buồn nôn muốn chết, trên đầu sắc sắc đột nhiên sáng lên mở mịt quan mang, mấy ngàn bước lên hắc yên khô lâu từ cái kia hai cái trong lỗ thủng bay ra. Tốc độ nhanh, phản phất lưu tinh. Người cũng trùng kế. Một hữu mặt như hàn băng, trong tay bấm niệm pháp quyết, một cái áp xúc đến mức tận cùng lôi đỉnh chi cầu, thoáng hiện chói mắt bạch quang. Hóa hình thần lôi. Cái kia quỷ tu lúc này đang tại phóng thích lấy màu đen khô lâu, cơ thể không cách nào di động, mà lúc này, một đạo lôi đỉnh phản phất thác nước đồng dạng chút xuống. A, thả ta một mạng. Cái kia quỷ tu thả tiếng kêu thảm thiết, đổ nằm trên mặt đất, toàn thân bị lôi đỉnh đánh trúng, da chóc thịt bong, lại không có máu tươi chảy ra, chỉ có thất khiếu chảy ra chất lỏng màu đen, nhường bộ dáng của hắn lộ ra càng khủng bố hơn. Vì cái gì? Ta lập tức phải thành tiểu quỷ anh. Vì cái gì? Lôi đỉnh như mưa, cái kia quỷ tu bây giờ đã biến thành một bãi thịt nát. Một hưu vẫn chưa yên tâm, cầm kiếm vào tới, kiểm tra quỷ đàn chỗ, có phát hiện không khác thường, liền yên lòng. Tại hắn quay người thời khắc, một tia hắc tiền từ dưới đất bốc lên, bay vào cái kia quỷ tu mặt nạ bên trong. Đi, chúng ta đi cứu người. Một hưu tới trước đến 50 tòa luyện đan thất, tìm được chìa khóa, thả ra luyện đan sư. Nay một đám luyện đan sư đã sớm cảm nhận được đánh nhau, nhưng 30 năm qua, phát sinh qua mấy lần chuyện như vậy, bọn hắn đã lơ đễnh. Không nghĩ tới, lần này thế mà được cứu. Đám người khuôn mặt mặc dù lộ ra mất cảm giác, nhưng con mắt có hào quang. Chư vị luyện đan sư, các ngươi lựa chọn tốt nhất là rời đi Đại Duyệt Thành, càng xa càng tốt, về sau không cần luyện chế tà đan. Một hữu lấy phòng ngừa vạn nhất, lấy đi 50 cái đan lô. Hắn không còn để ý không hỏi những thầy luyện đan này hướng đi, trực tiếp hướng luyện đan chàng chỗ sâu đi đến. Làm một hữu đi vào địa lao, hắn không khỏi nhìn thấy mà giật mình, cùng nói nơi này là cái địa lao, không bằng nói chính là nơi này cái địa ngục. Một cái trống rỗng trong huyệt động, số khí hư thiên, lít nha lít nhít đứng chừng hơn 3000 người, bọn hắn ánh mắt trống rỗng, gầy trơ cả xương, có ít người liền y phục cũng không có, đều là luyện khí kỳ tu sĩ. Nguyệt Nhi, ngươi thì không nên đi vào, chờ ta ở bên ngoài đi. Một hưu đi vào hang động, ngón tay quan chú linh lực, một cái hỏa cầu từ đầu ngón tay dâng lên, đem hang động chiếu sáng mấy phần. Các vị, ta đã đem phía ngoài tu sĩ chém giết, toàn bộ các ngươi được cứu, hiện tại nhóm có thể trở về nhà. Đám người cảm thấy ánh lửa, dương mắt nhìn một chút, vẫn có chút không dám tin tưởng. Ai là Trương Nghĩa Hổ? Ngươi biểu huynh Vương Văn Bắc cùng phụ thân ngươi Trương An Quý để cho ta tới cứu ngươi. Một hưu nhìn về phía đám người, đều không có phản ứng. Ngay tại hắn đem muốn từ bỏ thời điểm, trong đám người một người giơ tay lên. Ta là Trương Nghĩa Hổ, ta sẽ được cứu. Đứng bên cạnh hắn người nghe thấy lời này, lập tức tin tưởng một hữu lời nói, cũng bắt đầu hướng ngoài động chạy tới. Nói là chạy, kỳ thực so đi tới chậm hơn. Một hữu nhìn thấy cảnh này, không khỏi thổn thức, so với bọn hắn, vận khí của mình cũng khá quá nhiều. Hắn đi đến Trương Nghĩa Hổ trước mặt, cho hắn đổi một kiện quần áo, mang theo hắn rời đi luyện đan tràng. Chương 180, A Táng, luận bàn, tạm biệt, đáng tin cậy, Phương Thụ Thanh, tin tức tốt. Chương 180, A Táng, luận bàn, tạm biệt, đáng tin cậy, Phương Thụ Thanh, tin tức tốt. Đại Duyệt Thành Tây, Tôn gia bí mật luyện đan tràng. Đám người lục tục ngo ngoe đi ra. Một cái luyện đan sư khi đi ngang qua ở giữa đất trống lúc, phát hiện một cái hình dạng kỳ quái mũ giáp, bất quá cái kia dùng tài liệu nhất định không phải phàm vật. Hắn nhặt lên, thu vào trong túi trữ vật. Một hưu mang theo Thẩm Nguyệt Nhi, ngự kiếm trên không, nhìn về phía hơn 3000 người, lòng sinh cảm thán. Ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi đến nước này rồi. Hắn quay người hướng Đại Duyệt Thành Lục gia bay đi. Một ngày sau, Lục phủ lên linh đường, đem Lục Chỉ Nhược chứa vào quan tài. 3 ngày sau, Lục Chỉ Nhược hậu táng tại Lục phủ mộ địa. Một hưu đứng tại mộ địa bên cạnh, nhớ tới Lục Chỉ Nhược lưu tại trong ngọc giản lời nói, không khỏi thổ thức. Lục đạo hưu một hơi cuối cùng chính là chỗ này cửu hạt treo, nếu như Tôn gia bất diệt, nàng có thể hay không sống được lâu hơn một chút. Một ca ca, không cần sầu não. Suốt này mục ký, dù sao cũng so nghẹn cả một đời mạnh hơn. Một hưu thoải mái, nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi, mỉm cười. Ngày thứ hai, Tiết phủ đến thăm Lục phủ, cùng bàn đan dược tiêu thụ sự nghi. Tiết gia không dám tự mình chiếm lấy đan dược tiêu thụ quyền, cái kia trên khế ước còn có Lục gia ân tín, chỉ có Lục gia gật đầu mới có thể danh chính ngôn thuận. Ban đêm giờ tí, Mục Hưu đúng hẹn đi tới thành Bắc một chỗ đất hoang. Lục Vũ Phi mang theo 18 vỏ rượu. Lưỡng nhân đại chiến một đêm, luận bàn kiếm đạo, đều cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Trời đã sáng, Mục Hưu tâm tình cuối cùng khá hơn một chút, mấy ngày này kinh lịch đối với hắn cảm xúc rất sâu. Lục Vũ Phi uống một miệng lớn linh cửu, sau đó nhìn về phía Mục Hưu. Mục đạo hữu, người ta huynh đệ xứng, như thế nào? Có thể. Ha ha, tốt. Huynh đệ, ngươi không phải muốn biết đạo huyền võ bí pháp sự tình sao? Ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu đệ rửa tai lắng nghe. Có thể tu luyện huyền võ bí pháp, như vậy ngươi thì có huyền võ linh thể. Huyền võ linh thể có cường đại lực phòng ngự, bất quá lại cần thông qua mấy bước chân tu luyện tỉnh lại. Ta không biết ngươi tỉnh lại qua không, là tại điều kiện gì phía dưới đánh thức, ngươi cần phải thật tốt hồi tưởng, tiếp đó tìm được công pháp tương ứng, liền có cơ hội trở thành liền mạnh nhất huyền võ linh thể. Một hữu hồi tưởng một lần, mình tại Long Vương Tuyển Bí cảnh lúc đã từng tỉnh lại qua một lần. Nếu như đang đối chiến Trần Minh Vũ lúc, có thể tỉnh lại một lần, có phải hay không không đến mức nhường lão sư chỉ còn lại một tia tàn hồn. Một hữu tâm bên trong thầm nghĩ, đợi trở về tông môn, ta liền phải đem lão sư khôi phục lại. Một hữu nở nụ cười, liền mấy câu như vậy sao? Đúng, liền cái này vài câu, cái này có thể là vô cùng trọng yếu chỉ điểm. Ngươi còn không tạ tạ lão ca. Tiểu lệ cảm ơn qua. Ta sau khi trời sáng liền đi, trở về U Châu. Những ngày này cũng không có cùng ngươi tốt nhất tán gẫu qua ngày, bất quá không trách ta, là ngươi trọng sắc khinh bạn. Lục Vũ Phi nở nụ cười, theo phía sau nói ra, huynh đệ, tóm lại, tạ tạ nhĩ. Không cần nói cảm ơn, ta cũng muốn cảm tạ lục gia chủ, không có hắn, ta còn tìm không thấy khôi phục khí linh phương pháp. Đây coi như là một lần đồng giá trao đổi. Một hữu nở nụ cười, tiếp lấy nói ra, ta còn có một chuyện muốn hỏi. Huynh đệ mời nói. Nếu có một ngày, ngươi lên làm gia chủ, sẽ hay không xử lý Tiết gia? Đương nhiên sẽ. Trong mắt ta dung không được hạt cát. Lục Vũ Phi lời thề son sắt, nhìn về phía Mục Hữu. Vậy ngươi người bạn này, giao phải. Trời đã sáng, rượu đã uống cạn, hai người nói chuyện bảo trọng. Cuối cùng có thể trở về tông môn. Mục Hữu mang theo Thẩm Nguyệt Nhi, rời đi Lục gia. Nguyệt Nhi, ta dẫn ngươi đi uống chén trà, sau đó lại đi. Được. Mục Hữu mang theo Thẩm Nguyệt Nhi đi tới Trăm Ly trà lâu. Vương Văn Bắc đang ngồi ở lầu 2 một trương bàn trà trước, không có những ngày qua thần thái. Mục Hữu đến gần Vương Văn Bắc, nói ra, tiểu hữu một mực tại đây đợi. Bái kiến tiền bối. Đúng thế. Ta đã an bài ổn thỏa biểu thúc biểu thẩm rồi. Biểu đệ. Vương Văn Bắc ôm chặt lấy Trương Nghĩa Hổ, nước mắt chảy xuống. Đa tạ tiền bối. Vương Văn Bắc quay người gửi tới lời cảm ơn, nhưng Mục Hữu hai người đã không thấy bóng dáng. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, tiền bối so với kia Thái Cực Thành miệng pháo, đáng tin cậy nhiều. Bắc Thành môn ngoại, Mục Hữu hai người đi về phía trước, bọn hắn không có ngự kiếm, bởi vì đã cảm thấy hai tên tu sĩ áo đen theo đuổi phía sau. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, cái này là ý gì? Đi về phía trước 50 dặm về sau, Mục Hữu dừng bước lại. Các ngươi ra đi. Mục Hữu thần sắc đạm nhiên, cũng không hướng về sau nhìn. Hai tên kim đan sơ kỳ tu sĩ từ trong lâm lóe ra. Tiểu Hữu, chắc hẳn Tiết Tôn chi chiến là ngươi điểm hỏa. Một cái tu sĩ kim đan nhìn về phía Mục Hữu, trong thanh âm cũng không có sát khí. Ta muốn biết các ngươi là Tiết gia người, vẫn là thành chủ phủ người, lại có lẽ là khác bảng con người. Đều không phải là. Ồ, vậy các ngươi cần làm chuyện gì? Chúng ta là trong thành sát thủ, kính ngưỡng thủ đoạn của ngươi, muốn mời ngươi gia nhập vào. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, ta vậy mà trở thành sát thủ kính ngưỡng người, xem ra tạo sát nghiệp quá lớn. Ta cũng không phải là cái này đại duyệt thành trung chi người. Không sao, tổ chức của chúng ta trải rộng toàn bộ đại lục. Xin lắng hay nghe. Ngươi có thể từng nghe qua ám khách biết. Đương nhiên nghe qua. Ồ, xin lắng hay nghe. Ám khách biết, lấy trảm giết đệ tử thiên tài vì sứ mệnh, tại các châu bách tông tranh lưu phía trước vô cùng hoạt động mạnh. Không sai. Ngươi hiểu được cực kỳ rõ ràng, ngươi rất thích hợp gia nhập vào chúng ta. Dưới mắt Vũ Châu Bách Tông tranh lưu tổ chức sắp đến, chúng ta đang nghĩ biện pháp để cử ưu tú nhân tuyển. Ồ, chuyện tốt bực này há có thể bỏ lỡ, ta rất tình nguyện. Hai tên tu sĩ kim đan cách không đưa qua một tấm lệnh bài. Cái này là một khối trống không lệnh bài, đánh vào thần thức ấn ký là đủ. Một hữu thần thức đảo qua, lấp vào tên của mình, Phương Tụ Thanh. Đây là địa điểm hội hợp, tại Vũ Châu Bách Tông tranh lưu tổ chức 2 tháng trước, đến đúng giờ ở đây. Một mai ngọc giản lại bay tới. Vậy chúng ta liền như vậy cáo tử. Hai tên tu sĩ kim đan đang chuẩn bị rời đi, Mục Hữu la lớn. Hai vị tiền bối chờ. Còn có chuyện gì? Ta gọi Mục Hữu, muốn đem mạng của các ngươi lưu tại nơi này. Mục Hữu tế ra tịch diện chân long kiếm, cùng Thẩm Nguyệt Nhi một đạo vào tới. Hai tên tu sĩ đột nhiên minh bạch cái gì, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Mục Hữu phát động thần thức công kích, Thẩm Nguyệt Nhi chớp mắt thu mạch đầu người. Thời gian uống cạn chung trà, hai tên ám khách sẽ sát thủ liền bị chém giết tại chỗ. Hai người quét dọn xong chiến trường, ngự kiếm hướng Bắc Phi đi. Mục Kaka, xuống chúng ta làm cái gì? Chúng ta cùng một chỗ về trước Thái Cực Thành. Đoán trưởng sư tôn ngươi đã tìm ngươi đến nơi đó, ta trở về một chuyến tông môn, đi theo sau Tây Hà Thành thăm hỏi phụ mẫu. Mục Hữu dừng lại một chút, nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi. Ngươi nếu không có tu luyện sự nghi có thể tới Tây Hà Thành, nhìn một chút cha mẹ ta. Thẩm Nguyệt Nhi không muốn cùng Mục Hữu phân ly, nghe thấy Mục Hữu an bài, vui mừng nhướng mày. Được. Tranh Banh Phái trong đại điện, Tiết Bá cùng Ninh Kiếm đang trong điện. Bẩm tông chủ, Kim Quả Buộc bố bí cảnh gần nhất phía trước đi tìm hiểu tu sĩ rất nhiều, nhưng đều thất vọng mà về. Vì cái gì? Không biết sao, cái kia bí cảnh trận pháp đã bị tăng cường. Căn cứ giữa các tu sĩ giao lưu, trừ phi hóa thần cảnh giới trở lên tu sĩ xuất thủ, nếu không không cách nào mở ra. Tông chủ sắc mặt lo nghĩ. Có một hữu tin tức sao? Không có gặp một hữu, cùng hắn cùng nhau lưu lại Thẩm Nguyệt Nhi cũng không thấy tăm hơi. Tông chủ Lý Nguyên đứng dậy, nói ra, ta đi tới Thái Cực Thành một chuyến, xem Thẩm Nguyệt Nhi phải chăng trở về. Hai người các ngươi trở về đi tu luyện. Linh Kiếm cùng Tiết Bá hai người ra khỏi đại điện. Hai vị sư đệ, các ngươi tra được kiểu gì? Nghiêm Đào một mực tại cửa ra vào lặng chờ hai người. Không có hai người bóng dáng. Đây cũng là một tin tức tốt. Ta đi Thái Cực Thành. Nghiêm Đảo quay người rời đi. Chương 181, thẳng đến Thái Cực Thành, tu sĩ áo đen trở về tông môn, kế hoạch bay về còn quay giới. Chương 181, thẳng đến Thái Cực Thành, tu sĩ áo đen trở về tông môn, kế hoạch quay về còn quay giới 3 ngày sau, Mục Hữu mang theo Thẩm Nguyệt Nhi đi tới Thái Cực Thành, thẳng đến thành chủ phủ. Bái kiến thành chủ. Mục Hữu chắp tay hành lễ. Ha 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 ha. Trở về liền tốt. Thành chủ Hà Lập Y đứng tại trong đại điện, vỗ vỗ Mục Hữu bả vai. Thẩm tiểu hữu, sư tôn ngươi lập tức tới ngay. Hà Lập Y lấy ra lệnh bài, hướng ra phía ngoài truyền âm. Thời gian uống cạn chung trà, một quyển quân cùng Mạc Chi Thu đi tới thành chủ phủ đại điện. Bái kiến sư tôn. Sư bá. Thẩm Nguyệt Nhi mang theo vui mừng nhìn về phía một quyển quân cùng Mạc Chi Thu. Bái kiến hai vị tiền bối. Một hữu cũng đi tới. Ơ, một tiểu hữu lại tuấn lãng mấy phần. nhà chúng ta Nguyệt Nhi cũng xinh xắn thêm vài phần. Mạc Chi Thu nhìn về phía Mục Hữu, nhà báng. Mục Hữu căng lại biểu lộ, chắp tay, mà một bên Thẩm Nguyệt Nhi lại sắc mặt từng đỏ. Sư tỷ, chúng ta tại thành chủ phủ trong đại điện đâu? Nơi nào đều có thể nói bừa. Một Uyển Quân đứng ở một bên, giả bộ giận dữ. Mục Hữu hôm nay trở về, ta mời mọi người đi tụ tiên lâu uống rượu. Hà Lập Uy tâm tình thật tốt, nhìn về phía đám người. Đám người cùng đi ra khỏi thành chủ phủ, hướng tụ tiên lâu đi đến. Bên ngoài phủ phía đông nơi góc đường, thấy mọi người đi về phía xa xa, một gian trà lâu cửa sổ đột nhiên đóng chặt, một cái tu sĩ áo đen lấy ra lệnh bài, hướng ra phía ngoài đưa tin. Tên tu sĩ kia phát xong tin tức, ngồi ở trước bàn, nắm nuốt chén trà, lâm vào trầm tư. Không nghĩ tới hắn có thể còn sống trở về. Cái kia trong bí cảnh đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiệc rượu kết thúc. Một ca ca, ta trước về tông môn, đi theo sau Tây Hà thành, ta ở đằng kia chờ ngươi. Thẩm Nguyệt Nhi nhìn xem Mục Hữu, mặt có không đỡ. Được, ta cũng về trước một chuyến tông môn. Mục Hữu cười cười, từ trong ngực lấy ra cái kia bút bê vải lung lay. Thẩm Nguyệt Nhi quay người đuổi kịp Mục Uyển Quân cùng Mạc Chi Thu, đi ra ngoài thành. Thành chủ phủ, Hà Lập Uy ngồi ở chủ vị, Mục Hữu ngồi ở khách bài. Mục Hữu, không nghĩ tới Trần gia quay chung quanh lôi đài thi đấu xuống lớn như vậy tổng thể. Trần Minh Vũ là ám khách trong hội người, nguyên lai là Cẩm Châu phân hội hội trưởng, đoán chừng là điều tới mặc cho U Châu phân hội hội trưởng. Con của hắn Trần Cát An là Thái Cực thành thống lĩnh. Ha ha, vậy hắn cái mông còn không có ngồi ấm chỗ liền vẫn lạc. Hà Lập Uy đầu tiên là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, sau đó nở nụ cười. Bất quá vẫn lạc 35 tên đệ tử thiên tài. Mục Hữu không khỏi có chút tiếc hận. Những sự tình này ta đã biết được, ta không thể an bài một chút tu sĩ đi tới, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Thành chủ mặt hổ thẹn sắc, nói tiếp: "Nếu không phải lần này ngươi và Tranh Vanh phái mấy vị tiểu hữu đồng loạt ra tay, chỉ sợ ta cái này Thái Cực thành thành chủ sớm đã bị đỡ trên hoàn đường. Ngoại trừ Tranh Vanh phái, còn có Ngũ Nhạc giáo ba vị đạo hữu cùng Tịnh Châu Trác Nguyên Trung." "Đúng rồi, ta đem Trác đạo hữu đều quên." Mục Hữu vô đầu một cái, liền vội vàng đứng lên. "Thành chủ, ta cáo từ trước, đi xem một chút Trác đạo hữu hiện ở nơi nào." Hà Lập Uy nở nụ cười, nói ra: "Đi thôi." Mục Hữu rời đi thành chủ phủ, hướng chính khí viện bước đi. Vừa mới đi tới trước viện, Mục Hữu liền cảm thấy trong phòng có ba người, chính là Mục Chân, Trác Nguyên Trung, Nghiêm Đạo. "Cà ca trở lại rồi." Mục Chân mặt lộ vẻ vui mừng, nên đón tiếp lấy. "Sư đệ, đã trở về, ta liền trở về bẩm báo." Nghiêm Đạo cười nhìn về phía Mục Hữu. "Không cần, đoán chừng Hà thành chủ đã hướng tông môn đưa tin." Mục Hữu nhìn về phía Trác Nguyên Trung, chắp tay. "Ngày đó các ngươi rút lui phải vội vàng, ta cũng vội vàng tại ứng chiến, chậm trễ." Trác Nguyên Trung nở nụ cười, chắp tay. "Ta là tới đuổi theo ngươi, ngươi cũng không nên khách khí." Nghiêm Đạo nhìn về phía Trác Nguyên Trung, cho Trác Nguyên Trung giơ ngón tay cái. "Đạo hữu có ánh mắt, sư đệ ta phúc duyên thâm hậu, đi theo hắn, bảo đảm có thịt ăn." Trác Nguyên Trung cười ha hả. "Đi, chúng ta trở về tông môn." Mục Chân lấy ra hắc thiền loa, đưa cho Mục Hữu. Mục Hữu khoát tay áo. "Muội muội, ngươi là tu sĩ kim đan, tốc độ nhanh hơn ta. Ngươi tới không chế." Mục Chân cũng không chối từ, tế ra hắc thiền loa, hướng dưới mặt đất thổ độn mà đi. "Sư đệ a, ngươi cũng không biết, ngày đó rút lui thời điểm, cái này hắc thiền loa không gian vốn là có hạn, nhưng làm ta cho thoa hỏng." Nghiêm Đạo nhìn xem Mục Hữu, tìm một cái chủ đề. "Lúc đó ngươi nên xuống, nhường chỗ đưa." Mục Hữu thần sắc đạm nhiên, nhìn xem Nghiêm Đạo, Nghiêm Đạo lập tức vô ngữ. Trác Nguyên Trung sau khi nghe xong, cười lên ha hả, không nghĩ tới Mục Hữu còn có một mặt này. "Ta là ngươi sư minh a. Cái kia mỗi giờ mỗi khắc để bảo toàn ngươi hình tượng huy hoàng sư minh, song linh căn thiên tài." Nghiêm Đạo lòng đầy căm phẫn hình dạng. Mục Hữu đạm nhiên nói ra: "Sư minh, ngươi nói một chút ngươi, rõ ràng trong lòng ta hiểu ngươi nhất định phải nói đi ra." "Vậy là tốt rồi, ta sợ ngươi không biết." Nghiêm Đạo vui vẻ. Sau 3 canh giờ, bốn người đến Tranh Vanh phái chính khí phong. Mục Hữu nhìn xem tông môn cảnh tượng, không khỏi cảm thán. Phản phất rất lâu chưa có trở về. Nghiêm Đạo rời đi, Mục Hữu thu xếp tốt Trác Nguyên Trung, chính mình một người đi tới Kim Cương Phong đại điện. Mặc dù sư tôn tại Niết Bàn Phong bế quan, hắn vẫn muốn đến xem. "Sư đệ." Đại sư Minh Tiền Học đi tới, vẻ mặt tươi cười. "Bái kiến đại sư Minh." "Sư tỷ đâu?" Mục Hữu chắp tay. "Nàng tại vi sư tôn hộ pháp. Ta và sư muội nghe nói chuyện của ngươi, chúng ta vô cùng lo lắng, nhưng ta và Chu Đan bây giờ thay phiên tại Niết Bàn Phong, vì ngũ sư bá cùng sư tôn bế quan hộ pháp, cho nên không có thể làm những thứ gì cho ngươi." "Sư Minh không cần nói nhiều, ta hiểu rồi đấy, tất cả mọi người tại tu luyện, sư tôn bế quan cũng cần coi chừng, cũng không thể vây quanh ta một người chuyện." Mục Hữu nở nụ cười, chính mình cái này đại sư Minh cùng lúc đầu Lã Sơn đồng dạng, đối với chính mình đồng dạng chân thành. "Ngươi cảm giác sư tôn còn bao lâu xuất quan?" "Xung kích nguyên anh, ít thì mấy năm, nhiều thì mười mấy năm, bây giờ Niết Bàn Phong còn không có khí tức ba động, dù sao còn không có bế quan nhiều dài thời gian. Mặc dù bế quan thời gian vừa đầy 2 năm, nhưng Mục Hữu cảm giác cùng sư tôn đã phân biệt rất lâu." "Sư Minh, khổ cực ngươi và Tam sư tỷ vi sư tôn hộ pháp rồi. Một có bất kỳ động tĩnh gì, thỉnh kịp thời cho ta đưa tin." Tiền Học nở nụ cười. "Ngươi bận rộn sự tình cũng rất trọng yếu, ngươi làm sự tình, vì chúng ta Kim Cương Phong làm mẹ vang." Mục Hữu chắc tay, hướng chính khí phong bay đi. "Ca ca, Thẩm Đức Cao cùng Mặc Vũ tới rồi." Mục Chân tại động cửa phủ nên đón. "Sư Minh, ngươi thế nhưng là vô sự không đến nhà, để cho ta tới đón xem. Ngươi và Mặc Vũ có thể là vì nghĩ cách cứu viện Tô Tiền Bối sự tình." Thẩm Đức Cao nở nụ cười, liếc mắt nhìn Mặc Vũ. "Thật là cái gì đều không thể gạt được sư đệ, kể từ Mặc Vũ tấn thăng kim đan cảnh giới sau đó, vẫn luôn tại lo lắng chuyện này." Mục Hữu bưng lên một ly linh trà, uống rượu một ngụm. Kể từ Mạc sư muội bế quan về sau, ta chỉ muốn qua, là thời điểm muốn đi một chuyến nữa con quay giới rồi. Xin lỗi, có phải ta hẳn là Sương Mạc tiền bối rồi? Mục Hữu nở nụ cười. Thẩm Đức Cao nhìn về phía Mạc Vũ, chắp tay nói ra, Mạc tiền bối, ngươi tới nói. Mạc Vũ bị chọc cho nở nụ cười, tay vô miệng, không có một điểm kim đan tu sĩ giá đỡ. Chúng ta là cùng thế hệ tu luyện, ngươi vẫn là gọi ta sư muội đi. Huống hồ nếu không phải là bởi vì Bách Tông tranh lưu, các ngươi e rằng sớm đã là tu sĩ kim đan rồi. Sư Minh, ta bây giờ rất muốn đi con quay giới nghị cách cứu viện nhị thúc. Ta lo lắng đêm dài lắm mộng. Ngươi nói không phải không có lý, cái kia tiểu thế giới là một cái pháp tắc không hoàn toàn bị diện, biến số quá nhiều, chúng ta không thể chậm trễ. Mạc Vũ sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ lo lắng. Ta có đến U Đàm Điện biện pháp, thế nhưng U Đàm Điện trở về trận pháp còn ở hay không, cũng không biết được, một phần bạn bị hủy liền phiền toái. Mục Hưu cũng mặt lộ vẻ suy tư. Chuyện này không cần phải lo lắng, nhị thúc ta tinh thông trận pháp có thể tái tạo một cái trận pháp trở về. Vậy là tốt rồi. Chúng ta ngày mai liền xuất phát. Các ngươi trở về chuẩn bị một phen. Mạc Vũ cùng Thẩm Đức Cao chắp tay, đứng dậy rời đi một lưu đập phủ. Tranh banh phái ngoài sơn môn bách lý chỗ, một đạo hắc ảnh rơi xuống, ẩn vào cây lâm trung. Ta ngay ở chỗ này chờ ngươi đi ra. Ta cũng không tin, chẳng không giết được ngươi. Chương 182, tiểu điểm sáng nhỏ, tu luyện thăng hồn, trận pháp xảy ra vấn đề, đến rất đúng lúc chương 182, tiểu điểm sáng nhỏ, tu luyện thăng hồn, trận pháp xảy ra vấn đề. Đến rất đúng lúc chính khí phong, một hưu đập vụ. Kaka, phải chăng muốn dẫn ta cùng đi? Không được, đây là nhiệm vụ cứu viện, người đi nhiều hơn dễ dàng bại lộ. Ngươi còn cần trong động phủ hộ pháp, bảo vệ cẩn thận trở về trận pháp. Minh Bạch. Một hưu lấy ra một đống lớn túi chữ vật, đưa cho một chân. Những chiến lợi phẩm này đều sửa sang một chút, cao cấp vật liệu luyện khí không nên bán, những thứ khác cũng có thể xử lý, ngươi cần ngươi liền lưu lại. Nhiều như vậy. Kaka, ngươi cũng sắp biến thành nhân đồ. Ngươi cũng cảm thấy như vậy. Khó trách đám khách sẽ đều ném ra ngoài cảnh ô lưu. Mục Hữu nhớ tới đại duyệt thành bên ngoài tao ngộ, không tự kìm hãm được nở nụ cười. Hắn đi tới tu luyện thất, lách mình tiến vào thông huyền tháp. Trong tháp không có thông huyền thân ảnh, chỉ có một nho nhỏ điểm sáng tại trong tháp du động, lộ ra vô cùng yếu ớt. Bái kiến lão sư. Mục Hữu hướng cái kia tiểu điểm sáng nhỏ hành lễ. Tiểu điểm sáng nhỏ bay đến Mục Hữu trước người, đậu ở Mục Hữu trên mu bàn tay. Lão sư, ta đã tìm được phương pháp đưa ngươi khôi phục, cái này vốn là ta trở về tông môn chuyện thứ nhất, nhưng ta đáp ứng qua Mặc Vũ muốn đi nghị cách cứu viện nàng nhị thúc, cho nên cũng chỉ có nhường lão sư chờ một chút rồi. Tiểu điểm sáng nhỏ tựa hồ có thể nghe rõ, đầu tiên là tả hữu lay động tựa hồ tại lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ đem ngươi khôi phục. Bên ngoài cái kia dị giảm bông đang bắt giữ lấy một cái nguyên anh. Một hữu để cho tiện, xưng hô vậy do dị linh đồ biến ảo thành kim sắc hình lập phương vì dị phương. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, lấy ra linh hoạt kỳ ảo tử tặng cho diện hồn thuật ngọc giản, bắt đầu học tập. Diện hồn thuật không chỉ là rút hồn lưu phách chi thuật, vẫn là một môn thần thức công pháp. Một hữu vui vô cùng, cách không hướng về phía linh hoạt kỳ ảo tử chắp tay. Đa tạ tiền bối đem chân quý như vậy công pháp truyền cho ta. Diệt hồn thuật, thượng cổ công pháp truyền thừa. Ngưng kết thần thức công kích thức hải khiến cho thức hải sụp đổ. Diệt hồn thuật cùng chia 3 bộ phận, đối ứng 3 loại công pháp. Đệ nhất, cúp hồn tay. Công kích thức hải càng thêm tinh chuẩn có thể một kích gây nên địch, cũng có thể lực khống chế độ, chỉ để cho đối thủ lâm vào hôn mê. Mà rút hồn lưu phách liền cần nắm giữ tốt cường độ, không thể dẫn đến tử vong. Đệ nhị, hồn quyền. Thần thức ngưng tụ làm quyền, công kích càng thêm cường đại, một khi tu luyện, lực công kích trở nên mạnh hơn. Đệ tam, tham hồn. Có thể cảm giác được đối phương thức hải cường độ. Ván tiền có đích lựa chọn phải trang thần thức công kích, không hổ là thượng cổ công pháp. Ta trước tiên tu luyện cái nào đâu? Một hưu suy tư phút chốc, hạ quyết tâm, trước tiên tu luyện thăng hồn, về sau tái phát động thần thức công kích, liền có thể lớn mật một chút, thậm chí là kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng dám phát động thần thức công kích. Thời gian cấp bách, trước tiên học tập cái này. Một hưu ngồi xếp bằng trong thông huyền tháp, bắt đầu tu luyện thăng hồn. Tham hồn, lực lượng thần thức thường vô hình, nhưng có thể cảm giác, thức hải cường đại, tham hồn chi lực tắc thì càng khó tu luyện. Thượng cổ tu sĩ tại tu luyện tham hồn thời điểm, đều tại tu luyện mới bắt đầu. Liền đặt cơ sở. Mục Hữu bây giờ thức hải cường độ, trước nay chưa từng có cường đại, cả kia linh lung sẽ sáng lập ra môn phái lao tổ nguyên anh đều không thể đoạt xá. Bắt đầu tu luyện tham hồn tới tắc thì càng thêm khó khăn. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, có phải ta đã bỏ lỡ tu luyện tham hồn thời cơ tốt nhất? Nếu là lão sư ở bên cạnh liền tốt. Hắn nhìn qua lão sư tiểu điểm sáng nhỏ âm thầm xuất thần. Càn khôn mô phỏng thuật tựa hồ cùng cái kia tham hồn có chút dị khúc đồng công chi diệu, một cái là mô phỏng hoàn cảnh, để cho địch nhân không phát hiện được khí tức của mình, mà đối phương khí tức lại có thể bị chính mình dễ dàng cảm giác. Ta tựa hồ có chút minh bạch. Lão sư, vậy thì bắt ngươi làm tham hồn đối tượng. Mục Hữu bắt đầu dựa theo công pháp thuật, điều động một tia thần thức hướng điểm sáng nhỏ bay đi. Điểm sáng nhỏ tựa hồ minh bạch Mục Hữu dụng ý, hướng nơi xa bay đi. Thất bại, lại đến. Mục Hữu lần nữa nếm thử, điểm sáng nhỏ làm bồi luyện. Trong nhiều lần nếm thử sau đó, Mục Hữu phân ra thần thức càng ngày càng nhỏ bé, cuối cùng hắn có thể đủ tinh tường cảm giác được, chính mình phân ra một tia mảnh như tơ tuyến vậy thần thức. Lúc này điểm sáng nhỏ không tiếp tục di động. Mục Hữu lúc này có thể cảm giác được rõ ràng cái kia điểm sáng nhỏ nội bộ từng cái sợi tơ tại có thứ tự di động, nhường cái kia một tia tàn hồn giữ sinh cơ. Mục Hữu tâm bên trong một hồi cảm thán, lão sư bây giờ thực sự là quá yếu đất. Hắn điều khiển thân thức, mở ra dị phương, linh lung tử nguyên anh rơi ra ngoài, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. "Tiểu Hữu, ngươi tha ta một mạng, ta đáp ứng đem cái kia thần thức công pháp cho ngươi." Mục Hữu không có để ý, mà là phóng xuất ra một sợi tơ tuyến vậy thần thức xâm nhập cái kia nguyên anh thức hải bên trong. Hắn cảm thấy chính mình giống như thân ở tại một mảnh mênh mông trong hải dương, một mảnh từ đông đúc sợi tơ đắp lên ra hải dương. Thực sự là quá bàng bạc rồi, nếu không phải hắn ở đây ta thức hải bên trong, e rằng thần trí của ta công kích căn bản là không cách nào chiến thắng người này. Tham hồn tác dụng đúng là như thế. Cái kia nguyên anh gặp Mục Hữu không nói gì, còn đang không ngừng nói lấy cầu xin tha thứ ngữ, hoàn toàn không biết mình thức hải đã bị dò xét qua một lần. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, đợi ta tu luyện hoàn diện hồn thuật, e rằng không còn cần thần trí của ngươi công pháp. Mục Hữu không nói gì, dùng thần thức điều khiển dị phương, trong nháy mắt đem Linh Lung Tử quan tiến vào. Linh Lung Tử nhe răng trợn mắt, hô lớn, hỗn đản, ta nhường ngươi vĩnh viễn bị Linh Lung sẽ không tận truy sát, không chết không thôi. Không cần ngươi nói rồi, ngày khác ta nhất định sẽ diệt ngươi Linh Lung sẽ. Mục Hữu lách mình trở lại trong phòng tu luyện, hướng đại sảnh đi đến. Lúc này, Thẩm Đức Cao cùng Mặc Vũ đã ngồi ở bàn trà phía trước chờ đợi Mục Hữu. Sư Minh, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Mục Hữu tế ra khối kia tử kim quan tài trận pháp một mặt, ngón tay hướng về phía trước một điểm, hai đạo linh lực đồng thời đánh về phía trận pháp hai cái vị trí. Chỉ thấy trận pháp dần hiện ra ánh sáng, ở giữa tựa hồ có một cái thông đạo. Trận pháp còn có thể sử dụng. Chúng ta đi vào chung. Mục Hữu quay đầu nhìn về phía Mục Chân, nói ra, muội muội, bảo vệ cẩn thận trận pháp này. Cả ca yên tâm liền được. Ba người cùng đi hướng trận pháp, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mục Hữu cảm giác bị một cỗ khó hiểu sức mạnh bao khỏa, không ngừng tại trước hướng đi xuyên. Đột nhiên xuất hiện trước mắt ánh sáng nhạt, Mục Hữu cảm thấy hô hấp khó khăn, nguyên lai đang thân ở trong nước. Hắn không có thủy linh căn, vội vàng tế ra thủy linh châu, một đạo quang cháo đem hắn cùng thủy ngăn cách. Sư Minh, Mục Hữu hướng nhìn một phía, không có phát giác Thẩm Đức Cao hai người thân ảnh. Không tốt, cái kia trận pháp đã xảy ra vấn đề. Hy vọng bọn họ không nên gặp chuyện xấu. Lúc đầu U Đàm Điện đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một đống đánh gãy nham tàn phế bích, nguyên lai cái kia cắn dây chuyển pho tượng đã phá toái, hạt sen rơi lả tả trên đất. Mục Hữu đang chuẩn bị hướng mặt nước bơi đi, nhưng lo nghĩ hay là trở về đến cái kia đánh gãy nham tàn phế trong vách. Tìm kiếm một phen về sau, hắn thu hồi kim loại hạt sen, cùng trước đây hắn cắm xuống tử kim kiếm khối đó phiến đá, sau đó hướng mặt nước bơi đi. Bơi ra mặt nước, Mục Hữu tế ra hắc thiền loa, hướng bờ đầm bay đi. Mục Hữu tìm một chỗ bí ẩn, vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Ở đây dừng lại một hồi, xem có thể hay không chờ đến sư minh cùng Mặc Vũ hai người. Sau 6 cách giờ, Mục Hữu vẫn là không có cảm thấy Thẩm Đức Cao cùng Mặc Vũ hai người. Ta trước tiên lẻn vào Ngọc Y Liễm môn đi. Mục Hữu tế ra hắc thiền loa, hướng Ngọc Y Liễm môn bỏ chạy. Có hắc thiền loa, tiến vào Ngọc Y Liễm môn giống như vào chỗ không người, bởi vì đây là một phương không trọn vẹn tiểu thế giới, ngũ hành linh căn tu sĩ ngược lại tương đối hiếm thấy. Mục Hữu cảm ứng đến trên mặt đất khí tức, hắn phát giác Ngọc Y Liễm môn bên trong thế mà không có tu sĩ đi lại. Chẳng lẽ lại là thiên ngày rỗ? Mục Hữu đột đến tế đàn, ở đây cũng không có mờ ai. Hắn lại tới địa lao, trong địa lao cũng giống tuyết. Ngọc Y Liễm môn xem ra đã gặp bất trắc rồi. Mục Hữu thoát ra mặt đất, hướng dãy cung điện bước đi, liếc nhìn lại, tất cả tòa cung điện cũng đã rách nát, trước cửa cỏ dại đã lâu người cao. Đang lúc Mục Hữu mặt ủ mày chau thời điểm, hắn trông thấy hai đạo nhân ảnh cũng bay tới. Sư đệ, là ta. Người tới chính là Thẩm Đức Cao sư huynh. Ba người tìm một chỗ rách nát đại điện, ngồi xếp bằng xuống. Các ngươi bị chuyển tống đến nơi nào? Ta và Mặc Vũ cũng tách ra rồi, tìm rất lâu mới chạm mặt. Ở đây các ngươi sao có thể tìm được lẫn nhau? Mục Hữu có nghi hoặc, dù sao Thẩm Đức Cao đối với nơi này chưa quen thuộc, đại gia cũng đã quên ước định địa điểm hội hợp. Có cái này, liền có thể tìm tới. Thẩm Đức Cao lấy ra nửa cái khóa đồng, Mục Hữu vẫn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cái này gọi đồng tâm khóa, đạo lữ ở giữa liền có thể cảm ứng được vị trí. Đương nhiên quá xa vẫn chưa được. Ha ha, ta còn tưởng rằng các ngươi là tâm hữu linh tế nhất điểm thông đâu. Mục Hữu nở nụ cười. Người nào? Nhanh lên đi ra. Một thanh âm đột nhiên quát tháo tới. Mục Hữu thầm nghĩ, liền sợ ở đây không có người, đến rất đúng lúc. Chương 183, Ngọc Y Liễm môn đã tiêu diệt, Tô trưởng lão không muốn rời đi, giúp ta chạm hai người. Thập trưởng lão dừng bước. Chương 183, Ngọc Y Liễm môn đã tiêu diệt, Tô trưởng lão không muốn rời đi, giúp ta chạm hai người. Thập trưởng lão dừng bước. Con quay giới, Ngọc Y Liễm môn trốn cũ. Mục Hữu không chần chờ, trước tiên bay ra ngoài. Hai vị tiểu hữu, đi ngang qua nơi đây, ở đây nghỉ cái chân. Mục Hữu nhìn về phía trước mặt hai tên luyện khí tu sĩ, bọn hắn thân mang thống nhất trang phục, vừa nhìn liền biết là tông môn đệ tử, nhưng cũng không phải là Ngọc Y Liễm môn người. Thẩm Đức Cao cùng Mặc Vũ chưa hề đi ra, mà là trốn ở chỗ bí mật. Nơi đây là ngã tông cửa hạt địa, nếu như không có chuyện gì khác, thì mau mau rời đi. Hai tên tu sĩ không có quá lớn ác ý, dù sao Mục Hữu lúc này không có ẩn tàng tu vi. Hai vị tiểu hữu, ta muốn hỏi thăm ngươi một chút, nguyên lai nơi này Ngọc Y Liễm môn dọn đi nơi nào? Mục Hữu mặt lộ vẻ mỉm cười, lấy ra hai cân tử kim khoáng thạch đưa tới. Hai người nhìn thấy ước chừng hai cân tử kim khoáng thạch, biểu lộ đặc sắc. Mặc Vũ lúc này nhìn về phía Thẩm Đức Cao, chuyện hôm qua, trước đây một sư minh chính là dùng tử kim khoáng thạch lừa gạt tin tức của ta. Thẩm Đức Cao hỏng nợ nụ cười, nói ra, cảm tạ sư đệ. Mặc Vũ sau khi nghe xong, sắc mặt hơi đỏ, cúi đầu không nói. Tiền bối, nghe khẩu âm ngươi liền biết ngươi là người xứ khác, Ngọc Y Liễm môn đã sớm bị ngã tông cửa tiêu diệt. Hai người tiếp nhận tử kim khoáng thạch, miệng cũng không có khép lại qua. Ta còn muốn nghe ngóng một sự kiện. Tiền bối mời nói. Hai tên tu sĩ lúc này đã buông xuống cảnh giác. Ngọc Y Liễm môn trong địa lao đã từng giam giữ qua một cái gọi Tô Ngũ Xe tiền bối, các ngươi có phải hay không nhận biết? Hai người mặt lộ vẻ kinh hãi, ngươi biết chúng ta Tô trưởng lão? Mặc Vũ sau khi nghe xong, lúc này kìm nén không được tâm tình, vọt ra. Tô Ngũ Xe là nhị thúc ta. Nàng lấy ra một đầu chuỗi đeo tay, đưa cho hai vị tu sĩ. Phiền phức hai vị thông truyền một tiếng, ta muốn gặp nhị thúc ta. Hai tên tu sĩ thấy đối phương là tu sĩ kim đan, vội vàng chắp tay, hướng nơi xa bước đi. Ba vị chờ đợi ở đây, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Mục Hữu nhìn về phía Thẩm Đức Cao, mặt lộ vẻ mỉm cười. Xem ra so với chúng ta tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều lắm. Sau nửa canh giờ, hai tên tu sĩ trở lại. Ba vị tiền bối, xin theo chúng ta trở về Bắc Đấu Môn, đi gặp Tô trưởng lão. Hai người các ngươi chỉ đường. Mục Hữu tế ra hát thiền loa, mang theo bốn người bay tới đằng trước. Chưa tới một khắc đồng hồ, một mảnh nguy nga quần sơn xuất hiện tại trước mắt, ngọn núi cao nhất bên trên có mấy tòa cung điện, linh khí nồng đậm. Mục Hữu căn cứ vào hai tên luyện khí đệ tử chỉ dẫn, đi tới Bắc Đấu Môn tông môn quảng trường. Nơi mắt nhìn thấy, một lão giả đang đứng tại trong sân rộng. Mặc Vũ tâm tình kích động, nước mắt đều rơi xuống đi ra. Nàng chạy về phía trước. Nhị thúc, hảo hài tử, cũng đã là tu sĩ kim đan, xem ra thế giới kia rất không tệ. Tô Ngũ Xe đã không giống ban đầu ở trong địa lao dáng vẻ, bây giờ hăng hái, tuổi đều lộ ra trẻ lại rất nhiều. Đây là Thẩm Đức Cao sư mình, là đạo lữ của ta. Thẩm Đức Cao đi tới gần, chắp tay hành lễ, bái kiến nhị thúc. Mục Hưu cũng chắp tay hành lễ, bái kiến tiền bối, đa tạ trước kia ân cứu mạng. Tô Ngũ Xe mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn về phía Mục Hưu, ngươi thật đúng là một cái phòng thủ người có tín nghĩa, ta đã hiểu rõ các ngươi mục đích chuyến đi này. Hắn nhìn về phía Mặc Vũ, tiểu Vũ, ta bây giờ sống rất tốt, cũng có thể ở đây mở ra kế hoạch lớn. Ta bây giờ không muốn rời đi. Ngươi bây giờ là tu sĩ kim đan, cũng có thể cân nhắc lưu tại nơi này. Mặc Vũ quay đầu nhìn một chút Thẩm Đức Cao, theo phía sau nói ra, nhị thúc, ta cùng với Thẩm Đức Cao đã kết làm đạo lữ, ta không có muốn rời đi hắn. Tô Ngũ Xe nhẹ gật đầu, nhìn về phía Thẩm Đức Cao, về sau phải đối đãi nàng thật tốt, chờ ta trận pháp tạo nghệ tinh tiến, chưa chắc không thể tới xem các ngươi. Thẩm Đức Cao hành một phiên đại lễ, nói ra, nhị thúc, ngươi yên tâm, Mặc Vũ trong tông môn nhất định có thể thành tựu nguyên anh thậm chí hóa thần cảnh giới. Ta là theo chân Tơm Lây rồi. Vậy các ngươi ngay ở chỗ này ở mấy ngày, đi gặp chúng ta Tô gia người. Mục Tiểu Hữu, ngươi đi theo ta. Tô Ngũ Xe vẫy vây tay, hai vị tu sĩ đi tới, lộ ra so với trước kia còn muốn cung kính, mang theo Thẩm Đức Cao cùng Mặc Vũ hai người hướng một chỗ cung điện bước đi. Mục Hữu tắc thì đi theo Tô Ngũ Xe hướng tông bước ra ngoài, không muốn bốn phía nhìn, đằng sau có hai tên tu sĩ đi theo. Tô Ngũ Xe hướng Mục Hữu truyền âm, cái kia là người phương nào? Trong tông môn muốn trừ ta phía sau khoái chi người, ta xuất thủ cực kỳ không tiện, tất nhiên Tiểu Hữu đến chỗ này, liền giúp ta một tay. Tất nhiên muốn ra tay trợ giúp Tô Ngũ Xe, Mục Hữu thừa cơ lấy ra yêu cầu của mình. Ngươi yên tâm, ta đã kịp chuẩn bị, Mặc Vũ cùng người thân đoàn tụ mấy ngày về sau, các ngươi liền rời đi đi. Mục Hữu lúc này quả nhiên cảm thấy có hai tên tu sĩ theo tới, đều là Kim Đan hậu kỳ tu vi. Tiểu Hữu, ngươi đối với bên trên hai người sau đó, ta sẽ trốn về tông môn, ngươi cứ việc giết chi, ta sẽ làm tốt giải quyết tốt hậu quả. Mục Hữu nhẹ gật đầu, hai người ra tốc đi về phía trước. Rời đi bắt đầu môn ngàn dặm chi địa, Mục Hữu cùng Tô Ngũ Xe ngừng lại. Tô Ngũ Xe hô to một tiếng, nếu đã tới, phát hiện thân đi. Tô Ngũ Xe, một mình ngươi Ngọc Y Liễu môn phản đồ, có mặt mũi nào ngồi trên chức đại trưởng lão? Ta có hay không mặt mũi, các ngươi có thể đi hỏi tông chủ, hà tất ở đây hỏi ta? Chỉ sợ các ngươi mục đích của chuyến này cũng không phải là vì chuyện này a. Thất trưởng lão, Tô Ngũ Xe sắc mặt lạnh lùng, nhìn hướng người tới. Giao ra ngươi Tô gia trận pháp truyền thừa, ta có thể cho ngươi chết đúng mức mặt một điểm. Tiểu Hữu, động thủ. Thỉnh tới một cái trúc cơ tiểu nhi, cũng dám. Người kia lời còn chưa nói hết, Mục Hữu đã phát động thần thức công kích, cái kia tu sĩ kim đan sững sờ tại chỗ, Tô Ngũ trên xe phía trước phòng ấn tu vi. Một tên tu sĩ khác dọa đến cuốn quýt chạy trốn. Tô Ngũ Xe la lớn, ngươi trốn không thoát. Hắn cũng không có đuổi theo, liền thấy tu sĩ kim đan tiến lên mắt trượng, liền rơi vào một tòa trận pháp bên trong. Tiểu Hữu, ra trước về đi tông môn, ngươi lại ngăn chặn, sau nửa canh giờ lại giết. Tô Ngũ Xe nói đi, liền hướng tông môn bay đi. Mục Hữu đương nhiên biết được Tô tiền bối dụng ý, cái này là vì chứng minh mình không ở tại chỗ. Tô Ngũ Xe trở lại tông môn, trực tiếp lên đại điện, cùng tông chủ thương nghị tông môn tụ linh trận xây dựng sự nghi. Ước chừng sau nửa canh giờ, một tên đệ tử vội vã chạy đến. Bẩm tông chủ, tiểu trưởng lão hồn đang tắt rồi. Thất trưởng lão cũng diệt. Tông chủ sắc mặt giận dữ, người nào làm? Tiểu nhân không biết, lúc trước chỉ nhìn thấy hai đạo hắc ảnh từ thất trưởng lão cùng cựu trưởng lão động phủ bay ra. Đuổi theo xem xét. Tuân mệnh. Tên đệ tử kia vội vàng hướng ngoài điện chạy tới. Tông chủ mặt lộ vẻ u rũ, nhìn về phía Tô Ngũ Xe, Tô trưởng lão, hôm nay liền thương thảo đến nước này đi. Ngươi lại trở về nghỉ ngơi. Tô Ngũ Xe chắp tay đang muốn rời đi, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Chấm đã. Một cái nữ tu đi tới, trợn mắt nhìn chằm chằm Tô Ngũ Xe. Ta nghe nói Tô trưởng lão chất nữ tới thăm, một nhóm ba người, bây giờ chỉ có hai người trong động phủ a. Người nói chuyện chính là Bắc Đấu môn giải lao Âu Dương Lan. Âu Dương trưởng lão, lời nói không thể nói loạn a. Tô Ngũ Xe mặc dù kinh hãi, nhưng trên mặt không có chút rung động nào, hắn không nghĩ tới còn có người nhìn mình chằm chằm. Tông chủ, thỉnh cho phép ta đi Tô trưởng lão động phủ tra một cái, thời gian cấp bách. Tông chủ liếc mắt nhìn Tô Ngũ Xe, sau đó nhẹ gật đầu, đi thăm dò, nếu như ngươi nói hiệu nói vượng, nhất thiết phải hướng Tô trưởng lão tạ lỗi. Tô trưởng lão nhẹ gật đầu, đi, xem không sao cả. Âu Dương Lan hướng ngoài cửa bước nhanh, Tô trưởng lão cũng đi theo. Hai người mới vừa đến động phủ trước, liền nghe được mấy người đang nói chuyện. Âu Dương Lan thả ra thần thức một phen xem xét, trừ mình ra biết mấy vị Tô gia người, còn có ba một bộ mặt lạ hoắc đang trong động phủ cười nói phong sinh. Âu Dương Lan sắc mặt tối đen, chuẩn bị rời đi. Tô Ngũ Xe thấy thế, lớn tiếng nói ra, thập trưởng lão dừng bước. Đại trưởng lão, thực sự là xin lỗi, là ta nghĩ sai rồi. Âu Dương Lan túi đầu chắp tay, trở mặt còn nhanh hơn là sách. Ta kể từ gia nhập vào Bắc Đấu Môn, thiết lập các loại trận pháp, nhường tông môn cố nhược kim hàng, để các ngươi tu vi tiến mạnh, mà các ngươi là đối đãi ta như thế nào? Ngươi cho rằng nói lời xin lỗi đã đủ sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Ngươi vừa tới tông môn liền lên làm đại trưởng lão, ta không có phục lại làm sao rồi? Đừng muốn làm cản. Trên không truyền đến một thanh âm. Tông chủ, ta có thể là vì tông môn đại kế a. Âu Dương Lan cách không hô. Âu Dương trưởng lão, Tô đại trưởng lão ta đã quen biết nhiều năm, đối với hiểu biết của hắn thậm chí vượt qua các ngươi lại đem trái tim phóng tới trong bụng, tông môn về sau chỉ sẽ tốt hơn. Âu Dương trưởng lão cách không chắc tay, tuân mệnh. Tô trưởng lão cũng không cần khó xử Âu Dương trưởng lão, cho ta cái chút tình mọn, chuyện này cũng liền bỏ qua rồi. Tuân mệnh. Tô Ngũ Xe cũng chắc tay, trên mặt không cam lòng, nhưng trong lòng là thoải mái. Âu Dương trưởng lão nhìn về phía Tô Ngũ Xe, sắc mặt vẫn bất thiện, hậm hực rời đi. Tô Ngũ Xe, ngươi chờ ta. Chương 184, lưỡng nghi dục linh trận, bế quan khôi phục lão sư, linh lung tử rút hồn, lão sư bị phản phệ. Chương 184, lưỡng nghi dục linh trận, bế quan khôi phục lão sư, linh lung tử rút hồn, lão sư bị phản phệ con quái giới, Bắc Đấu Môn, Tô Ngũ Xe độc phủ. Một tiểu hữu thủ đoạn quả nhiên cao minh, ngươi là làm sao làm được ngàn dặm khoảng cách, chớp mắt đã áp sát. Tô Ngũ Xe nhìn về phía một hữu, mặt lộ vẻ tàn thán. Ta cũng không phải là có cái kia chờ thực lực, mà là ngươi sau khi đi cũng đã trở về. Cái kia hai tên trưởng lão, vì cái gì tài năng ở sau nửa canh giờ mới vẫn là đâu? Tiền bối có chỗ không biết, làm ta thần thức công kích thứ một người tu sĩ thời điểm, ta liền đã rõ sẽ đến, cái thế giới này tu sĩ cũng không tu luyện thần thức. Cho nên ta trước tiên phá hủy tu sĩ kia thức hải, mang về độc phủ, cuối cùng mới đem chém giết. Minh Bạch. Tô Ngũ Xe lẩm bẩm nói, thiên địa pháp tắc kiện toàn. Vũ Nhi đi các ngươi nơi nào là lựa chọn chính xác? Một hữu, xem như cảm tạ, ta đem ta Tô gia trận pháp truyền thừa tặng cho ngươi một phần. Tô Ngũ Xe lấy ra một mai ngọc giản, đưa cho một hữu. Một hữu chắp tay, vui vẻ đón lấy. Phải biết trận pháp nhất đạo, bác đại tinh thâm, cũng không phải là chỉ có công cùng phòng thủ, còn có tụ linh, phong ấn vân vân. Đang luyện khí nhất đạo bên trên, trận pháp cũng nổi lên tác dụng trọng yếu, tỉ như linh bảo cần ẩn dưỡng khí linh, có trận pháp gia trì, có thể tăng tốc khí linh trưởng thành. Tỉ như cao giai đan dược, cần khắc họa trận pháp, phong ấn lại dược lực. Ẩn dưỡng khí linh. Một hữu nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía Tô Ngũ Xe. Tô tiền bối, ẩn dưỡng khí linh làm cho dùng trận pháp gì? Lưỡng nghi dục linh trận, ở nơi này con quay giới bên trong sử dụng hiệu quả kỳ hảo. Thế giới này âm dương chi lực cường đại, sử dụng lưỡng nghi dục linh trận có thể cho linh lực gấp đôi sử dụng, từ đó gia tốc khí linh ẩn dưỡng. Một hữu nhìn về phía Thẩm Đức Cao cùng Mạc Vũ, nói ra, vậy chúng ta liền chờ lâu chút thời gian, ta muốn ở chỗ này học tập trận pháp, đồng thời dùng âm dương chi lực luyện thể. Vì mình bí mật, một hữu không thể không bung chút lời nói dối có thiện ý. Mạc Vũ sau khi nghe xong, vạn phần mừng rỡ, được. Cầu còn không được. Tô Ngũ Xe nói ra, tiểu hữu có gì cần, cứ việc nói. Ta cần bế quan mấy ngày, không nên bị người quấy rầy. Ta an bài cho ngươi tông môn tốt nhất tu luyện thất. Tô Ngũ Xe gặp Mạc Vũ có thể ở lâu chút thời gian, đương nhiên cũng hết sức cao hứng. Một hữu đi theo Tô Ngũ Xe tới đến Bắc Đấu Môn đỉnh cao nhất Thiên Xu Phong. Ta ở đây có một gian tu luyện thất, có trận pháp thủ hộ, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Tô Ngũ Xe đưa cho một hữu một cái lệnh bài, trên đó viết số 2. Đa tạ tiền bối, bế quan thời gian có thể có hơi lâu. Một hữu chắp tay, nhìn về phía Tô Ngũ Xe. Không sao cả. Tô Ngũ Xe khoát tay áo, quay người rời đi. Một hữu đi tới số 2 tu luyện thất, ở đây quả nhiên linh khí phong phú, trong phòng có tụ linh trận, bên ngoài còn có trận pháp thủ hộ. Hắn an tâm lại, ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện ở bên trong, lách mình tiến vào thông huyền tháp. Chuyện làm thứ nhất đương nhiên là học tập cúc hồn tay, đây là vì rút hồn lưu phách. Một hưu đã học xong tham hồn, bắt đầu tu luyện cúc hồn tay đến, đã có cơ sở nhất định. Một hưu lách mình tiến vào thông huyền tháp ở bên trong, không ngừng luyện tập cúc hồn thủ quyết. Mới đầu động tác còn vô cùng không lưu loát, trải qua một đoạn thời gian luyện tập, một hưu minh lộ ra cảm thấy, có một cố không nhìn thấy, nhưng là có thể cảm nhận được khó hiểu chi lực, giống như là một đôi tay như thế từ mi tâm bay ra. Cái kia hai tay vô cùng ôn nhu, làm tiến vào thức hải về sau, rất khó để cho người ta phát giác, sau đó lại biến thành giác hút đồng dạng không ngừng thôn phệ thức hải, cuối cùng nhường thức hải biến trống rỗng. Một hữu tâm bên trong thầm nghĩ, loại này phương pháp năng không lấy được đối phương ký ức đâu. Thử liên biết, luyện tập sau một hồi lâu, hắn tự cảm thấy mình cúc hồn tay còn chưa đủ thuần thục, sau đó hướng về phía Long Thiên nói ra, Long Thiên, tới làm ta buổi luyện. Long Thiên sau khi nghe xong, bay đến một hữu trước người. Một hữu trong tay bấm niệm pháp quyết, nhìn về phía Long Thiên, ngươi buông lỏng một chút, ta sẽ không tổn thương ngươi. Long Thiên sau khi nghe xong, toàn thân lỏng, liền mép sợi râu đều tiêu nhịu xuống. Ngươi phối hợp phải trả rất tốt. Một hưu thi triển tham hồn, một đầu mảnh như tơ tuyến thần thức bay vào Long Thiên thức hải. Hắn có thể đủ rõ ràng trông thấy Long Thiên thức hải lớn nhỏ, sơ mật, sức mạnh, làm cái này hết thảy nghe ngóng tinh tường về sau. Một hưu thi triển cúc hồn tay tiến vào Long Thiên thức hải. Lúc này hắn cũng hết sức cẩn thận, cái này là lần đầu tiên nếm thử thi triển, nếu là hư hại Long Thiên thức hải, có thể liền được không bù mất rồi. Long Thiên nhất thẳng đều nhắm mắt lại, không có bất kỳ cái gì động tác. Một hưu thu hồi cặp kia bàn tay vô hình, tu luyện thành công. Một hưu vui vô cùng, mà một trận tu luyện một chút đến. Đã qua ước chừng nửa tháng thời gian. Chính khí phong độc phủ. Trác Nguyên Trung ngồi trong đại sảnh, sắc mặt có chút lo lắng. Một đạo hữu rời đi lâu như vậy, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Một chân trong lòng mặc dù không nắm chắc, nhưng hắn đối với một hữu 10 phần có lòng tin. Hẳn là sẽ không, hẳn là có chuyện gì không có hoàn thành, có lẽ là trở về trận pháp hỏng, cần muốn hoa phí thời gian chữa trị. Vậy ta đi tu luyện. Trác Nguyên Trung quay người đi hướng phòng tu luyện của mình. Một chân nhìn xem đạo kia trận pháp, trong miệng tự lẩm bẩm, ca ca nhất định sẽ không có việc gì. Số 2 trong phòng tu luyện, Mục Hưu bắt đầu học tập lưỡng nghi dục linh trận. Lưỡng nghi dục linh trận, lợi dụng âm dương chi lực, đem linh lực nhận được gấp 2 lợi dụng. Cái này rất giống âm dương linh căn tu sĩ, thiên phú chiến lực có thể đạt tới tự thân gấp 2, cũng bởi vì dùng âm dương chi lực chuyển đổi đạo lý. Mục Hưu học tập cái này lưỡng nghi dục linh trận, là muốn tại tự tổn tu vi lúc, tổn thất càng ít một chút. Mục Hưu mặc nói, cũng không biết dùng phương pháp này sau đó sẽ hao tổn chính mình bao nhiêu tu vi. Nhưng vô luận như thế nào, đều phải đem lão sư khôi phục. Học tập lưỡng nghi dục linh trận tương đối đơn giản, có bố bao trợ giúp, chỉ một ngày thời gian, Mục Hưu liền học xong khắc họa trận pháp này, nên bắt đầu khôi phục lão sư linh thể. Mục Hưu đem thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất, hắn nhìn về phía cái kia tiểu điểm sáng nhỏ, chắp tay, nói ra, "Lão sư, ta bây giờ cho ngươi khôi phục linh thể." Mục Hưu đem khôi phục toàn bộ quá trình cho lão sư nói một lần, khi hắn nói đến muốn tự tổn tu vi thời điểm, điểm sáng nhỏ không ngừng đong đưa, tựa hồ không đồng ý Mục Hưu làm như vậy. "Lão sư, ta biết ngươi là lo lắng sau khi trở về, quân địch vây quanh, mà ta lại thực lực không đủ. Cái này ta đã nghĩ qua, ta sau khi trở về, liền đi tìm huyết soái, như vậy thì có thể nhanh lên khôi phục tu vi." Điểm sáng nhỏ dừng lại nửa ngày, bên trên xuống di động nhẹ gật đầu. Mục Hữu lấy thần thức điều khiển dị phương, đem linh lung tử nguyên anh phóng ra. Linh lung tử đã sớm bị dị phương dạy vào đến tinh bị lửa tận, hắn nhìn về phía Mục Hữu, mặt lộ vẻ vẻ cầu khẩn. "Tiểu Hữu, ta đem thần thức công pháp bây giờ liền cho ngươi, ngươi thả ta đi. Ta bảo đảm, từ nay về sau không còn đối địch với ngươi." Mục Hữu sắc mặt lạnh nhạt, phát động thức hải bên trong sức mạnh, đem linh lung tử giam cầm lại. Linh lung tử lúc này giống như là một con dê đợi làm thịt không thể động đậy, ngay cả lời đều không nói được. Mục Hữu trong tay bấm niệm pháp quyết, hết sức chăm chú, phát động cúc hồn tay, thăm dò vào nguyên anh thức hải, bắt đầu rút hồn. Linh lung tử trợn tròn đôi mắt, hắn phát giác mình thức hải chi lực đang nhanh chóng sụp đổ, ký ức cũng biến thành mơ hồ, thậm chí ngay cả bây giờ thân ở chỗ cũng bắt đầu có chút không biết. Bố bao lúc này đột nhiên biến đến vô cùng hưng phấn lên, nó bay đến linh lung tử bầu trời, đem Mục Hữu rút ra hồn không ngừng luyện hóa. Mục Hữu lập tức cảm giác phải mình thức hải sức mạnh lại khổng lồ mấy phần. Thực sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Mục Hữu tâm bên trong mừng thầm, bất quá đồng thời nhắc nhở chính mình, linh hoạt kỳ ảo tử tiền bối nói qua, cái này diện hồn thuật có hại công đức, mặc dù có thể nhanh chóng mở rộng thức hải, nhưng vẫn là muốn dùng cẩn thận phương pháp này. Trừ phi, người không biết điều tự đưa tới cửa. Gặp linh lung tử nguyên anh thức hải sụp đổ phải không sai biệt lắm, Mục Hữu đồng thời thi triển tam hồn, cẩn thận xem xét, đem tất cả tàn hồn toàn bộ rút đi. 3 ngày sau, linh lung tử nguyên anh lúc này đã ánh mắt trống rỗng, dù cho thả ra giam cầm, cũng hào không động đậy. Lúc này nguyên anh không có hồn, chỉ có thể gọi là linh phách. Mục Hữu đem cái này linh phách nắm giơ lên, rời đến thông huyền tháp luyện khí thất ở bên trong, thả trên thạch đài. Điểm sáng nhỏ cũng đi theo Mục Hữu đi tới tầng 2. Lão sư có thể cướp đoạt đạo này linh phách rồi. Điểm sáng nhỏ vây quanh cái kia linh lung tử linh phách dạo qua một vòng, sau đó bay vào trong mi tâm. Mục Hữu một khắc cũng không chậm trễ, vội vàng điều khiển thần thức, khắc họa lượng nghi dục linh trận. Trận pháp còn chưa khắc họa hoàn thành, liền thấy điểm sáng nhỏ tiến vào linh phách sau đó, linh phách thế mà giống như xác chết vùng dậy tại trên bệ đá dãy rủa. Không tốt, lão sư đang bị phản vệ. Chỉ là phá phôi thức hải còn thiếu rất nhiều, nguyên anh những bộ vị khác có thể còn lưu lại ý thức. Mục Hữu tâm bên trong kinh hãi, ổn định tâm thần, nắm chặt khắc họa trận pháp. Bố bao tới trợ giúp. Chương 185, linh lung tử sau cùng dãy rủa, tự hạ tu vi, vô cùng hậu hoạn, tìm một chỗ bế quan. Chương 185, linh lung tử sau cùng dãy rủa, tự hạ tu vi, vô cùng hậu hoạn, tìm một chỗ bế quan thông huyền tháp bên trong. Mục Hữu hô to một tiếng, bố bao nhanh chóng thoáng hiện đến luyện khí thất tầng 2, cùng Mục Hữu cùng một chỗ khắc họa trận pháp. "Lão sư ngươi kiên trì một chút nữa." Mục Hữu đội vàng vận chuyển cúc hồn tay, lần nữa thăm dò vào nguyên anh, đem điểm sáng nhỏ bảo vệ, linh phách bên trong, lúc này từ các nơi vọt tới lực lượng thần thức, đang chuẩn bị công kích điểm sáng nhỏ, nhưng trông thấy cúc hồn tay về sau, đều rối rít lùi bước. Một khắc đồng hồ về sau, lưỡng nghi dục linh trận cuối cùng khắc họa hoàn thành, một đạo lóe kim quang trận pháp phù văn phi hướng linh phách mi tâm bên trên vương. Mục Hữu hướng trận kia pháp phù văn quán chú linh lực, một cỗ bảng bạc linh lực hướng linh phách chống rông thức hải dũng mãnh lao tới. "Lão sư, bắt đầu luyện hóa khôi phục." Nếu không phải Mục Hữu tu luyện qua đại bản mệnh thuật có thể phân ra thần thức, e rằng lần này khôi phục lão sư đã thất bại. Điểm sáng nhỏ lúc này phản phất tinh đấu không ngừng lấp lóe, mà linh lung tử linh phách còn đang làm sao cùng dãy rủa. "Không được, nhất thiết phải tăng tốc luyện hóa. Cái này linh lung tử nguyên anh thực sự là không thể khinh thường." Mục Hữu bắt đầu vận chuyển tam chuyển hóa công pháp, bắt đầu hóa đi tu vi. Nửa tháng sau, Mục Hữu tu vi hạ xuống chút cơ hậu kỳ tu vi, linh phách cuối cùng bắt đầu không động đậy được nữa, điểm sáng nhỏ cũng đã không ngừng mở rộng, dần dần chiếm giữ linh phách. Mục Hữu cảm nhận được biến hóa, vui sướng trong lòng. Một tháng sau, Mục Hữu tu vi hạ xuống chút cơ sơ kỳ. Hắn cuối cùng cảm nhận được hơi thở của Thông Huyền, bất quá lúc này Thông Huyền còn có chút suy yếu, bất quá Thông Huyền tu vi lại tấn thăng đến Kim Đan hậu kỳ cảnh giới. Thông Huyền đã bàn ngồi xuống, khôi phục bộ dáng lúc trước, hắn mở to mắt, nhìn xem xếp bằng ở trước mắt Mục Hữu, mặt lộ vẻ mỉm cười, nhẹ gật đầu. "Hữu Nhi, khổ cực. Lão sư, ngươi khôi phục liền tốt." Mục Hữu tâm bên trong vui vẻ, cuối cùng đem lão sư hoàn toàn khôi phục. "Ta còn rất yếu ớt, ít nhất cần tu luyện nửa tháng." "Không sao, ta liền ở đây hộ pháp. Chờ ngươi hoàn toàn khôi phục, chúng ta lại rời đi nơi đây." "Nơi này là nơi nào?" "Giống như không phải là của ngươi đạo phủ. Chúng ta tại con quái giới, nơi này âm dương chi lực cường đại, cho nên tiện tuyển ở chỗ này cho ngươi khôi phục cơ thể." Mục Hữu đứng dậy, cười nhẹ một tiếng. ta liền nói, ngươi làm sao còn có thể giữ lại chút cơ sơ kỳ tu vi? Thông Huyền nở nụ cười, nguyên lai cần mấy trăm năm thời gian mới có thể ẩn dưỡng trở về, không nghĩ tới bị Mục Hưu tìm được nghịch thiên chi pháp. Lão sư, ngươi trước khôi phục, ta trở về tu luyện thất điều tức. Mục Hưu chắp tay, lách mình trở lại trong phòng tu luyện, hắn nằm xuống đất, nhắm mắt lại, phảng phất ngủ thiếp đi. Đúng vậy, hắn quá mệt mỏi, đồng thời tại dùng ngủ say quyết khôi phục cơ thể. Nửa tháng sau, ha 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 ha, Thông Huyền ngửa mặt lên trời cười ha ha. Mục Hưu đi tới Thông Huyền tháp, nhìn hướng lão sư, chắp tay, chúc mừng lão sư hoàn toàn khôi phục. Ừm, ta đã khôi phục, chúng ta có thể đi về. E rằng có ít người cũng trở phải rất gấp. Thông Huyền lại một lần nữa nở nụ cười. Mục Hưu rời đi tu luyện thất, trở lại Tâu Ngũ xe độc phủ. Sư đệ, ngươi lần này liền xài gần 3 tháng a. Thẩm Đức Cao đi tới gần, bất quá lập tức lại mặt lộ vẻ nghi ngờ. Ngươi như thế nào tu vi ngược lại xuống đến chút cơ sơ kỳ rồi? Mục Hưu trầm mặc mấy tức, vừa muốn ra một cái lý do, hắn sắc mặt hơi có vẻ đau thương, nói ra, ta học tập xong trận pháp về sau, tu luyện luyện thể công pháp lúc, có chút khí huyết cuồn cuộn, bất đắc dĩ chỉ có tán công giảm xuống khí huyết ba trạng, lần này thực sự là lợi bất cập hại. Thẩm Đức Cao đại kinh sợ, đội vàng nắm được Mục Hưu, nói ra, nhanh cho ta xem một chút, kinh mạch đan điền có hay không bị hao tổn. Nhìn xem Thẩm Đức Cao lấy bộ dáng gấp gáp, Mục Hưu tâm sinh xúc động, cũng có một tia lo lắng. Sư minh, ta đã vô ngại, sẽ không ảnh hưởng tu luyện, ngươi yên tâm đi, mất đi tu vi còn có thể trở lại. Tâu Ngũ xe đi tới, mang theo ý cười, đa tạ tiền bối chân an, nói như vậy, vẫn là có thu hoạch. Tâu Ngũ xe lập tức lại thở dài, ngươi một màn này quan, nhà chúng ta Mặc Vũ liền phải trở về rồi. Con gái lớn không dùng được, trông thấy nàng tiến cảnh nhanh như vậy, ta ngược lại cũng rất yên tâm. Nhị thúc, ta sẽ không nhường Mặc Vũ bị khi dễ. Thẩm Đức Cao vội vàng chắp tay nói chuyện, Tâu Ngũ xe nhẹ gật đầu, đi với ta truyền tống trận, ta đã sớm thành lập xong rồi, liền đợi đến một ngày này. Tâu Ngũ xe mang theo Mục Hưu ba người tới Bắc Đấu môn đệ nhị cao phong thiên toàn phong. Ngọn núi này dòng dã cùng tề khai đục lấy nhiều sơn động. Nơi này là thí nghiệm trận pháp chỗ, mỗi trong một cái sơn động đều có không giống nhau trận pháp. Chúng ta đi số 17 động. Số 17 trong động, Mục Hưu thấy được cùng U Đàm điện bên trong một dạng trận pháp, bất quá rốt cuộc không cần giống khi đó đồng dạng, cần rườm rà mở ra phương thức. Một cái tử kim kiếm đang thả tại trên bệ đá, mà động huyệt chính giữa có một cái vỏ kiếm một dạng khổng động. Cầm thanh kiếm này, đi trong truyền tống trận ở giữa. Tâu Ngũ xe lấy ra tử kim kiếm, đưa cho Mục Hưu. Hắn đồng thời nhìn về phía Mặc Vũ. Truyền tống trận còn không ổn định, đừng nghĩ đến tới, đợi ngươi tu thành hóa thần có thể tới giúp ta một chút sức lực. Nhị thúc, ta đi. Mặc Vũ nhìn xem Tâu Ngũ xe, trong mắt mang nước mắt, nhưng không có chảy ra. Mục Hưu cắm xuống tử kim kiếm, truyền tống trận phủ văn phát ra quang mang, có sáng dâng lên, Mục Hưu ba người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại trận này, vô cùng hậu hoạn. Tâu Ngũ xe tế ra vũ khí, toàn lực quán chú linh lực, đánh tới hướng truyền tống trận kia pháp. Ầm ầm tiếng vang, truyền tống trận hóa thành đá vụn, đuổi nổi lên một phía. Hai thân ảnh bay vào, hướng Tâu Ngũ xe chắp tay. Sư tôn, ngài không có việc gì chứ? Không sao, trận pháp này lại thí nghiệm thất bại, không biết bọn họ là không có thể truyền tống thành công. Ai? Tâu Ngũ xe giả bộ truyền tống thất bại, mặt lộ vẻ yêu thương chi sắc, hướng động đi ra ngoài. Mục Hưu ba người lúc này xuất hiện trong động phủ. Tô tiền bối trận pháp tạo nghệ rất cao minh, lần này truyền tống không có có cảm giác khác thường. Thẩm Đức Cao nhìn về phía hai người, mặt lộ vẻ vui mừng. Ba người vừa mới xuất hiện, Mục Chân đã đi tới Mục Hưu trước người. Ca ca ngươi xem, cái kia tử kim bích giống như có biến hóa. Mục Hưu quay đầu nhìn lại, liền thấy phía trên kia trận pháp đang sụp đổ, liền tử kim khoáng bích đều xuất hiện vài vết rách. Mặc Vũ nhìn thấy tình cảnh này, đột nhiên minh bạch cái gì, trong mắt treo nước mắt. Ta về sau sẽ không còn được gặp lại nhị thúc rồi sao? Nhị thúc không phải đã nói rồi sao? Đợi ngươi hóa thần lại đi chợ hắn, xem ra tới rồi ngươi hóa thần thời điểm, liền có thể nghĩ đến biện pháp. Thẩm Đức Cao an ủi Mặc Vũ, Mặc Vũ nhẹ gật đầu. Hai người hướng Mục Hưu chắp tay, không có nói nhiều, rời đi độc phủ. Đạo Hưu, ngươi cuối cùng đã trở về, ta bây giờ cảm giác bình cảnh có chút giãn ra, sắp tấn cấp kim đan cảnh rồi. Trác Nguyên Trung đi ra, nhìn về phía Mục Hưu, trên mặt lộ vẻ cười, hắn bây giờ không cần trong gia tộc, thần thái cũng so trước đó tốt lên rất nhiều. Mục Hưu nở nụ cười, tiếp nhận Mục Chân đưa tới linh trà. Kim Nguyên đang chuẩn bị xong chưa? Đã sớm chuẩn bị xong, chính là muốn đợi sau khi ngươi trở lại, ta lại yên tâm bế quan đột phá. Mục Hưu mặt lộ vẻ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Ngươi chờ được vừa vặn, ta dẫn ngươi đi một chỗ bế quan, so ta chỗ này còn tốt hơn. Trác Nguyên Trung mặt lộ vẻ vui mừng, trong miệng lẩm bẩm nói, địa phương nào so ngươi ở đây còn tốt hơn? Đi ngươi sẽ biết. Mục Chân, đi. Chúng ta cùng nhau đi, ta bây giờ tu vi lùi bước, cũng phải cần ngươi bảo vệ. Mục Hưu nói đi, cười ha hả. Bảo hộ ca ca là vinh hạnh của ta. Đối với Mục Hưu bất kỳ biến hóa nào, Mục Chân cũng sẽ không kinh ngạc, hắn đối với tín nhiệm của ca ca, không phải bình thường. Mục Chân thả xuống linh trà, cùng Mục Hưu một đạo hướng ngoài động phủ đi đến. Chương 186, tu sĩ áo đen truy sát, huyết xoáy giải thích một sự kiện, mở ra trận pháp bảo vệ. Chương 186, tu sĩ áo đen truy sát. Huyết xoáy giải thích một sự kiện, mở ra trận pháp bảo vệ. Mục Hưu ba người vừa mới bay ra tông môn đại trận, một cái tu sĩ áo đen liền đi theo. Giấu đi thực sự là quá lâu, hại ta màn trời chiếu đất lâu như thế. Mục Chân, tăng thêm tốc độ, đằng sau có một cái kim đan đại viên mãn tu sĩ theo đuôi. Mục Hưu thần thức cường độ lần nữa đề thăng, hắn đã phát ra ra. Mục Chân toàn lực thôi động Hắc Thiền Loa, Trác Nguyên Trung cũng làm giúp đỡ. Hắc Thiền Loa tốc độ đột nhiên biến nhanh chóng, hướng về phía tây bay đi. Chẳng lẽ là phát ra ta? Tu sĩ áo đen cũng tăng thêm tốc độ, đuổi tới đằng trước. Ta bây giờ tu vi rơi xuống, xa không phải là đối thủ, nhanh hơn trốn mau đến ma vụ lĩnh mới được. Một hưu quỷ gối nửa quỳ, một trưởng trục địa, toàn lực quán chú linh lực, ba người hợp lực, hắc thiền loa lại nhanh thêm mấy phần. Cái kia phi hành pháp bảo hình dạng quái dị, tốc độ thực sự là không tầm thường, sớm muộn là của ta. Tu sĩ áo đen ánh mắt lộ ra ngon sắc, toàn lực thôi động phi hành pháp bảo, theo đuổi không bỏ. Một canh giờ sau, ma vụ lĩnh đã mắt trần có thể thấy. Không được, tên kia muốn chạy trốn vào ma vụ lĩnh, nơi nào là tranh banh phái tu sĩ đất thí luyện, chỉ có thể dùng chiêu kia rồi. Tu sĩ áo đen lấy ra một cái màu mực ngọc bội, dùng sức bóp, ngọc bội xuất hiện một vết nứt, mấy sợi hắc yên theo cánh tay tiến vào thân thể, nhìn tinh tế tỉ mỉ bạch tích làn da, là một vị nữ tu không thể nghi ngờ. Nữ tu trên cánh tay đạo đạo chỉ đen hướng toàn thân lan tràn, sau đó kéo dài đến bộ mặt. Nàng đột nhiên con mắt thả ra hồng quang, không còn dựa dẫm phi hành pháp bảo, cơ thể trên không trung lấp lóe, chỉ trong nháy mắt liền đuổi kịp một hưu ba người. Một hưu hô to một tiếng, người phương nào đến? Tới lấy mạng ngươi người. Cái kia nữ tu không nói nhiều, thế ra nhất điều trưởng tiên, do kia thoáng hiện ám lam sắc và mang, hướng một hưu đánh tới. Đi hô huyết xoáy hỗ trợ. Một hưu hô to một tiếng về sau, từ hát tiền loa bên trên nhảy xuống. Một chân không do dự, mang theo chắc nguyên trung hướng ma vụ lĩnh hoạch tâm bay đi. Một hưu tế ra tịch diệt chân long kiếm, một tia kiếm ý hướng cái tia trường tiên đánh tới. Kiếm ý trong nháy mắt bị đánh tan, trường tiên tiếp tục rút tới. Một hưu tế ra cửu lũ chủ y đón đỡ. Vang một tiếng vang lớn, một hưu bị trường tiên đập bay 20 trượng, quần áo nứt ra một đầu lỗ hổng lớn. May mắn có kim luân bảo giáp hộ thể, cơ thể cũng không lo ngại. Một hưu biến mất khỏe miệng vết máu, thế ra cửu lũ chủ y trong tay bấm niệm pháp quyết, cửu lũ chủ y trong nháy mắt tăng vọt đến 3 trượng lớn nhỏ, lôi đình lấp lóe, cửu tiêu lôi trùng vô cùng táo bạo. Thần thông diệt địa, mang theo vô song uy năng, hướng tu sĩ áo đen kia đập tới. Trúc cơ tiểu nhi, có dũng khí cùng ta đấu. Cái kia nữ tu trong tay bấm niệm pháp quyết, trường tiên hóa thành một đầu lập lòe lam quang giao long, hung thần ác sát. Đang lúc cái kia giao long phóng tới một hưu thời khắc, đột nhiên hư không trung rỗi ra một tay nắm, hướng cái kia giao long bố qua. Cái kia giao long một kích liền tan nát, biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, là nguyên anh tu sĩ. Tiểu tử, lần này tha cho ngươi một mạng, ngươi không thể nào nhiều lần có người thủ hộ. Cái kia nữ tu không có cam lòng, nhưng tự hiểu không phải địch thủ, thừa dịp đối thủ còn chưa tới tràng, cuống quýt chạy trốn. Một hưu không có đuổi theo, quay người nhìn hướng phía sau. Lúc này huyết xoáy đã đi tới phụ cận, đa tạ huyết tiền bối cứu rút, ngươi vẫn là trước sau như một suất. Một hưu hướng huyết xoáy chắp tay, mặt lộ vẻ ý cười. Huyết xoáy nhìn về phía một hưu, nghe thấy xuất chữ, bắt đầu đắc ý ngươi cái tên này, tu luyện đều tu đảo ngực rồi, làm sao còn chỉ có chút cơ sơ kỳ rồi. Một lời khó nói hết ta. Lần này đến đây đang là muốn mượn ngươi bảo mà khôi phục tu vi. Một hưu nói thẳng ý đồ đến, nhìn về phía huyết xoáy. Ừm, ta là đã đáp ứng lại để cho ngươi dùng huyết linh chỉ tu luyện một lần. Bất quá, giống như không phải một mình ngươi phải dùng huyết linh chỉ a. Ừ, tiền bối, ta vị nào đạo hữu chắc nguyên trùng, cần cùng ta cùng nhau tu luyện. Một hữu đổi vội bằng nói, tiền bối mời nói. Đi, về trước huyết mặc hồ lại nói. Nữ nhân kia có muốn hay không ta đuổi đi thu thập? Không cần. Chờ ta khôi phục tu vi, từ dám đánh với nàng một trận. Huyết xoáy không nói thêm gì nữa, bắt lấy một hữu, hướng huyết mặc hồ bay đi. Tiền bối, mời nói. Một hữu cung kính chắc tay, không bởi vì đối với huyết xoáy có ân mà ngạ mạn. Tiểu hữu, ta muốn đi Trung Châu. Chờ ta sau khi đi, ở đây sẽ bị ta phong ấn. Huyết xoáy ngửa mặt hướng lên trời, đứng chắp tay, vô luận thế nào, bảo hiểm tất cả cầm xuất khí tư thế. Xin hỏi tiền bối vì sao muốn đi tới Trung Châu? Một hữu mặt lộ vẻ nghi ngờ. Không nói gạt ngươi, ngươi còn nhớ rõ ta nói qua Đông Phương Bạch A. Ta nhiều mặt nghe ngóng, rốt cuộc tới rồi tin tức của nàng, nàng bị một cái tông môn cho bắt, nhưng nàng vẫn luôn không có thần phục, bây giờ bị giam giữ tại địa lao bên trong. Huyết xoáy nói đi thở dài. Lẽ ra cái kia Đông Phương Bạch tu vi cực cao, sẽ không bị cầm mới đúng. Tu sĩ nhân tộc cái gì thủ đoạn thấp hèn đều có thể xử được. Huyết xoáy không có tránh hủy một hưu cũng là tu sĩ nhân tộc, đối với một hưu vô cùng tín nhiệm. Hắn nhanh tiếp lấy nói ra, không nói trước nhiều như vậy, ta trong một tháng liền sẽ xuất phát đi Trung Châu, ở đây liền giao cho ngươi, ta nói tới sự tình chính là ngươi phụ trách phong ấn ở đây, ta không có hiểu trận pháp. Tiền bối coi trọng ta, trận của ta pháp tạo nghệ cũng không thâm hậu. Một hưu sắc mặt hơi có vẻ có quắp. Ta chỗ này có trận pháp đồ cùng trận bản tài liệu, đây là trận pháp cần cực phẩm linh thạch, ta cũng cho ngươi. Huyết xoáy lấy ra một cái túi chữ vật, đưa tới. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, liền cực phẩm linh thạch đều chuẩn bị xong, xem ra huyết tiền bối thật là muốn đi Trung Châu rồi. Huyết tiền bối đối với Đông Phương tiền bối cảm tình, nhật nguyện chứng giám, chúng ta ca tụ. Một hưu thực tình ca ngợi, không có hư tình giả ý các ngươi đi huyết linh chỉ đi. Vế quan kết thúc liền mở ra trận pháp. Huyết xoáy khoát tay áo. Tiền bối, ta vẫn trước tiên nghiên cứu trận pháp, nhanh chóng mở ra trận pháp, dạng này lúc không có người, chúng ta cũng tốt yên tâm bế quan. Đúng, tốt như vậy một chút. Huyết xoáy nói đi, lách mình biến mất không thấy. Một hưu quay đầu nhìn về phía Trác Nguyên Trung, nói ra, Trác đạo hưu, huyết mặc hồ chỗ sâu có một tòa linh chỉ, ngươi lẻn vào đi vào, bắt đầu trước bế quan. Trác Nguyên Trung sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ vui mừng, nhảy vào huyết mặc hồ bên trong. Một hưu mang theo một chân bay về phía đỉnh nghỉ mát. Muội muội, ngươi làm hộ pháp cho ta, ta nghiên cứu một phen trận pháp. Ca ca, ngươi yên tâm bế quan. Một hưu xếp bằng ngồi dưới đất, thần thức tiến vào thông huyền tháp bên trong. Lão sư, ta cần giúp huyết xoáy tiền bối chế tác trận pháp. Đi, đi luyện khí thất. Hai người tới luyện khí thất tầng 2. Bắt đầu nghiên cứu huyết xoáy cung cấp trận pháp đồ. Hoặc, trận pháp này khó lường có thể ngăn cản nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một kích, bố trí ở đây tương đương với không ai có thể tiến bảo. Nơi này là huyết xoáy đạo phủ, hắn đương nhiên phải cẩn thận rất nhiều. Xem ra, hắn làm rời đi nhiều năm dự định. Trận pháp quá phức tạp, ngắn thời gian bên trong vẫn là khó mà hiểu thấu đáo, vẫn là để bố ba hỗ trợ, chúng ta trước tiên đem trận bản luyện chế được. Thông Huyền nhìn trận pháp đồ về sau, đưa ra chính mình đề nghị. Lão sư nói phải là, tại luyện chế cùng thác ấn quá trình bên trong, ta cũng có thể một cách tự nhiên lĩnh ngộ rất nhiều. Một Hưu hướng ngoài tháp hô to một tiếng, bố bao tới. Bố bao lóe lên mà bảo, đi tới Một Hưu trước mặt. Bố bao, ngươi bây giờ tựa hồ có chút linh khí, về sau cần nhiều xuất lực. Bố bao sau khi nghe xong, đi vòng vo hai vòng, phản phất dáng vẻ rất cao hứng. Nghe cho kỹ, trận pháp này đồ cần sao chép ra, lấy lực lượng thần thức khắc họa trận pháp. Một Hưu tế ra trận pháp đồ, đem hắn lơ lửng giữa không trung. Bố bao bắt đầu thác ấn đứng lên. Huyết mạch hồ phụ gần bất lý, áo đen nữ tu tiềm phục tại bí mật lâm trùng, mặt lộ vẻ ngon sắc. Ta cũng không tin, ngươi sẽ không lật đàn. Chương 187, trận bàn luyện chế thành công, linh lung sẽ cao tĩnh, bị nốt linh lung thế cuộc. Chương 187, trận bàn luyện chế thành công, linh lung sẽ cao tĩnh, bị nốt linh lung thế cuộc. Huyết mạch hồ, Mục Hưu đang trong thông huyền tháp, khai lò luyện khí, nội ý luyện chế tứ giai phòng ngự trận bàn. Mục Hưu nhóm lửa nóng lô, bắt đầu luyện khí. Sau 20 ngày, trận bàn cuối cùng luyện chế thành công, này trận bàn tên là Thiên Cương Tuyển Cơ trận bàn, làm trận pháp khảm vào về sau, tức có thể sử dụng. Một Hưu quay đầu nhìn lại, bố bao đã đem trận pháp thác ấn hoàn thành, mặc dù một Hưu cũng không có tham dự khắc họa trận bàn, nhưng nơi này là hắn thức hải, bố bao mỗi một lần thác ấn đều giúp một Hưu tích lũy kinh nghiệm. Một Hưu đối với trận pháp lĩnh ngộ lại tăng tiến thêm vài phần. Hắn vây tay, thời khắc đó vẽ xong trận pháp liền bay đi, khảm vào trận pháp. Một Hưu trong tay bấm niệm pháp quyết, hướng trong trận bàn quán chú linh lực, trận bàn thoáng hiện ánh sáng nhạt, đối với trận pháp sinh ra lực tương tác. Trận kia pháp phù văn thoáng hiện qua mang, cùng trận bàn dung hợp lại cùng nhau. Ông một tiếng, trận bàn hơi hơi chấn động, trận pháp đã dung hợp hoàn thành. Đi qua một ngày bồi dưỡng, trận bàn cuối cùng có thể kích hoạt. Một Hưu rời đi thông huyền tháp, hắn mở hai mắt ra, một chân một mực ở bên cạnh hộ pháp. Kaka, huyết xoáy tiền bối đã rời đi, ngươi trận bàn nghiên cứu xong chưa? Nghiên cứu tốt. Ngươi đi linh chỉ cho Trác Nguyên Trung hộ pháp, ta muốn bắt đầu bảy trận rồi. Đây là huyết xoáy tiền bối cho ngươi lưu đồ vật. Một chân đưa qua một cái túi chữ vật, một Hưu không có xem xét, trước tiên thu bảo. Một chân nhảy vào trong hồ, hướng chỗ sâu kín đáo đi tới. Một Hưu đồng thời không có mã thượng bắt đầu, mà là bắt đầu ngồi xuống điều tức, mở mắt ra liền có thể bắt đầu bảy trận. Một chân có phần sẽ có nghi hoặc. Một canh giờ đi qua, một thanh âm truyền đến. Ta xem còn có ai có thể thủ hộ ngươi. Ngươi là người phương nào? Nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết. Một Hưu mở hai mắt ra, nhìn hướng người tới. Ngươi muốn làm một minh bạch quỷ, vậy ta cũng không sao nói cho ngươi. Cái kia nữ tu bóc khăn che mặt, lộ ra chân dung. Nàng khuôn mặt tinh xảo, mắt thần hồ mị, trái lông mày phía trên xăm một chi xinh xắn đóa hoa. Một Hưu thần sắc đạm nhiên, nhìn về phía cái kia nữ tu. Xin lắng hay nghe. Kỳ thật cũng không khó đoán, muốn giết thế lực của ngươi chỉ mấy cái như vậy. Ám khách biết, vô cực tông, thanh long môn, linh lung biết, ngươi đoán một chút ta sẽ là thế lực nào? Nghe ngươi nói như vậy ngươi chính là linh lung trong hội người. Cái kia nữ tu ha ha nở nụ cười. Tu vi chẳng ra sao cả, đầu ngược lại là rất dễ xài. Chúng ta làm cái giao dịch, như thế nào? Trong mắt ngươi, ta là người sắp chết, còn có cái gì giao dịch đáng giá nhường ngươi làm? Một Hữu sắc mặt lạnh lùng. Nói cho ta biết linh lung tử nguyên anh rơi xuống, ta có thể cho ngươi sống lâu một chút nhi. Tiền bối dám nói đây là giao dịch, cái này không bày rõ ra là uy hiếp sao? Không thể nói. Một Hữu cười lạnh. Cái kia nữ tu mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, la lớn, còn không có ta cao tính không lấy được đồ vật, để mặc lại. Long Thiên, đi ra. Một Hưu hô to một tiếng, Long Thiên từ một Hưu trong mi tâm bay ra, nghiêm nhưng đã bắt giai uy áp. Đây là chân long. Nữ tu mặt lộ vẻ kinh hãi, bất quá mã thượng chuyển sắc. Bất quá bắt giai, bại tướng dưới tay mà thôi, có cái gì chiêu nhanh chóng xuất ra. Chớ để ta đánh chưa hết hứng. Một Hưu tế ra chân long kiếm, toàn lực quán chú linh lực, hướng cao tính giết tới, hắn cơ ra mỗi nhất kiếm đều mang chân long kiếm ý, trong kiếm ý, long hao chi thanh, bên tai không dứt. Cao tinh tế ra trường tiền, không ngừng vung đẩy, đem một đạo đạo kiếm ý đánh nát. Bất quá minh lộ ra so với trước kia muốn ăn lực rất nhiều. Long Thiên thừa cơ bay về phía Cao Tĩnh, vung ra nhất trảo, đem trường tiền nắm chắc. Một Hưu thấy thế, tế ra cửu lũ chủ y, mãnh liệt thi linh lực, hướng Cao Tĩnh ngược đập tới. Loại này mánh khóe cũng dám lấy ra. Cao Tĩnh mặt lộ vẻ cười lạnh, trường tiền vươn tay, tế ra một trường bàn cờ, trong tay bấm niệm pháp quyết. Cái kia quân cờ mặc dù coi như không lớn, nhưng mang theo kim đan đại viên mãn chi uy. Lão sư, giúp ta. Lúc này Một Hưu hướng Thông Huyền truyền âm, đợi ngươi đã lâu. Thông Huyền tại trong tháp một trường kích địa, Một Hưu lập tức cảm thấy một cỗ bàng bạc sức mạnh ra chỉ ở trên người. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, bầu trời mây đen cuộn cuộn, một cái lóe ngân quang đại kiếm, thần thông bơi từ giới, từ bầu trời thẳng đứng mà xuống, trực kích Cao Tĩnh. Ngươi làm sao lại kim đan đại thần thông? Cao Tĩnh mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, tay đều có chút run rẩy. Nàng thu tay lại trung thần thông, quay người bỏ chạy. Ngươi trốn không thoát. Một Hưu lấy ra trận bàn, nhét vào 8 cái cực phẩm linh thạch, điểm ngón tay một cái, một đạo bao trùm phương viên 10 dặm trận pháp hướng về phía trước dâng lên. Kiếm lớn một bạc hướng Cao Tĩnh tiếp cận, lúc này nàng có chút hối hận chính mình quá thích mệnh, mới đưa đến dạng này cục diện bị động. Long Thiên lúc này ở phía trước cản đường, phát ra một hồi gào thét, một cỗ cường đại âm ba hướng Cao Tĩnh công đi qua. Muốn ngăn ta còn không có dễ dàng như vậy. Cao Tĩnh một roi liền đem Long Thiên quất đến lùi lại, chịu đựng bị âm ba công kích thống khổ xông về phía trước. Chính là như vậy một diễn hoán, trận pháp đã thăng lên. Cao Tĩnh bỏ lỡ sau cùng thời cơ chạy trốn, bất quá lại tránh qua, tránh né cái kia kiếm lớn màu bạc một kích chí mạng. mặt đất đất đá bay mù trời, cho bụi cuộn cuộn, một cổ khí lãng vẫn là đem Cao Tĩnh đâm đến lùi lại mấy bước. Một mình ngươi trúc cơ sơ kỳ sâu kiến, không thể nào có chiến lược mạnh mẽ như vậy. Cao Tĩnh mặt lộ vẻ ngon sắc, nàng căn bản cũng không tin tưởng người trước mắt có thể thi triển ra thần thông như vậy. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều muốn đem ngươi lưu ở nơi đây. Một hữu lần nữa trong tay bấm niệm pháp quyết, có thông huyền kim đan hậu kỳ chi lực gia trì, hắn cũng không có thoát lực, rõ ràng hắn còn có dư lực lần nữa phát động công kích. Vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút linh lung của cờ lợi hại. Cao Tĩnh tế ra một cái hộp gỗ, 180 quả bạch tử toàn bộ bay ra. Trong tay nàng bấm niệm pháp quyết, cái kia 180 con cờ lẫn nhau móc nối, xả ra đạo đạo quang ảnh, bắt đầu tạo thành một cái cầm trong tay màu trắng đại phiên cự nhân. Một hữu tế ra cửu vũ chủ y, trong tay không ngừng biến ảo, mức cực hạn áp xúc lôi cầu phóng xuất ra uy lực kinh khủng. Hóa hình thần lôi. Lôi cầu bay tới đằng trước, một đạo đạo lôi điện như là thác nước rơi xuống, đập nện tại người khổng lồ kia trên thân. A! Cao Tĩnh một tiếng hét thảm, miệng mũi đã máu tươi chảy ra, nhưng nàng không có chút nào lùi bước, màu trắng kia đại phiên hướng một hữu quét tới, muốn đem hắn hút đi vào. Một hữu cảm giác cơ thể không bị khống chế, hướng cái kia đại phiên bay đi. Không ổn. Một hữu chính tâm kinh sợ lúc, thoáng trước mắt, tự mình tới đến một tấm bản cờ to lớn bên trên, bản cờ còn bày to lớn quân cờ. Thông Huyền nói ra, chỉ là kim đan đại viên mãn tu sĩ, vậy mà lại dùng cái này các loại bí pháp. Lão sư, đây là cái gì bí pháp? Trong tay nàng cái kia hộp gỗ là một kiện linh bảo có thể sáng tạo ra cái này thế cuộc không gian. Vậy như thế nào phá? Thông Huyền còn chưa kịp trả lời, liền phát giác một cái to lớn quân cờ hướng trên người mình đập xuống. Hắn vội vàng huy động cửu vũ chủ y, cùng cái kia quân cờ đối công. Lại là một tiếng vang lớn, một hữu bị đâm đến đổ bay mấy trượng, miệng phun tiên huyết. Thông Huyền la lớn, đừng dùng linh lực, dùng lực lượng thần thức công kích cái kia quân cờ. Lúc này Thông Huyền tháp từ một hữu trong mi tâm bay ra. Ngươi ngăn cản quân cờ, ta tới thử đạp nát trương này bàn cờ. Được. Một hữu lấy thần thức điều khiển cửu vũ chủ y, toàn lực đập hướng phi tới cái thứ hai cực lớn quân cờ. Vang một tiếng, quân cờ ứng thanh mà phá, một hữu tâm bên trong mừng thầm, quả nhiên dùng thần thức công kích càng thêm có công hiệu. Thông Huyền tháp lúc này đang không ngừng bị lớn, cuối cùng cao tới 20 trượng có thừa. Một hữu, ngươi chú ý né tránh. Thông Huyền tháp mang theo mạnh đại uy lực, hướng bàn cờ đập xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn đi qua, trong bàn cờ xuất hiện một cái rộng khoảng 5 trượng hố sâu, nhưng bàn cờ cũng không có giống trong tưởng tượng như thế phá toái. Một hữu mặt lộ vẻ kinh hãi, dạng này đều đập không ra. Chương 188, một chân luyện hóa hồ gỗ, một hữu phá giải liên hoàn trận, Trác Nguyên Trung mấu chốt xuất thủ. Chương 188, một chân luyện hóa hồ gỗ, một hữu phá giải liên hoàn trận, Trác Nguyên Trung mấu chốt xuất thủ linh lung thế cuộc trong không gian. Lại là một cái cực lớn quân cờ hướng một hữu đập tới, một hữu lấy lực lượng thần thức đem hắn đánh nát. Thông Huyền lơ lửng giữa không trung, bắt đầu rơi vào trầm tư. Lão sư, vừa rồi cái kia Cao Tĩnh nói đây là linh lung thế cuộc, có phải hay không chúng ta chỉ có phía dưới thắng bản cờ này mới có thể đi ra cái này một phiến không gian, nếu không thì sẽ bị vây chết ở chỗ này. Ừm, đây coi là giải pháp bên trong một loại. Huyết mạch hồ một bên, một chân từ trong hồ bay ra. Toàn bộ bên hồ năm dặm phương viên đã bị lôi đỉnh đánh trúng một mảnh cháy đen, trước mặt bên trên nằm một người, chính là Cao Tĩnh. Một chân đi tới, gặp cái kia nữ tu toàn thân da chóc thịt bong, nhưng vẫn có thể chuyển động, nàng tế ra lưu ly kiếm giết tới. Ngươi giết ta, ngươi ca ca e rằng lại chạy không thoát linh lung thế cuộc. Một chân dương mắt xem xét, một cái loe ánh sáng hộp gỗ đang lơ lửng giữa không trung, một chương màu trắng đại phiên cắm ở hộp gỗ phía trên. Ca ca ta không cần ngươi lo lắng. Một chân sắc mặt lạnh lẽo, nhất kiếm đâm về cái kia nữ tu, đem kim đan xuất ra, thu vào trong lòng bàn tay. Không. Cao Tĩnh còn chưa kịp nói câu nói tiếp theo, đã chết đến mức không thể chết thêm. Một chân bay đến cái kia hộp gỗ bên cạnh, suy tư phút chốc, liền ngồi xếp bằng ở một bên, bắt đầu luyện hóa món kia linh bảo. Chỉ cần luyện hóa cái này linh bảo, ca ca tự nhiên có thể được cứu. Lão sư, ngươi sau đó cờ sao? Chủ nhân trước chơi cờ qua, nhưng ta căn bản là không có để ý qua. Thông Huyền sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới lần này cờ cũng có thể giải quyết trước mắt chi cục. Lão sư, tất nhiên chúng ta bị nhốt tại cái này trong không gian, như vậy thế cuộc chỉ là biểu tượng, cuối cùng nơi này là một cái không gian trận pháp. Thông Huyền sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, thuận miệng nói ra, chúng ta bây giờ trong tay chỉ có luyện khí dùng trận pháp, cũng không thể hiện học hiện mại. Ta có, vậy cũng chỉ có hiện học được. Một hữu lấy ra một mai ngọc giản, đó chính là Tâu Ngũ trước xe cùng thế hệ tặng cho trận pháp truyền thừa. Ta để ngăn cản bay tới quân cờ, ngươi liền rất học tập trận pháp này truyền thừa. Thông Huyền tay khẽ bẫy, đem cửu lưu chủ y cầm trong tay, dừng lại ở một hữu hướng trên đỉnh đầu. Một hữu ngồi xếp bằng xuống, ngưng thần tinh khí, bắt đầu học tập. Linh lung cốc, một cái nam tu đứng chắp tay, bàn cờ trước mặt tựa hồ rất lâu không có ai chơi cờ qua, phía trên còn rơi xuống vài miếng lá cây. Một người tu sĩ vội vã chạy tới. Bẩm đại trưởng lão, nhị trưởng lão hồn bài bể nát. Cái gì? Nam tu đột nhiên nổi giận, bên cạnh bàn cờ đều bị đánh bay, cả kinh tên đệ tử kia đổ lùi lại mấy bước. Nắm giữ linh bảo cũng không có chiến thắng đối thủ, trên người người này đến cùng có bí mật gì? Xem ra chỉ có đem hắn dẫn vào cái chỗ kia. Nam tu nhìn về phía sau lưng tu sĩ, đi tìm hiểu tinh tường nhà của một hữu thế cùng đạo lữ, đã điều tra xong trở về phục mệnh. Tuân mệnh. Tên tu sĩ kia đội vàng đi ra ngoài. Thế cuộc trong không gian, nhoáng một cái 3 tháng trôi qua. Ha 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 ha. Lão sư, ta hiểu được, đây là một tòa liên hoàn trận pháp, không gian làm chủ trận, bên trong có nhiều cái công sát trận cùng miễn trận, may mắn chúng ta không có phá hư quân cờ. Thông Huyền sau khi nghe xong, nhìn về phía bàn cờ đất trống chỗ kia cái hố sâu, lòng còn sợ hãi. Cái kia có giải pháp, quá phức tạp, tạm thời khó giải. Một hữu mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, bởi vì đắm chìm trong đó, căn bản là quên nhớ thời gian trôi qua. Huyết Mạc Hồ bên cạnh, Trác Nguyên Trung từ trong hồ bay ra, một thân kim đan sơ kỳ khí tức. Ha 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 ha, ta cuối cùng tiến giai kim đan. Ai? Đây là có chuyện gì? Trác Nguyên Trung gặp một hưu bóng dáng hoàn toàn không có, trên mặt đất nằm một cỗ thi thể, Mộc Chân đang ngồi xếp bằng luyện hóa một món bảo vật. Mộc Chân hướng Trác Nguyên Trung truyền âm, "Đạo hữu, ca ca bị bầy, ta đang giải cứu, ngươi đem chiến trường quét dọn một chút." Trác Nguyên Trung hướng thi thể đi tới. Mộc Chân mặt lộ vẻ buồn rầu. Linh lung thế cuộc bên trong, ta có biện pháp. Bố bao, tới thắc ấn. Mộc Hữu một tia thần thức bay vào thức hải, đem toàn bộ bản cờ hình chiếu đi vào. Ta cho ngươi xem một cái trận pháp, ngươi liền thắc ấn một cái, tiếp đó theo yêu cầu của ta đem trận pháp hợp lại. Mộc Hữu chỉ hướng ba con cờ, đồng thời hình chiếu ra một tờ bản vẽ, thắc ấn trận pháp này. Bố bao nghe lời làm theo, không ngừng thắc ấn. Tiêu phí 10 thiên thời gian, tất cả trận pháp phù văn toàn bộ sao chép ra, cái này giống như là mấy cái bánh răng tổ hợp lại với nhau. Bố bao bắt đầu dung hợp. Bố bao đem tất cả trận pháp thắc ấn cùng một chỗ, theo trận pháp tổ hợp lại với nhau, một chút trận pháp phù văn bắt đầu xoay tròn. Cuối cùng, Mộc Hữu phát giác trong đó có hai đạo trận pháp phù văn không có ánh sáng, cũng không có xoay tròn. Mặc dù còn không có xem hiểu cái này liên hoàn trận pháp, nhưng ở đây hẳn là liền trận pháp sinh môn chỗ, còn kém hai con cờ, một đen một trắng, một âm một dương chi ý. Mộc Hữu tâm bên trong vui sướng, trở lại thế của không gian. Lão sư, ta đã tìm được phương pháp, có thể thử một phen. Thông Huyền đưa qua cửu lưu chủ y, nói ra, như vậy ngươi liền đến phá cục. Mộc Hữu khoát tay áo, không dùng pháp bảo. Xem ta. Bầu trời lại rơi phía dưới một con cờ, là một cái hắc tử. Muốn trước rơi bạch tử, dương cực nhất định âm. Mộc Hữu lấy lực lượng thần thức, đem cái kia hắc tử công phá. Qua thời gian uống cạn chung trà, một cái bạch tử rơi xuống, Mộc Hữu dùng lực lượng thần thức nâng đỡ lên viên kia cực lớn quân cờ, đem hắn rơi vào một chỗ trong trận nhãn. Đột nhiên, toàn bộ bàn cờ sáng lên, phóng xuất ra đạo đạo uy áp. Thông Huyền nói ra, trận pháp đã khởi động, có thể hay không phá cục thì nhìn tiếp theo tử. Mộc Hữu tâm tình có chút khẩn trương, dù sao đối với cái này đại trận cũng là kiến thức nửa đời, hoàn toàn là cái khó lo cái khôn. Lúc này một cái hắc tử rơi xuống, Mộc Hữu tinh thần chấn động, thành bại nhất cử ở chỗ này. Âm cực nhất định dương, hắn thả ra thần thức chi lực, đem viên kia hắc tử nâng đỡ đến một chỗ trận nhãn. Một hồi ông minh chi thanh đột nhiên vang lên, bàn cờ tựa hồ cũng phát ra băng liệt thanh âm. Trên bàn cờ quân cờ từng cái mất đi ánh sáng, dọc theo một loại nào đó con đường từng cái tiêu thất. Mộc Hữu thần sắc vô cùng chuyên chú, chỉ sợ bỏ lỡ một cái nào đó trọng yếu câu. Một chân tại hộp gỗ bên ngoài, nàng lúc này trông thấy cái kia hộp gỗ đang không ngừng lắc lư, mà mặt kia cờ trắng đang tại gắt gao chấn áp. Một đạo đạo quang ảnh hướng trong hộp gỗ vọt tới. Mộc Hữu nhìn xem hướng trên đỉnh đầu một đạo đạo vết rách, đột nhiên vô số kiếm ánh sáng giống như mưa rơi xuống, cái kia uy năng nghiễm nhiên có nguyên anh chi uy. Ta mệnh lâm uy. Mộc Hữu tâm sinh tuyệt vọng, thế ra cửu vũ chủ y, chuẩn bị đón đỡ. Thông Huyền điều khiển Thông Huyền Tháp trong nháy mắt biến lớn. Lão sư, ta có thể nghĩ sai rồi. Không sao cả. Tu chân vốn là cùng thiên tranh mệnh, cùng ngươi cùng nhau tu luyện, đời này là đủ. Ha 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 ha. Đời này là đủ. Kề cận cái chết, Mộc Hữu ngược lại không lại sợ hãi. Huyết Mạc Hồ bên cạnh, Trác Nguyên Trung trông thấy cái kia một gỗ không ngừng lắc lư, cờ trắng không ngừng thích tỏa hào quang, phảng phất muốn bạo tạc một phen. Hắn nhớ tới khi còn bé chơi pháo đốt tình cảnh, theo bản năng phản ứng, hắn nhanh chóng bay đến cái kia một gỗ trước mặt, toàn lực thi triển linh lực, một trường vô hướng cái kia cờ trắng. Cờ trắng phát toái, hộp gỗ vẫn đang không ngừng lắc lư, Trác Nguyên Trung lại một trường đem cái kia một gỗ đánh vào Huyết Mạc Hồ bên trong. Huyết Mạc Hồ bên trong linh khí nồng đậm, hồ nước theo khe hở không ngừng rót vào trong hộp gỗ. Thế cuộc trong không gian, sụp đổ vẫn còn tiếp tục, thế nhưng kiếm ánh sáng lại đột nhiên biến mất rồi. Lão sư, anh mở cái khe kia. Thông Huyền điều khiển Thông Huyền Tháp, toàn lực phóng tới khe hở. Một tiếng ầm vang tiếng vang, bầu trời vọt xuống hồng thủy. Một hữu tế ra thủy linh châu, cười to trong lòng, cuối cùng đào thoát. Huyết Mạc Hồ bên trong một tiếng vang lớn, nổ hồ nước cuộn cuộn, sóng cao 10 trượng. Trác Nguyên Trung sắc mặt bị thương, vẫn là nổ tung. Cứu được quá muộn. Một chân lúc này thần sắc hốt hoảng, một cái lặn xuống nước xông vào Huyết Mạc Hồ bên trong. Nhưng nàng nhìn thấy một hữu đang ở trong nước. Hắn nhìn lại, mang theo ý cười. Một chân cuối cùng yên lòng, sợ bóng sợ gió một hồi, may mắn mà có Trác đạo hữu. Chương 189, chúc cơ đại viên mãn, linh lung sẽ đại trưởng lão. Trác Nguyên Trung rời đi, Mộc Giao bị cướp đi. Chương 189, chúc cơ đại viên mãn, linh lung sẽ đại trưởng lão. Trác Nguyên Trung rời đi, Mộc Giao bị cướp đi. Một hữu phi ra mặt hồ, rơi ở bên hồ. Trác Nguyên Trung chuyển buồn làm vui, lao đến. Một hữu mang theo ý cười, tiếp sau dư nhiên, há có thể không cười. Một chân hướng một hữu nói một phen tình hình bên ngoài. Một hữu đứng dậy hướng Trác Nguyên Trung chắp tay. Nếu không phải tiền bối cứu rút, một hữu đã thân tử đạo tiêu rồi. Người kêu ta tiền bối, ta như thế nào như thế chẳng quen thuộc đâu. Nếu như không chê, bảo ta Trác Minh liền tốt. Trác Nguyên Trung chính xác không quen, hắn gái này kim đan cơ duyên vẫn là một hữu cho. Một hữu nở nụ cười, kỳ thực ta cũng không quen. Tình thế nguy hiểm phải giải, ba người cùng nhau nở nụ cười. Vậy sẽ phải lao phiền hai vị cho ta hộ pháp rồi, ta muốn bế quan tu luyện. Mau mau đi thôi. Này cũng hơn 4 tháng đi qua. Một hữu tâm bên trong cả kinh, phải nắm chặt thời gian. Hắn lẹn vào Huyết Mạc Hồ, đi tới Huyết Linh Chỉ. Đậm đà linh lực ba động, không chút nào thua kim quả bột bố trong bí cảnh huyền quả chỉ. Một hữu lấy ra trong túi chứa vật còn dư lại lục giai yêu đan 14 mai, hỏa long quả một cái, bắt đầu tu luyện. Khôn quyết một khi tu luyện, linh lực giống như hồng thủy đồng dạng mà tới. Rất lâu không có như thế cảm giác niềm vui tràn trề. Một hữu nắm chặt tâm thần, không ngừng vận chuyển chu thiên. Một tháng sau, một hữu đột phá trúc cơ trung kỳ. 2 tháng sau, đột phá trúc cơ hậu kỳ. Sau 3 tháng, tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn. Tây Hà thành, Thẩm phủ. "Cha, ngươi có phát hiện hay không, tỷ tỷ gần đây đã qua 1 năm, trở lại đặc biệt chuyên cần rồi." Thẩm Hân Nhi nhìn qua ngoài cửa, một cái tay níu lấy bím tóc, trong tay thưởng thức. "Vậy không thật tốt sao? Chứng minh chúng ta Nguyệt Nhi nhớ nhà a." Thế nhưng là nàng mỗi một lần vẫn rất ưu sầu. Ta cảm thấy trong nội tâm nàng có việc, có thể đừng ảnh hưởng tu luyện của nàng. Thẩm Mộng Phàm sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ, hắn quá bận rộn suy nghĩ, còn thật sự không có cẩn thận nghĩ tới. Huyết Mạc Hồ bên trong, Mục Hữu dừng lại tu luyện, từ trong ngực lấy ra một cái bút bê bài. "Nguyệt Nhi, không biết ngươi có hay không trách ta. Lâu như vậy cũng không có đi Tây Hà thành, ngay cả một cái đưa tin cũng không có." Nguyệt Mạc dù chiếu đầu cảnh, lại khó khăn vịn cảnh bẻ chi. Mục Hữu thu hồi một vòng tưởng niệm, giấu vào trong ngực, hướng Huyết Soái ngoài động phủ đốt đi. Linh Lung Cốc, nam tu trong tay cầm một cái cây châm, phía trên khắc lấy một cái tính chữ. "Để các ngươi xử lý sự tình ra sao?" "Bẩm đại trưởng lão, chúng ta người đã tiềm nhập Tây Hà thành, đợi đến Mục Hữu vừa vào thành, chúng ta lập tức hành động, dẫn hắn vào cuộc." Cầm đầu một người tu sĩ cúi đầu chắp tay, không dám nhìn hướng đại trưởng lão. Vì cái gì người này nửa năm còn chưa tới gặp cha mẹ của hắn? Chẳng lẽ hắn hiếu thuận chi danh là giả hay sao? Hai tên tu sĩ sắc mặt sợ hãi, đội vàng nói, "Chúng ta cẩn thận điều tra qua, tin tức này không sai được." "Vậy là tốt rồi." Gắt gao nhìn chằm chằm. "Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, kịp thời đưa tin tới." "Tuân mệnh." Hai tên tu sĩ chậm rãi lui ra ngoài. "Tĩnh Nhi, ta định sẽ báo thủ Tuyết Hận cho ngươi." Nam tu thu hồi cây trầm, phẩy tay áo bỏ đi. Một Hữu đi tới Huyết Mạc Hồ một bên, nhìn về phía Trác Nguyên Trung. "Trác huynh, ta muốn đi trước Tây Hà thành, ngươi bây giờ kim đan đã thành, có tính toán gì không?" Trác Nguyên Trung nở nụ cười. "Ta trước trở về gia tộc phục mệnh, đồng thời uy hiếp một chút cùng thành phố đối thủ, gia tộc nhiều hơn một tên tu sĩ kim đan, đối với thực lực để thăng có đại tác dụng. Sau đó, ta sẽ còn trở về tìm ngươi, ta cảm thấy tại Bách Tông tranh lưu kết thúc trước, ta có thể cho ngươi cung cấp một điểm trợ giúp." Mục Hữu sau khi nghe xong, chắp tay. "Vậy chúng ta trước tiên ở nơi này quay qua, ngươi đi đường cẩn thận." "Bảo trọng." Trác Nguyên Trung chắp tay, mang theo cảm kích, hướng đông mặt bay đi. Mục Chân Tế ra hát tiền loa, mang theo Mục Hữu hướng đông bắc phương hướng phi đi. "Kaka, ngươi không trở về tông môn sao?" "Không trở về rồi, thời gian làm trễ nải quá lâu, về trước Tây Hà thành thăm hỏi một phen phụ mẫu, còn có Mục Giao." Mục Hữu mặt lộ vẻ vẻ mơ ước, nở nụ cười. "Ta cũng nghĩ bọn hắn rồi." "Đúng rồi, ngươi chớ quên, ngươi lấy được Càn Nguyên Học Cung học tập danh ngạch, còn muốn học tập 3 cái tháng thời gian. Có cơ hội hỏi một chút đi, dù sao cũng là một khó được cơ duyên." Mục Hữu nhẹ gật đầu, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. 2 ngày sau, Mục Hữu hai người tới Tây Hà thành Nam thành môn. Hai người vừa đi vào trong thành, vài tên ăn mày bộ dáng luyện khí tu sĩ giấu ở xó xỉnh chỗ, cầm trong tay vải vẽ so đối diện cho. "Người này chính là Mục Hữu, nhanh đưa tin lĩnh thưởng." Một cái tên ăn mày móc ra một cái lệnh bài, hướng ra phía ngoài đưa tin. Mục Hữu đã cảm thấy có người đang tại giám thị mình, nhưng không có lên tiếng, hắn nhanh chóng hướng Đông Đại Nhai Thiên Tu viện bước đi. Vừa mới đi tới khoảng cách Thiên Tu viện bách trượng lúc, Thiên Tu viện bên trong phát ra kêu gào một tiếng. "Cha, nương." Mục Hữu tâm bên trong ám đạo không tốt, vội vàng hướng Thiên Tu viện phóng đi. Hai đạo tu sĩ áo đen thân ảnh từ tường viện bay ra, một người trong đó ôm một cái hài đồng. "Muội muội, ngươi trở về bảo hộ phụ mẫu." Mục Hữu vội vàng hướng hai tên tu sĩ áo đen đuổi theo, hắn đã cảm thấy tên kia hài đồng liền là muội muội của mình Mục Giao. Tây Hà thành bên trong không cho phép tu sĩ phi hành, Mục Hữu tại đỉnh đài trên lầu các không ngừng nhảy vọt truy đuổi. Mà cái kia hai tên tu sĩ vẫn không có rời đi hắn ánh mắt. Ra Bắc thành môn về sau, hai tên tu sĩ ngự kiếm phi hành, Mục Hữu cũng tế ra hắc tiền lòa không ngừng đuổi theo. Thế nhưng là vô luận Mục Hữu như thế nào tăng thêm tốc độ, đối phương lúc nào cũng có thể bảo trì lại khoảng cách. Mục Hữu la lớn, "Buông ta xuống muội muội, có điều kiện có thể làm luận." Cái kia hai tên tu sĩ vừa không quay đầu lại, cũng không nói gì, vẫn bay tới đằng trước. Mục Hữu một đường truy đuổi 4 canh giờ, hai tên tu sĩ một mực không ngừng, lúc này đã bay ra vũ châu, tiến nhập Bắc Hoang Châu. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, không đúng, đây là tại dẫn dụ ta xâm nhập. Dù ta xâm nhập lại như thế nào, bây giờ muội muội tại trong tay đối phương, ta căn bản vốn không có thể dừng lại, chỉ có thể thuận thế mà làm. Thiên Tu viện, hai tên nữ tu đi tới trước cửa, chính là Thẩm Nguyệt Nhi cùng Thẩm Hân Nhi. Gặp cửa ra vào người hầu sắc mặt lo lắng, Thẩm Nguyệt Nhi đi ra phía trước. "Đã xảy ra chuyện gì?" "Là Thẩm đại tiểu tạ. Vừa rồi có hai tên tu sĩ cướp đi một dao, một công tử đã truy đi rồi. Để cho ta đi vào." Thẩm Nguyệt Nhi sắc mặt lo lắng, hướng trong phủ đi đến. Một Hữu phụ mẫu lúc này ngồi ở đại sảnh ở bên trong, che mặt thút thít. Mục Chân Tắc thì đứng ở một bên, nhẹ giọng an ủi. "Ca ca sẽ đem một dao muội muội cứu trở về." Thẩm Nguyệt Nhi hai người đi vào đại đường. "Bái kiến bá phụ bá mẫu." "Nguyệt Nhi, ngươi đã đến a? Nhà ta Hữu Nhi vừa trở về, một dao liền bị người cướp đi." Mục Tráng nói đi, mặt lộ vẻ bi thương chi sắc. Tại tu sĩ trước mặt, bọn hắn căn bản bất lực. "Các ngươi không cần quá mức lo lắng, một ca ca chắc chắn đem tiểu muội cứu trở về. Ta đi tìm hiểu một chút tin tức." Thẩm Nguyệt Nhi nói đi, liền đi ra ngoài. "Cha, mẹ, Thẩm gia đại tiểu thư thường tới sao?" Mục Chân mặt có nghi ngờ. "Tới qua mấy lần, cũng là tới nghe ngóng Hữu Nhi. Các ngươi không muốn lo lắng, Giao Nhi bị cướp đi hẳn là sinh mệnh không ngại, ta cũng đi tìm hiểu một phen." Mục Chân nói đi, cũng đi ra ngoài. "Chúng ta thật là vô dụng a." Mục Hữu phụ thân sắc mặt phức tạp, nhìn về phía ngoài cửa, đem Trần Thị đỡ dậy, hướng phòng ngủ đi đến. Lại qua 4 canh giờ, Mục Hữu đã xâm nhập Bắc Hoang Châu và giảm. hai tên tu sĩ bắt đầu truyền âm. Sư đệ, vẫn còn rất xa. Nhanh, còn không đủ ngàn dặm. Chúng ta như thế nào đào thoát? Vậy còn không đơn giản, đến nơi đó về sau, ném cái kia búp bê, hắn tự nhiên sẽ cứu người trước, chúng ta lập tức chạy trốn. Minh bạch. Hai người lần nữa tăng thêm tốc độ, hướng chỗ cần đến phóng đi. Một khắc đồng hồ về sau, Mục Hưu cảm giác phía trước xuất hiện một đầu đại hạp cốc, cái kia hạp cốc nội âm khí âm u, bước lên từng trận hắc vụ. Mục Hưu tâm bên trong kinh ngạc, nơi này là quỷ bên. Phía trước hai tên tu sĩ áo đen gọi ra một cái hài đồng, ước chừng hơn 2 tuổi, Mục Hưu tập trung nhìn vào, đang là muội muội của mình Mục Dao. Cái kia hai tên tu sĩ ôm lấy đứa bé kia, liền hướng hạp cốc nội ném xuống. Hỗn đản. Mục Hưu vô cùng phẫn nộ, hướng hai tên tu sĩ phóng đi. Hai tên tu sĩ thay đổi phương hướng, hướng nơi xa bay đi. Mục Hưu không lo được cái kia hai tên tu sĩ, trong lòng vô cùng lo lắng, trên mặt nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp hướng hẻm núi vào tới. Chương 190, hai tên quỷ tu, Tát Man đại nhân, nữ quỷ tu cấp đi. Chương 190, hai tên quỷ tu, Tát Man đại nhân, nữ quỷ tu cấp đi. Bắc Hoang Châu quỷ lên bên cạnh. Long Thiên, chạm cho ta diện hai người, không chết cũng muốn lưu lại khí tức. Long Thiên từ Mục Hưu mi tâm trong nháy mắt bay ra, hướng cái kia hai tên tu sĩ đuổi theo. Quỷ Liên, sâu không thấy đáy, chỉ cảm thấy khiếp người khí tức truyền đến, để cho người ta run lẩy bẩy. Mục Hưu nhảy vào hẻm núi về sau, trông thấy Mục Dao đang nhanh chóng rơi xuống, hắn toàn lực lao xuống. 2 mét trượng, 1 mét trượng, 50 trượng. Mục Hưu cách càng ngày càng gần. Nếu không phải là cái này hẻm núi đủ sâu, e rằng muội muội mình đã sớm chết. 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng. Đột nhiên, quỷ bên chỗ sâu truyền đến một hồi gầm rú, cái kia thanh âm the thé the thé, phảng phất muốn đem màng nhĩ đâm xuyên. Mục Dao lúc này từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, trung quanh lạ lẫm, dọa đến nàng nghĩ hoa hoa khóc lên, lại không có âm thanh. Mục Hưu hô to không ổn, lần nữa tăng thêm tốc độ, ngay tại muốn bắt được Mục Dao thời điểm, một chỉ sơn hắc đại tay đưa ra ngoài, tốc độ kia giống như điện ánh sáng. Không. Mục Hưu hét lớn một tiếng, thế ra tịch diệt chân long kiếm, hướng bàn tay to kia đánh tới. Chân long kiếm trực tiếp từ bàn tay to kia bên trong xuyên qua, không có chút nào tác dụng. Ngay trong nháy mắt này, Mục Dao bị bắt đi. Mục Hưu giận không tìm được, toàn lực đẩy ra một trường, giống như không có bất kỳ cái gì pháp lực, nhưng mà bàn tay to kia mang theo Mục Dao cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, thất bại trong gang tấc. Không. Mục Hưu nhìn hướng phía dưới cái kia nơi chưa biết, trong lòng có một chút tuyệt vọng, sâu không thấy đáy, đen kịt một màu. Hắn tiếp tục ra tốc hướng phía dưới phóng đi, dù cho liều đến thân tử đạo tiêu, cũng muốn đem muội muội cứu ra. Trung quanh dần dần không có ánh sáng, bầu trời cũng hóa thành một mảnh màu đen, Mục Hưu thả ra thần thức, phát giác không thể cảm giác quá xa. Hắn không thể không hãm lại tốc độ. Ước chừng một canh giờ sau, Mục Hưu đụng phải chướng ngại vật, vật này thể giống như là một trương màn mỏng tràn đầy có giãn. Chẳng lẽ cái này phía dưới là một phương khác thế giới? Mục Hưu suy tư phút chốc, thế ra cựu lũ chủ ý, thi triển linh lực, thao túng cựu tiêu lôi trùng, hướng cái kia màn mỏng đập tới, lôi điện đập nền tại màn mỏng bên trên, xé mở một cái khe hở. Mục Hưu toàn lực vào tới. Đây là địa phương nào? Mục Hưu trong miệng tự lẩm bẩm. Ngươi nên là đi tới một mảnh quỷ vực. Thông Huyền một mực nhìn lấy Mục Hưu trung quanh phát sinh hết thảy, lúc này hắn truyền âm tới. Mục Hưu tâm bên trong cả kinh, đi tới quỷ vực dễ dàng như vậy sao? Bây giờ, hắn cảm thấy thần hồn của mình tựa hồ muốn từ trong thân thể bay ra phiến địa vực này có cùng với chính mình quy tắc vận hành. Hắn liền vội vàng ngưng thần tĩnh khí, thu liễm tâm thần của mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, xuống chút nữa tựa hồ có một chút u lục quan biến, để cho người ta cảm giác đến có chút rét lạnh. Mục Hưu tiếp tục hướng xuống bay đi, cuối cùng tới mặt đất, làm tới gần nơi này lúc, tựa hồ chung quanh kia sáng có chút hiện làm. Cách mỗi một hồi, liền sẽ có gió lạnh thổi tới, ở đây không có cây, chỉ có đủ loại hình thù kỳ quái tảng đá, tại u lam kia sáng chiếu xuống, để cho người ta cảm giác đến có chút sợ. Em gái Huyền Kiếm đội có một bộ phận là dùng huyền võ bùn làm thành, ta thử xem vận chuyển ngủ say quyết, có thể hay không cảm ứng được khí tức chỗ. Mục Hưu xếp bằng ngồi dưới đất, đang chuẩn bị bắt đầu vận công. Hắn cảm thấy hai thân ảnh đang hướng về mình tới gần, nhưng tựa hồ không có có tu sĩ nhân tộc khí tức. Hắn tế ra cửu lũ chủ y, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Người phương nào đến? Dám xông vào ta quỷ lên cấm địa. Hai thân ảnh nhẹ nhàng đi qua, bọn hắn thân hình phiêu miểu, mặc giáp trụ, lơ lửng giữa không trung, căn bản cũng không có chân. Đây chính là quỷ tu. Mục Hưu cảm thấy đối phương có tu vi, ban đầu phán đoán cùng nhân tộc trúc cơ tu sĩ không sai biệt lắm. Ta gọi Mục Hưu, cái này cái gọi là quỷ lên cấm địa bắt đi muội muội của ta, ta một đường đuổi đi theo. Mục Hưu tiên lễ hậu bình, nhìn về phía hai tên quỷ tu. Hai tên quỷ tu sau khi nghe xong, đang tại truyền âm giao lưu. Chản trà về sau, cái kia hai tên quỷ tu nhìn về phía Mục Hưu. Vô luận ngươi làm mục đích gì, nhân tộc xâm nhập ta quỷ huyền cấm địa, giết không tha. Vậy cũng phải xem các ngươi có hay không khả năng kia. Ẩn lôi thuật vừa ra, một cái chớp mắt liền đem một cái quỷ tu đánh hồi phi yên diệt. Một tên khác quỷ tu thấy thế, dọa đến chạy trốn về phía sau. Thôi muốn chạy trốn. Mục Hưu đuổi theo, huy động cửu lũ chủ y, một đạo đạo lôi đỉnh hướng cái kia quỷ tu đánh tới, muốn đến trước mặt lúc, Mục Hưu lấy lực lượng thần thức bệnh một cái lồng giam, đem cái kia quỷ tu bao vây lại. Cái kia quỷ tu trông thấy lôi điện lấp lóe, không dám chút nào chuyển động, đối với bọn hắn mà nói, giống như nhìn thấy Diêm Vương phán quan bút. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Cái kia quỷ tu lúc này hoảng hồn, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Mục Hưu gọi ra Dị Phương, đem cái kia quỷ tu đóng lại. Dị Phương phi trở về mi tâm về sau, Mục Hưu lách mình đi tới Thông Huyền Tháp ở bên trong, bóng người lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Ta hỏi ngươi, nếu ngươi không thành thật trả lời, ta mã thượng nhường ngươi hồn phi phách tán. Mục Hữu điều khiển dị phương bên trong bay ra một đầu sấm sét, đánh vào cái kia quỷ tu trước mắt, dọa đến cái kia quỷ tu hét thảm lên.
"Tốt tốt tốt, ta nói,
muội muội ta đi nơi nào?" Mục Hữu sắc mặt lãnh lệ, nắm đấm nắm chặt, phản phất một giây sau liền sẽ ra tay. "Đại nhân, xin hỏi muội muội của ngươi là thế nào bị bắt đi?"
"Rơi vào cái này quỷ uyên, tiếp đó bị một chỉ sơn hắc đại tay bắt đi."
"Đại nhân, vậy chắc là bị Tắt Man đại nhân bắt đi.
Bây giờ liền mang ta đi."
Mục Hữu mặt lộ vẻ ngon sắc, lại một đạo thiểm điện đập đện tại quỷ tu trước mặt.
"Đại nhân, đừng có giết ta, ta nguyện ý dẫn đường."
Mục Hữu tránh ra thông huyền hắc, gọi ra dị phương, cầm trong tay.
"Bây giờ chỉ đường,
hướng về phía trước đi bất lý, tiếp đó quẹo trái đi 40 dặm, liền có thể nhìn thấy một tòa thành, nơi nào là Tắt Man thành." Mục Hữu phi nhanh đi về phía trước, một khắc đồng hồ về sau, một tòa hiện ra hào quang màu u lam thành trì xuất hiện tại trước mắt, tòa thành kia hình dạng giống như là từng cái khô lâu chất đống chung một chỗ, phảng phất từng tòa đầu người tháp. Bầu trời ngẫu nhiên bay qua một đám đông nghịt quỷ điểu, kéo lấy thật dài hắc yên, tăng thêm mấy phần kiềm chế. Mục Hữu đi tới trước cửa thành, một đội quỷ tu lao đến.
"Lớn mật nhân tộc, dám đi tới Tắt Man thành, ta muốn gặp các ngươi thành chủ."
Mục Hữu tế ra cửu lũ chủ y, nhìn về phía cái kia một đội quỷ tu. Chúng quỷ tu trông thấy Mục Hữu trong tay cửu lũ chủ y thoáng hiện lôi quang, dọa đến lùi lại mấy bước, không dám ngôn ngữ.
"Ta muốn gặp các ngươi thành chủ."
Mục Hữu lần nữa hô to.
"Rốt nát nhân tộc."
Một thanh âm truyền đến, phản phất kim loại tiếng ma sát, chậm chạp trầm trọng. Một đạo bóng người to lớn xuất hiện trên bầu trời Tắt Man thành, hắn miệng đầy răng nanh, mắt như trung đồng, thân hình khôi ngô, trong con mắt hiện ra u lam tia sáng.
Mục Hữu tế ra hắc thiên loa, bay lên.
"Còn muội muội ta,
bằng không ta hủy ngươi cái này Tắt Man thành."
"Ồ, ngươi cho rằng ngươi là ai?
Một con run rế, còn nghĩ hủy quỷ thành của ta?
Một cái không có thể xác quỷ tu mà thôi, đừng muốn lớn lối như thế."
Mục Hữu hùng hổ dọa người, không nhượng bộ chút nào.
Hắn tế ra cửu lũ chủ ý, trong tay bấm niệm pháp quyết, trên không trung mây đen đột nhiên táo động, một tia lôi điện trong cửu lũ chủ ý lấp lóe, cửu tiêu lôi trùng cũng thoáng hiện ánh chớp, chiếu lên trùng quanh sáng trưng.
Riêng là cái này ánh chớp, liền đã làm cho dưới thành quỷ tu trốn đi.
"Nguyên lai ngươi ủy vào cái này lôi đỉnh pháp bảo."
"Ngừng."
Cái kia bóng người to lớn đột nhiên ngự khí biến ôn hòa một chút, dù cho hắn đã đạt đến quỷ vương tu vi, tương đương với nhân tộc nguyên anh tu sĩ, nhưng nhìn thấy cái này bảng bạc lôi điện chi lực, vẫn trong lòng không ngừng tiêu khổ.
Mục Hữu cũng không dừng tay, cửu lũ chủ ý ở nơi này quỷ bên trong không gian tựa hồ biến đến vô cùng tiện tay, đột nhiên biến thành to khoảng 10 trượng.
"Tiểu Hữu, ta đây liền lấy ra muội muội của ngươi."
Cái kia đạo bóng người to lớn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mấy hơi về sau, một thân ảnh lóe lên liền tới, trong ngực đang ôm lấy một đứa bé con, chính là Mục Dao không thể nghi ngờ.
Mục Hữu lo lắng đối phương chơi lừa gạt, nói ra, cách không đưa qua là được.
Lúc này cái kia quỷ vương đã không giống cái kia bóng người to lớn, toàn bộ hình tượng phảng phất một vị tu sĩ nhân tộc người khoác giáp trụ, cười rạng rỡ.
Tắt Man cách không đem Mục Dao đưa tới, Mục Hữu tâm bên trong kích động, nhưng sát mặt vẫn lạnh lùng.
Ngay tại Mục Dao bay tới lúc, mãnh địa một thân ảnh xuất hiện, đem Mục Dao nắm trong tay, phát ra cười khẳng khặc quái dị.
"Ngươi không muốn cái này mỹ vị, vậy liền để nô gia hưởng dụng."
Một cái nữ quỷ tu ôm Mục Dao lóe lên một cái rồi biến mất.
Chương 191, tán quỷ thanh mỹ, ta tới giúp ngươi, si mị tế đàn, đã trúng ma tính, tam sinh khốn linh trận. Chương 191, tán quỷ thanh mỹ, ta tới giúp ngươi, si mị tế đàn, đã trúng ma tính, tam sinh khốn linh trận. Mục Hữu vô cùng phẫn nộ, hô lớn, "Cái kia là người phương nào?"
Tắt Man vội vàng nói, "Đó là tán quỷ thanh mỹ."
Mục Hữu hướng người nữ kia quỷ tu đổi tới, vừa hướng Tắt Man hô lớn, "Em gái ta có việc, ta nhất định đem tàn sát lượt ngươi Tắt Man thành."
"Tiểu Hữu tha mạng, ta ngàn năm trước cũng là danh môn chính phái tu sĩ a."
Mục Hữu nơi nào nghe rất nhiều, khống chế hắc thiên loa, điên cuồng đuổi theo.
Thông Huyền lúc này truyền âm, gọi ra cửu tiêu lôi trùng, khu động cái này hắc thiên loa.
Mục Hữu sau khi nghe xong, vội vàng từ trong cửu lưu chú ý gọi ra cửu tiêu lôi trùng, toàn lực khu động hắc thiên loa.
Hắc thiên loa tránh ra mở miệng tia sáng, tốc độ tăng tốc không chỉ gấp hai, giống như bay hướng thanh mị đuổi theo.
Lôi điện ở nơi này quỷ vực quả nhiên không tầm thường.
Lúc này Tắt Man cũng từ Mục Hữu hậu phương chạy đến, Mục Hữu tâm bên trong kinh hãi, lớn tiếng kêu lên, "Ngươi là ý gì?
Ta tới giúp ngươi."
Tắt Man vừa nói đạo nhất bên cạnh tăng thêm tốc độ.
"Nàng sẽ đi hướng về nơi nào?"
Mục Hữu tâm tình lúc này có chút phức tạp.
"Nếu như ta không có đoán sai, nàng sẽ đi si mị tế đàn."
"Tiểu Hữu đi theo ta."
Một người một quỷ hướng một tòa cao lớn hắc sơn phương hướng phi đi, ngọn núi lớn này thẳng nhập mây đen, căn bản là thấy không rõ rốt cuộc có bao nhiêu cao.
Mục Hữu tâm trung tiêu cấp bách, vừa mới phải cứu về một dao, tình huống lại chuyển tiếp đột ngột.
Ngọn núi này tên là Quỷ Sơn, đỉnh núi có xây một tòa tế đàn, là đã từng thống trị nơi này quỷ đế sở kiến.
Tế đàn dùng tới làm gì?
Rút ra người sống tinh huyết cùng chân hồn để mà tế tự tu luyện.
Ngươi có phải hay không cũng nghĩ làm như vậy?
Không đúng,
ta muốn thu dưỡng cái kia bút bê tập luyện quỷ đạo.
Mục Hữu sau khi nghe xong không nói thêm gì nữa, mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, hắn đều không thể nào tiếp thu được, bây giờ dù cho đồng lưu cũng chỉ là tạm thời.
Một khắc đồng hồ về sau, Mục Hữu đi tới đỉnh núi, một tòa huyết sắc tế đàn xuất hiện tại trước mắt, toàn bộ si mị tế đàn quảng trường mặt đất khắc lấy to lớn phù văn, trung ương một cây cột đá cao tới mấy trượng. Cái kia thanh mị lúc này đang đứng tại phía trên trụ đá, trong tay nắm lấy mục dao lúc này nhắm hai mắt, Mục Hữu nhìn xem vô cùng lo lắng.
Nữ quỷ kia nói lẩm bẩm, tựa hồ tại nhớ tới một loại thần chú.
Mục Hữu hướng phía trên trụ đá phóng đi, thanh mị gặp Mục Hữu lao đến, lập tức thả xuống mục dao, hướng nơi xa bay đi.
Thông Huyền lúc này nhắc nhở, cẩn thận có bẫy.
Mục Hữu căn bản không lo được nhiều như thế, bay lên thành đài, ôm lấy mục dao, ngón tay mỏ về nhân trung.
Hô. Mục Hưu cuối cùng thở dài một hơi, Mục Dao vô sự, chỉ là lúc này có chút nóng dần lên. Hắn lấy ra một cái khôi phục đan dược, tách ra ra rất tiểu nhất khối, nhét vào Mục Dao trong miệng, sau đó đem nàng bỏ vào mang bên mình trong độc phủ. Ha 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 ha. Người đã trúng kế. Bên dịa tế đàn, Tát Man đang tại cổ điếu, cái kia thanh mỹ cũng ở một bên nở nụ cười. Cứu được Mục Dao, Mục Hưu lúc này trong lòng bình phục, không sợ chút nào đối phương âm mưu. Ta sẽ đem Tát Man thành san thành bình địa. Mục Hưu mặt lộ vẻ cười lạnh, nhìn về phía hai người. Ngươi trước trở ra tới tế đàn này rồi nói sau. Mỹ vị như vậy tu sĩ nhân tộc, để ở chỗ này tế luyện thích hợp nhất. Thanh mỹ diện mục dữ tợn, rũa ra phân nhánh đầu lưỡi, liếm liếm cái mũi, nhìn Mục Hưu ánh mắt giống như là nhìn món ăn trong mâm. Mục Hưu cảm giác lúc này hai chân giống như rót vào bột chỉ bị đán này trụ một mực hút lại, hắn tự hiểu lúc này nhất định là bay không ra tế đàn này, đã bị trận pháp vây khốn. Hắn phân ra một tia thần thức tiến vào thức hải. Bố bao, thác ấn ra tế đàn trận pháp. Đợi ta phá giải. Không phải liền là một tòa trận pháp. Không làm khó được ta, các ngươi nếu là muốn hút ăn máu tươi của ta, vẫn là thừa dịp sớm một chút tốt hơn. Cái này Tam Sinh Khốn Linh trận há lại như ngươi vậy sâu kiến có thể thoát khỏi, chuẩn bị vây ở chỗ này Tam Sinh Tam Thế đi. Hai quỷ lại một lần nữa kiệt kiệt nở nụ cười. Quỷ bên bên cạnh, trên người một chân có một hữu một tia thần thức, nàng bằng vào cái này một tia thần thức đến nơi này, như thế ác độc mạnh khỏe, nói rằng vì tu sĩ nhân tộc. Một chân tâm trung khí phẫn, thế ra lưu ly kiếm, nhất kiếm liền chém ra một đầu vết kiếm sâu. Tát Man cùng Thanh Mị lúc này xếp bằng ở bên rìa tế đàn, trong miệng nói lẩm bẩm: Ta cũng là quỷ, cũng tu trường sinh, thiên đạo, dương chi cực, quỷ đạo, âm chi cử, cực âm chi địa, sinh cực âm lực. Ta vì si mị chứng đạo mà sống, ta vì vong lượng uống máu tế chi, lấy quỷ chứng đạo ban thưởng ta đệ tử. Trong tay hai người bấm niệm pháp quyết, bầu trời mây đen phảng phất chịu đến hấp dẫn vây ở tế đàn phía trên. Toàn bộ quỷ huyên tu sĩ nhìn thấy này hình, nhao nhao kêu lên: Nhanh đi quỷ sơn dưới chân, không thể ăn thịt cũng có thể hút chút nước. Số vạn quỷ tu hướng quỷ sơn bước đi, trùng trùng điệp điệp, cả kinh quỷ điệu phân tán bốn phía chạy trốn. Mây đen tụ tập cùng một chỗ, trận trận âm phong cuốn lên, tế đàn thạch trụ ngay phía trên, mây đen biến thành một cây trụ, không ngừng hướng kéo dài xuống, giống như muốn cùng thạch trụ liên tiếp đến cùng một chỗ. Cái này mây đen nếu là cùng thạch trụ liền lên, hậu quả khó mà lường được. Một hữu một tia thần thức tiến vào thức hải, bố bao đã đem trận pháp sao chép ra. Một hữu nhanh chóng hồi tưởng Tâu Ngũ trước xe cùng thế hệ lưu lại trận pháp ngọc giản, căn bản không có một cái trận pháp cùng đạo này trận pháp tướng cùng. Thông Huyền nói ra, trận pháp này cùng con quay giới cái kia trận pháp có chút giống nhau, cũng là muốn rút đi tinh huyết, bất quá ở nơi này quỷ vực bên trong, tinh huyết tựa hồ có thể phát huy tác dụng lớn hơn, có thể đủ để gọi quỷ đạo ra chỉ tu luyện. Tất nhiên đây là có thể tu luyện chi vật, như vậy đạo lý giống nhau, ngươi có thể dùng cựu linh không gian trận đem các loại mây đen thu sạch lấy. Một hữu tâm đầu chấn động, nói ra, lão sư nói đối với. Bố bao, nhanh đi thác ấn cựu linh không gian trận, ta đi trước ngăn cản cái kia mây đen. Cái kia tu sĩ nhân tộc chỉ sợ là sợ choáng váng đi. Không lúc đích. Tát Man quay tiếu, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, lúc này hắn miệng đầy răng nanh lại lộ ra. Một hữu thần thức trở lại thực tế, hắn tế ra cựu lưu chủ y, cái kia quần quần mây đen cách mình đã càng ngày càng gần. Tay hắn biến hình huyễn, cựu lưu chủ y lôi đỉnh thoáng hiện, một đạo đạo sấm sét hướng về phía trước vọt tới. Man ca, hắn sẽ không phá quỷ này vân a. Thanh Mị có chút ít lo lắng nói. Nghĩ hay quá ha, hắn làm sao có thể làm đến? Người đã quên liền kim đan hậu kỳ tu sĩ đều bị chúng ta từng tế luyện. Cũng phải. Cỡ nào ngưng thần tĩnh khí chờ đợi quỷ đạo ban thưởng. Hai người không nói thêm gì nữa, ngồi ngay ngắn ở bên rìa tế đàn chờ lấy một hữu biến thành một bộ thịt khô. Lôi đỉnh đánh về phía mây đen, cái kia màu đen vân trụ lập tức bị đánh tan một đoạn, bất quá lập tức lại ngừng tụ tập cùng một chỗ, miên diên không dứt. Một hữu không ngừng vùng vẫy cửu lũ chủ ý, phóng xuất ra lôi điện chi lực, nỗ lực cùng cái kia màu đen vân trụ đối kháng. Một đạo trận pháp đông dương từ một hữu mi tâm bay ra. Xong rồi. Một hữu toàn lực quán chú linh lực, hướng về phía trước đẩy đi. Cửu linh không gian trận ẩn chứa hấp lực cường đại, sắp tối vân hút vào trong trận pháp. Tát Man hai người trừng lớn quỷ nhãn, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây là cái gì trận pháp? Lại có thể hút hết quỷ vân? Thanh Mị, dùng chiêu kia. Hai người cùng nhau hướng cao trụ đá lớn bay đi, song trưởng đỡ thạch trụ, đem quỷ khí rót vào trong đó. Liền thấy thạch trụ nhấp nhoáng u lam quang mang, phía trên kỳ quái phủ văn nhao nhao bay ra, giống một tấm lưới như thế cuốn lên trên đi, tính toán đem một hưu bao vây lại. Một hưu toàn lực thao túng trận pháp, không rảnh bận tâm phía dưới công kích. Lão sư giúp ta. Thông Huyền Tháp lúc này từ một hưu trong mi tâm bay ra, đột nhiên hóa thành to khoảng 10 trượng, hướng Tát Man hai quỷ trấn áp tới. Thấy như thế quái vật khổng lồ hướng mình đánh tới, Tát Man hai quỷ dọa đến vội vàng lùi lại, nhao nhao tế ra vũ khí ngăn cản. Chính là chỗ này tránh một cái mở, trên trụ đá tấm kia phủ văn lưới lớn liền chậm rãi biến mất rồi. Cựu linh không gian trận biến càng lúc càng lớn, mây đen còn đang không ngừng bị hút vào, bầu trời mây đen không ngừng giảm bớt, lộ ra từng mảnh u xanh chi sắc. Mục Hưu lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, hắn thần thức khẽ động, hai hạt khôi phục nhanh chóng đan dược bay trong cửa vào. Một tiếng ầm vang, Tát Man hai quỷ bị đệ ngã xuống đất, tế đàn bị đệ ra một cái hơn một trượng hồ sâu. Hai quỷ thân ảnh nhất thời ảm đạm rất nhiều, lộ ra vẻ hoảng sợ. Thỉnh quỷ đế tàn ảnh. Tát Man sắc mặt nhất hàn, mi tâm bay ra một cái trường kiếm màu đỏ ngỏm, mặt trên còn có đạo đạo màu đen đường vân, nhìn tà khí mười phần.